Chương 1786, Quỷ môn mở. Chương 1786, Quỷ môn mở. Long hổ lịch 5158 tháng 8, đại nhật tần ngấp, ánh sáng của bầu trời mờ mịt, toàn bộ thiên địa cũng là âm u một mảnh, yên tĩnh cực kỳ. Là đêm, trung thổ, đông hoang, tây hoang, man hoang đều có vô hình môn hộ hiển hóa, hình dạng như đầu lâu dữ tợn, đỉnh thiên lập địa, hiển thị rõ sâm nhiên, hắn hiển hóa thanh thế hạo đẳng, toàn bộ thái huyền giới đều biết tích có thể thấy được. Đây là vật gì? Quỷ vật? Không, là dị bảo. Cái này dị bảo không đơn giản a, tựa hồ cùng âm minh tiên có liên quan. Địa phủ cuối cùng kiềm chế không được sao? Mưa gió nổi lên, nhìn ra xa cái kia bốn đạo quỷ dị môn hộ, rất nhiều người cảm nhận được bất an, có ít người đã nhận ra cái này bốn đạo môn nhà lai lịch, đây là quỷ môn quan, từ âm minh thiên nắm giữ dị bảo, chính là âm minh thiên môn hộ, có câu thông âm dương chi năng, không thể để cho quỷ môn quan chân chính mở ra. Thần quang sôi trào, nhìn xem hiển hóa quỷ môn quan, có thần linh bất an trong lòng đạt đến cực hạn, nhịn không được ra tay trấn áp, không muốn quỷ môn quan mở ra. Chư thần luận thế, địa phủ thuận thiên ứng nhân, trọng chỉnh tần đạo, chính là đại thế, không thể tránh địch. Thần âm hạo đãng, trung thổ, đông hoang, tây hoang, man hoang chi địa đều có thiên tiên cấp số tồn tại hiển hóa. Âm ầm, trong sao long lánh, lôi đình kinh thế, phật âm thiện sướng, mực nhiễm thanh thiên, theo bốn tôn thiên tiên cấp số tồn tại ra tay, tất cả loạn lạc trong nháy mắt bị chấn áp. Còn không đợi những thần linh kia công kích rơi xuống, lực lượng kinh khủng buông xuống, để cho bọn hắn đều hóa thành cho bụi. Trung thổ, đông hoang, tây hoang, man hoang chính là long hồ sơn, thần tiêu đạo, phật môn, nho môn căn cơ chi địa, há lại cho đạo trích mạo phạm. Nhìn thấy một màn như vậy, vô tận hàn ý tại thái huyền giới rất nhiều tiên thần lan tràn, đặc biệt là những cái kia đi lên hậu thiên thần đạo thần linh. Những năm này thần đạo dã man lớn lên, khắp nơi đều tại cỏ linh lang sinh, vì tranh đoạt hương hỏa, tranh đoạt thần quyền, quả thực tạo ra không ít tác nghiệt, thần linh giữa hai bên tranh đấu không nói đến, vì thu hoạch hương hỏa, rất nhiều thần linh đều đi lên tà đạo, có trực tiếp lấy sợ hãi cướp đoạt hương hỏa, có thì cố ý nhắc lên thiên hay, lại trước mặt người khác hiện thánh, như thế đủ loại còn nhiều nữa. Cũng không phải nói không có đi chính thống con đường, từng bước một dụng tâm kinh doanh, tích lũy hương khói thần linh, chỉ là tại dạng này là thế. Dạng này thần linh thường thường sống không lâu, bởi vì đi con đường như vậy tiền kỳ thấy hiệu quả thật sự là quá chậm, 89 phần 10 sẽ bị khắc thần linh thôn vệ, chính thần không phải dễ làm như vậy trừ phi có thế lực lớn giúp cho che chở mới được, như trung thổ núi thủy thần linh. Đạo môn, Phật môn, Nho môn liên thủ quan thiên địa khí tượng, hồn tiên không nói gì, vạn thần kinh hoàng, thái huyền giới ngây thơ phải đổi. Đạo môn cùng Phật môn cũng là thái huyền giới cổ xưa nhất thế lực, cái trước tại cái này kỷ nguyên mặc dù đã trải qua một chút khó khăn chắc trở, nhưng theo Trương Tuần Nhất đột nhiên xuất hiện, sớm đã thoát khỏi khốn cảnh, mà cái sau những năm này mặc dù ngủ đông không ra, nhưng nội tình chi thâm hậu lại là không người dám chất vấn. Đến nỗi nói Nho môn, hắn mặc dù tân tấn bậc khởi, nội tình không đủ khả năng, nhưng có một tôn bất hủ toa chấn, lại mở ra hạo nhiên trường hạ, thương thịnh chi tướng đã lộ ra, đồng dạng là thái huyền giới đứng đầu nhất thế lực. Thế lực như vậy bất kỳ bên nào cũng có thể khuấy động thái huyền giới phong vân, lại càng không cần phải nói tam phương liên hiệp. Nho môn thì cũng thôi đi, dù sao vốn là cùng Long Hổ Sơn thân cận, nhưng Phật môn vì sao cũng sẽ lẫn vào trong đó? Phải biết Phật cũng là muốn hương khói, một khi hậu thiên thần đạo thật sự bậc khởi, đối bọn hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Ý niệm va chạm, chúng tiên thần nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc, bất quá mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tại Long Hổ Sơn cùng Phật môn, Nho môn, Kỳ Lân nhất tộc đạt tới hợp tác thời điểm, đại thế cũng đã bị quyết định, quần quần hướng về phía trước không thể ngăn cản, không cam lòng giả, người phản kháng cuối cùng rồi sẽ bị nghiền thành bùn. Cũng chính là ở thời điểm này quỷ môn mở ra, vô tận u quang từ trong đổ xuống mà ra, rọi rữa thiên địa, từng tôn quỷ thần thân ảnh từ trong hiện hóa ra ngoài, yếu nhất đều có thể so với chân tiên, mà tại bọn hắn sau đó còn có mấy giá trị không rõ âm binh quỷ tướng. Phủ quân pháp chỉ, phàm vì thần giả làm xin nghe thần luật, tạo phúc thiên địa, vì ác giả không xứng là thần, từ hôm nay trở đi địa phủ thuận nhận thiên mệnh, bình định lại thần đạo trật tự, đại hưng hậu tiên thần đạo, tạo hóa văn linh, thuận thì sống, nghịch thì chết. Vĩ đại pháp thân hiển hóa, quần quận hoàng tuyển chạy xiết, tay cầm pháp chỉ, bạch chỉ ngưng đại biểu đất phủ hướng thế nhân tuyên cáo địa phủ ý chí, địa phủ nhận mệnh với thiên, khi quét hết thể ô trọng, bình định lại hậu tiên thần đạo, còn thiên địa vang vang càn khôn. Cùng lúc đó, các ba vị đế quân pháp thân cũng tại trong quỷ môn hiển hóa, cùng bạch chỉ ngưng cùng một chỗ cuốn theo vô tận thần uy, trấn áp thiên địa, hiển thị rõ cường thế. Nghe nói như thế, nhìn xem một màn như vậy, vạn linh trầm mặc, địa phủ có hay không thuận nhận thiên mệnh bọn hắn không biết, nhưng địa phủ cường đại lại không thể nghi ngờ, không chỉ có thủ hạ binh cường mã trắng, sau lưng càng là đứng tối thiểu nhất bốn tôn bất hủ, thế lực như vậy coi như không có thuận nhận thiên mệnh lại hòa thuận nhận thiên mệnh lớn bao nhiêu khác biệt. Mà sự thật cũng chính xác như thế, sau khi bạch chỉ ngưng tuyên đọc hát sơn pháp chỉ, từng tôn quỷ thần từ trong quỷ môn đi ra, chân chính đặt chân dương thế, kéo ra phạt thần trận chiến mở màn, bọn hắn lấy trung thổ, đông hoàng, tây hoàng, man hoàng làm điểm xuất phát, phạt sơn phá miếu, phá hủy hết thể dâm tự, dựng nên chính thống thần đạo. Trước đây thần tiên vị nghiệp đồ phá toái, hậu thiên thần đạo lưu truyền bát phương, cho đến ngày nay, ngoại trừ các phương thế lực có ý định bồi dưỡng thần đạo thế lực, càng nhiều là tựa như cỏ dại giống như sinh trưởng mạo thần, bọn hắn tầng tầng lớp lớp, như thế nào cắt đều cắt không hết, mặc dù không ảnh hưởng đại thế, nhưng đó là đã trở thành một loại bệnh dữ. Lấy trung thổ làm thí dụ, trung thổ chính là Long Hổ Sơn đất phần trăm, bên trên có Long Hổ Sơn tu sĩ trấn áp hết thảy, bên trong có hoàng triều quản lý dân sinh, dưới có sơn thủy thần linh trấn áp địa mạch phong thủy, vận chuyển bốn mùa, nhưng liền xem như dạng này, những trong năm này thổ vẫn là thỉnh thoảng sẽ có một chút mạo thần xuất hiện. Hương hỏa chi lực huyền diệu, theo hậu thiên thần đạo không ngừng phát triển, rất nhiều đơn giản, nhanh nhẹn thần đạo chi pháp tướng kế xuất hiện, bọn chúng để cho hậu thiên thần đạo cánh cửa thêm một bước giảm xuống, nhưng tương ứng cái này thần linh tiền đồ cũng tương đương đáng lo, điểm xuất phát cực thấp, hạn mức cao nhất cũng đồng dạng thấp, cùng nói là thần, không bằng nói là biết chút pháp thuật nhỏ âm hồn. Nhưng không thể phủ nhận là so với các con đường, thần đạo tu luyện nhìn qua đơn giản hơn rất nhiều, tiền kỳ hoàn toàn có thể vòng qua tư chất hạn chế, tiến bộ dũng mãnh, trong thời gian cực ngắn lấy được thành quả không nhỏ, mà nhân tâm trục lợi, dưới tình huống như vậy, vô số người bị thần đạo hào quang mê mắt, che giả măng mọc đạp vào thần đạo, cấm cung rước, giết chết bất tận. Quan trọng nhất là cái này thần linh bởi vì căn cơ có thiếu, cho nên rất dễ tại trong hương hỏa mê thất bản thân, cuối cùng ngắt đoạn, điều này cũng làm cho hậu thiên thần đạo trở nên càng ngày càng vàng tao lẫn lộn, trung thổ còn như vậy, địa phương khác thì càng không cần nói, muốn hậu thiên thần đạo đại hưng, một lần quy mô hùng vĩ thanh lý ắt không thể thiếu. Bắt đầu. Trong địa phủ, chiếu rọi dương thế, Hắc Sơn đem đủ loại biến hóa thu hết vào mắt, lấy tứ hoang chi địa vì mở đầu, địa phủ cuối cùng rồi sẽ tích lũy đại thế, thôn tính toàn bộ thiên hạ. Chương 1787, có hạn độ chống lại chương 1787, có hạn độ chống lại Bắc Hoang, ma khí bốc lên. Cổ ma điện, chư ma tụ họp, ngồi ở chủ vị chính là Thiên Ma Tông đương đại ma tôn Tham Lang, hắn tóc bạc áo choàng, khuôn mặt phiền muộn như lang, hai con ngươi sắc bén như ứng, một thân khí tức thâm bất khả trắc, lúc này đang ngồi ngay ngắn tại bảo tọa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Mà trừ hắn ra, giờ này khắc này cái này cổ ma trong điện còn có ba đạo ma ảnh, một là xuất thân Thiên Ma đạo vô tình ma tôn Khương Bất Viễn, nhìn giống như phong lưu phong khoáng, như công tử văn nhã, nhưng bên trong là vô tình nhất, hắn vốn là Thiên Ma Tông đệ nhất ma tử, cùng Trương Thuần Nhất miễn cưỡng xem như nhân vật cùng một thời đại, chính là một tôn chân chính thiên tiêu. Tại Vô Tương Ma Tôn sau khi ngã xuống, hắn phải Thiên Ma Tông nâng đỡ, vào Thiên Ma bí cảnh tu hành, cuối cùng ngộ được vô tình chân lý, đúc thành một khỏa vô tình tâm, tâm linh chi đạo đại thành, một đường hát vang tiến mạnh, thành tựu Ma Tôn chi vị, đạo hiệu vô tình. Còn lại hai vị nhưng là xuất thân Bạch Cốt đạo Bạch Cốt Lao Ma cùng với xuất thân Thiên Nữ giáo Lục Dục Thiên Nữ, bọn họ đều là Ma Môn lâu năm Ma Tôn, vốn là đạo tiêu ma trướng, tại khí vận đổ vào sau khi Bạch Cốt đạo còn ra một vị Thiết Cốt Ma Tôn, chỉ tiếc hắn không rõ đại thế, tham dự âm minh thiên mệnh chi tranh, cuối cùng nhân quả cuốn thân, kiếp số khó thoát, chết trong đó. Xem ra Huyết Hà Tông hai vị kia lần này là sẽ không tới. Tiếng như thanh tuyển, len ken vang dội, tại một mảnh trong trường mặc, Lục Dục Thiên Nữ mở miệng, người khoác thuần trắng váy dài xa y điệp, thức tha dáng người như ẩn như hiện, có một loại không lời mị lực. Nghe nói như thế, Vô Tình Ma Tôn cùng Bạch Cốt Ma Tôn ánh mắt giật giật, nhìn về phía cái kia không công bố hai tấm bảo tọa, đây là vì Huyết Hà Tông ế Huyết Ma Tôn cùng với Hóa Huyết Ma Tôn chuẩn bị, hai vị này Ma Tôn cũng là dị loại thành đạo, mặc dù đồng xuất một nhà, nhưng những năm này lại là đấu lợi hại. Trên thực tế từ Huyết Hà lão tổ triệt để điên ma sau đó, Huyết Hà Tông liền chia năm xẻ bảy, mà lấy Mế Huyết Ma Tôn cùng Hóa Huyết Ma Tôn cầm đầu hai mạch, nhưng là trong đó lớn nhất hai cỗ thế lực, đều lấy Huyết Hà Tông chính thống tự xưng. Phải biết Huyết Hà lão tổ mặc dù điên ma, nhưng đó là một vị hàng thật giá thật bất hủ, bởi vì tồn tại, Huyết Hà Tông mặc dù nứt ra, nhưng khí vận lại không chút nào suy sụp, thậm chí tăng lên rất nhiều, nếu có thể trở thành chính thống, tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, những năm này Mế Huyết Ma Tôn cùng Hóa Huyết Ma Tôn vì tranh đoạt Huyết Hà Tông di sản thế nhưng là không ít ra tay. Có một lần Huế Huyết Ma Tôn càng là bố trí xuống Thiên La Địa Vong phục sát Hóa Huyết Ma Tôn, chỉ tiếc cuối cùng vẫn để cho Hóa Huyết Ma Tôn giết ra một con đường sống. Cho tới bây giờ, hai phe này đã vẹn mặt, lại không nửa phần tình nghĩa có thể nói. Sư đồ bất hòa, Huyết Hà Tông thực sự là một đời không bằng một đời. Mắt ưng mở ra, một tia chợt lóe tài năng, Tham Lang Ma Tôn âm lãnh thanh âm đàm thoại lặng yên vang lên. Nghe nói như thế, mấy vị Ma Tôn miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Một lần nữa trở về Tham Lang Ma Tôn chính là Ma Môn chân chính Lao Ngân Đồng, không chỉ có tự thân thực lực cường đại, hư hư thực thực đã thành tựu đại thần thông giả. Càng là cùng ma tổ có không phải bình thường quan hệ, hắn tự nhiên có tư cách nói lời này, nhưng bọn hắn cái này một số người lại không được, nói cho cùng Huyết Hà lão tổ chỉ là điên rồi, cũng không phải thật sự vẫn lạc, Huyết Hà Tông vô luận như thế nào cũng không tới phiên bọn hắn tới lời bình, ai có thể liệu định tương lai. Huyết Hà lão tổ sẽ không khôi phục thanh tỉnh. Nhìn xem một màn như vậy, Tham Lang Ma Tôn không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa mắt về phía cổ ma điện bên ngoài, cũng chính là ở thời điểm này, ngày hôm đó tế có hai vệ huyết quang đồng thời hiện hóa ra ngoài. Huế huyết cân cước không tầm thường, thành đạo cực sớm, tại trong yêu đế cũng là tương đối cường đại tồn tại, chưa từng nghĩ hắn vậy mà không làm gì được Hóa Huyết Ma Tôn vị này tân tân yêu đế. Lấy giết thành đạo, lấy chiến dưỡng chiến, vị này Hóa Huyết Ma Tôn ngược lại là một cái trời sinh giết vôi, đợi một thời gian chỉ sợ thật có khả năng trung hưng Huyết Hà Tông. Ý niệm sinh diệt, nhìn xem càng ngày càng gần hai vệ huyết quang, Tham Lang trong lòng Ma Tôn suy nghĩ sôi trào, hắn mặc dù nói Huyết Hà Tông một đời không bằng một đời, nhưng đối với xuất thân Huyết Hà Tông hai vị Ma Tôn cũng không bất kỳ khinh thị. Chốc lát sau, hai vệ huyết quang buông xuống cổ ma điện, Huế Huyết Liên Mẫu cùng Hóa Huyết Ma Đao đồng thời hiện hóa ra thân hình, bọn hắn không nói một lời, trực tiếp ngồi ở thuộc về mình trên chỗ ngồi. Thấy vậy, Tham Lang Ma Tôn chém chết trong lòng mình tạm tưởng nhớ. Địa phủ tay đã đưa vào Bắc Hoang, đợi cho bọn hắn hoàn thành nhà mình cơ bản mâm quét sạch, chỉ sợ cũng sẽ đối với Bắc Hoang thần đạo ra tay, chuyện này các ngươi nhìn thế nào? Ánh mắt đảo qua tại chỗ năm người, Tham Lang Ma Tôn mở miệng. Nghe nói như thế, mấy vị Ma Tôn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đối với lần này tụ hội mục đích bọn hắn lòng dạ biết rõ, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng sẽ không ở đây gặp nhau, chỉ là trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không có cái gì hoàn toàn ứng đối chi pháp, mà liền tại mấy vị Ma Tôn lâm vào trầm tư thời điểm, hiện hóa ra hình người Hóa Huyết Ma Đao ngẩng đầu lên. Giết. Trong hai con người bắn ra ba tấc huyết quang, bên trong đều là khát máu, chỉ địa hữu thanh, Hóa Huyết Ma Đao cấp ra đáp án của mình. Nghe vậy, mấy vị Ma Tôn nhao nhao như mày, địa phủ thế lớn, liền tình huống trước mắt đến xem, ngoại trừ Phật Môn cùng Nho Môn, liền Kỳ Lân nhất tộc đều cùng bọn hắn đã đạt thành hợp tác, nếu không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn thực sự không muốn cùng địa phủ liều mạng. Tham Lang Ma Tôn, không biết ma tổ nhưng có pháp chỉ truyền xuống. thanh tuyền một dạng âm thanh vang lên lần nữa, không có tiếp hóa huyết ma đao lời nói gốc dạng, lục dục thiên nữ đưa mắt về phía tham lang ma tôn. Lời này vừa nói ra, tham lang ma tôn trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, trên thực tế bọn hắn sở dĩ hưởng ứng kêu gọi đi tới nơi này, vì chính là thông qua tham lang ma tôn biết thái độ ma tổ, thời cuộc phân loạn, tại cái này đại thế cuốn lên thời điểm, chỉ có bất hủ mới có thể chống lên một mảnh thiên địa. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tham lang trong lòng ma tôn phát ra một tiếng thở dài, im lặng lắc đầu. Cho tới bây giờ, ma tổ chưa có bất kỳ pháp chỉ truyền xuống. Lời nói băng lãnh, tham lang ma tôn cấp ra đáp án, trên thực tế tại quỷ môn mở rộng sau đó, hắn từng nếm thử liên hệ ma tổ, nhưng thất bại. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người sau cùng một tia hy vọng lập tức bị dội tắt, nếu là ma tổ nguyện ý ra tay, bọn hắn ngược lại là còn có thể giữ vững Bắc Hoang, nhưng hiện tại xem ra lại khó khăn. Địa phủ thế lớn, dựa vào chúng ta sức một mình muốn ngăn cản thực sự có chút không thực tế. Thần đạo chi pháp mặc dù có chút huyền diệu, nhưng đối với chúng ta trên thực tế cũng không có tác dụng quá lớn, ta cảm thấy nên bỏ liền muốn bỏ, có thể để địa phủ đối với Bắc Hoang thần đạo tiến hành một lần thanh lý. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ quá mức dễ dàng, tương ứng thái độ hay là muốn biểu hiện ra ngoài, muốn để địa phủ biết cái này Bắc Hoang trùng quy là địa bàn của chúng ta, muốn thanh lý thần đạo có thể, nhưng muốn ở đây cắm rễ lại không được, hơn nữa chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này quan sát một chút chuyện phát triển thêm một bước, so với chúng ta, Bạch Liên giáo mới thật sự là nóng nảy một cái. Nếu là cơ hội phù hợp, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bánh trái thơm ngon. Lão luyện thành thục, Bạch Cốt đạo nhân nói ra giải thích của mình. Nghe vậy, bao quát tham lang ở bên trong mấy vị ma tôn đều như có điều suy nghĩ, chính xác, nên có thái độ vẫn là phải có. Cái này không chỉ có là làm cho địa phủ nhìn, cũng là cho môn hạ đệ tử, thậm chí là ma tổ nhìn. Bạch Cốt nói có lý, mấy vị nếu là không có ý kiến liền quyết định như vậy a. Trong mắt phong mang biến mất, tham lang ma tôn lần nữa đưa ánh mắt về phía mấy vị ma tôn. Nghe nói như thế, liếc nhìn nhau, mấy vị ma tôn đều gật đầu một cái. Nhìn thấy một màn như vậy, không nói một lời, thân hóa huyết quang, hóa huyết ma đao trước tiên rời đi. Không lâu sau đó, mấy vị ma tôn cũng lần lượt rời đi, đến nước này ma môn quyết định chính mình nhặt dạo, tức có hạn độ chống lại. Chương 1788, Huyết Nguyên Tiên Phủ. Chương 1788, Huyết Nguyên Tiên Phủ. Vô tận hư không, huyết liên nở rộ, mấy huyết liên mâu thân ảnh lặng yên xuất hiện. Thần chiến đem khải, thiên địa ở giữa sát khí bốc lên, này đối những người khác tới nói chính là tai nạn, nhưng đối với hóa huyết cái này mà thẳng nhãi con tới nói lại là kỳ ngộ. Lao tổ trước đây dự liệu không tệ, cái này ma thẳng nhãi con chính xác tiềm lực vô tận, chỉ tiếc hắn trời sinh phản cốt, nếu là bỏ mặc nó trưởng thành xuống, ta cái này làm lão sư sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Ngọc Dung hàm sát, trong hai con ngươi nở rộ ưu quang, Huế Huyết Liên Mâu truy tìm lấy trong cõi u minh vết tích, chỉ thấy trong hư vô kia có từng tia từng tia từng sợi huyết khí hiện lên, cuối cùng chỉ hướng một chỗ. Vậy mà giấu ở trong huyết hải, cái này ma thẳng nhãi con thật đúng là to gan lớn mật, chẳng thể trách những năm này ta như thế nào cũng tìm không thấy hắn chân thân. Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất sao? À, chỉ tiếc ta đã sớm ở trên thân thể ngươi lưu lại ám thủ, những năm này ta cũng không phải cái gì cũng không có làm. Phát ra cười lạnh một tiếng, bộ bộ sinh liên lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn, Huế Huyết Liên Mâu xuyên thẳng qua hư không mà đi. Trước đây Huyết Hà lão tổ đột phá bất hủ gặp nạn, triệt để điên ma, Huyết Đồ Ma Tôn nếm thử ngăn cản, kết quả vẫn lạc tại chỗ, ngay cả nàng cũng nhận nhất định tác động đến, chỉ có Hóa Huyết Ma Đao xem thời cơ sớm, không chỉ có toàn thân trở ra, càng là hóa thân ngàn vạn, tại huyết hải bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng, đem Huyết Hà tông không thiếu di sản bỏ vào trong túi. Vì thế song phương xảy ra không nhỏ xung đột, cũng làm cho Huế Huyết Liên Mâu đã quyết định chém giết Hóa Huyết Ma Đao quyết tâm. Mặc dù nói mơ hồ không nói rõ, nhưng Huế Huyết Liên Mâu đối với Hóa Huyết Ma Đao cái tên này trên danh nghĩa đồ đệ chưa từng hảo cảm, tu vi khi còn yếu còn tốt, theo kỳ thành tựu yêu đế, Huế Huyết Liên Mâu từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn, như có gai ở sau lưng, nàng luôn cảm giác nếu là nàng tiếp tục bỏ mặc Hóa Huyết Ma Đao trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định sẽ chết ở Hóa Huyết Ma Đao dưới đao. Dưới tình huống như vậy, hắn từng nhiều lần nếm thử chấn sát Hóa Huyết Ma Đao, chỉ có điều đều thất bại, phương diện này là bởi vì Hóa Huyết Ma Đao thực lực chính xác không tầm thường, tựa như thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng, mỗi một lần va chạm đều so với một lần trước càng mạnh hơn, mặc dù không nhiều nhưng xu thế rất đáng sợ. Một phương diện khác nhưng là bởi vì Huyết Hà Tông bảo mệnh bí thuật chính xác không tầm thường, khó mà đem hắn triệt để giết chết. Bất quá bố trí lâu như vậy, Huế Huyết Liên Mâu đã có thêm vài phần chấn sát Hóa Huyết Ma Đao dự định. Nàng nguyên bản còn muốn đợi thêm một chút, nhưng thần chiến bộc phát để cho nàng quyết định sớm hành động. Nàng sợ tắm rửa tiên ma thần chi huyết, Hóa Huyết Ma Đao hoàn thành mấu chốt tính đột phá, đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng thật sự không làm gì được Hóa Huyết Ma Đao. Thập địa một trong huyết hải, bầu trời tựa như phá một cái độc lớn, một đầu đỏ thấm đan vào thiên hà từ trong rủ xuống, rót vào trong huyết hải, hiển thị rõ hạo đẳng. Toàn bộ thiên địa đều an tĩnh cực kỳ, không thấy chút nào sinh khí, có mấy phần thê lương. Xem như Huyết Hà Tông tổ địa, từng có lúc từng có nhóm ma ở đây tu đạo, muôn hình vạn trạng, nhưng giờ này ngày này còn lại chỉ vẹn vẹn có một chút đổ nát thê lương, tựa như tại nói ra khi xưa huy hoàng, mà lúc này bây giờ, ở đó huyết hải bên dưới, một tòa tiên phủ đang ẩn nút tại huyết hải phía dưới, kỳ thân dị không hiện, khắc họa huyết nguyên hai chữ, có dâu di nạp giới tử tuyệt diệu, bên trong tự thành thiên địa, mượn nhờ pháp cấm đem tự thân hoàn toàn cùng huyết hải hòa làm một thể, không có chút nào đột ngột, năng lực ẩn nấp cực mạnh, liền xem như thiên tiên ra tay lùng tìm cũng rất khó phát hiện sự hiện hữu của nó. Giờ này khắc này tại trong Huyết Nguyên Tiên Phủ này, hiển hóa giao tướng, Hóa Huyết Ma Đao quấn quanh ở một cây ngọc trụ phía trên, nhìn ra xa đỏ thâm thiên hà, tựa như tại tìm hiểu cái gì. Cái này đỏ thâm thiên hà chính là chúng sinh sát nghiệt cùng thiên địa ô uế hội tụ mà thành, lấy nghiệt làm tên, Huyết Hà lao tổ chân thân liền ẩn tàng hoặc có lẽ là bị vây ở trong đó, hắn từ lớn thiên địa mà đến, trải qua Huyết Hà lao tổ tẩy luyện, cuối cùng tụ hợp vào huyết hải. Cũng chính bởi vì vậy, cái này nghiệt trong sông có huyết hà lao tổ căn bản chi lực chảy xuôi, hiện lộ rõ ràng hắn đạo cùng lý, mà đây chính là hóa huyết ma đao muốn tìm hiểu đồ vật. Những năm này tu vi của hắn mặc dù có thể đột nhiên tăng mạnh, cùng nghiệt sông tương trợ thoát không được quan hệ, hắn thấy dưới cái trạng thái này huyết hà lao tổ chính là thiên địa ở giữa tốt nhất lao sư, hắn không chút nào tàng tư, đem tự thân đạo hoàn toàn hướng ra phía ngoài hiện lộ rõ ràng, so sánh cùng nhau, huế huyết liên mẫu vị này móc móc siêu, khắp nơi giấu nghề lao sư thật sự là quá không ra dáng tử, chỉ có thể nói là một vị dòng sư. Huyết đạo quả thật vô cùng ảo diệu, cái này huyết thần chi pháp càng là huyết đạo đại thành thể hiện, nếu có thể luyện thành 3000 huyết thần tử, chỉ sợ thiên tiên cấp độ liền không có người có thể giết chết ta, chỉ tiếc huyết thần tử tế luyện không dễ, chỉ dựa vào mình muốn luyện ra 3000 huyết thần tử thật sự là quá khó khăn. Quan huyết hà lão tổ chi đạo, hóa huyết ma đao ý niệm trong lòng không ngừng đụng chạm, huyết thần tử chính là huyết hà tông căn bản trong truyền thừa hạch tâm bí pháp, quỷ dị nhất, biến hóa vô tận, có thể xưng bảo mệnh đệ nhất, bất quá tuyệt đại bộ phận huyết hà tông tu sĩ cũng bèn bèn luyện thành huyết thần tử chi hình mà thôi, không thể kỳ thần, uy năng có hạn. Cho dù có người chân chính luyện thành huyết thần tử, số lượng cũng cực kỳ có hạn, bởi vì một bước này quá khó, cần hao phí rất nhiều khổ công, lại quá trình rất là hung hiểm, cần tu sĩ chia cắt tự thân huyết nục, thần hồn cùng với ý thức, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần tu sĩ không chỉ có thể rơi xuống cảnh giới, hao tổn tự thân căn cơ, thậm chí có khả năng điên mà chỉ có luyện thành 3000 số, cái này huyết thần tử chi pháp mới tính viên mãn. Đến một bước này, 3000 huyết thần tử phảng phất giống như một thể, sinh sôi không ngừng, giết chết không dứt, chạm chi không chết, chính là chân chính bất tử bí pháp. Chân chính huyết thần tử bí pháp quá khó luyện, trên bản chất chỉ là một đạo tồn tại ở trên lý luận bí pháp, liền xem như người khai sáng huyết hà lao tổ cũng không chân chính tu thành, bất quá ta hữu hóa huyết chi lực, có thể hóa dị vì bản thân, ngược lại có chút hứa thành tựu khả năng. Ý niệm sinh diệt, chín đạo mơ hồ huyết ảnh xuất hiện ở sau lưng hóa huyết ma đao, bọn hắn mỗi một đạo đều chạy xuôi có thể so với điệu tiên khí tức, rất là bất phàm, cũng chính là ở thời điểm này, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến, người dạn máu bảo, thân hình phúc hậu, khuôn mặt rất là mượt mà, tuy là người tu hành, nhưng nhìn xem lại giống một cái ông nhà giàu, là huyết hà tông huyết hữu, đồng dạng là một vị địa tiên. Ánh mắt lướt qua hóa huyết ma đao sau lưng chín đạo huyết ảnh, thật giống như bị hỏa thiêu mở dạng, huyết cửu tiên quân vội vàng buông xuống ánh mắt, không người quỳ gối. Xem như hóa huyết ma đao thủ hạ, đối với cái này chín đạo huyết ảnh lai lịch hắn nhưng là lòng biết rõ, cái này mỗi một đạo huyết ảnh đại biểu cũng là một tôn địa tiên, trong đó còn có mấy vị hắn người quen biết cũ, cái này há có thể không để hắn tâm sinh sợ hãi. Hồi bẩm tôn chủ, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tất cung tất kính, huyết cửu tiên quân đến đây hướng hóa huyết ma đao phục mệnh. Nghe nói như thế, đưa ánh mắt về phía huyết cửu tiên quân, hóa huyết ma đao trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Ngược lại là một cái hội làm việc, trực tiếp giết luyện pháp ngược lại có chút đáng tiếc, cũng được, liền giữ đi, ta cũng chính xác cần một số người giúp ta làm việc, dù sao ta đau khổ tu hành lâu như vậy, cũng không thể vẫn muốn mọi việc thân vì. Ý niệm sinh diệt, huyết cửu tiên quân lại là không biết hắn cũng tại trên con đường tử vong đi một lượt. Xuống chuẩn bị đi, người của chúng ta sắp tới. Lời nói băng lãnh như đao, hóa huyết ma đao đưa mắt về phía huyết nguyên tiên phụ bên ngoài. Nghe vậy, huyết cửu tiên quân liền vội vàng không người hẳn là. Chương 1789, không chết không thể chương 1789, không chết không thể huyết hải bên dưới. Một đóa huyết liên lặng yên nở rộ, xem ra lão tổ thật sự yên lặng. Thần niệm ba động, huyết liên mẫu thân ảnh dần dần từ hư hóa thực, nó thực tế bên trên đã sớm đi tới huyết hải, chỉ có điều vẫn không có hiện hóa ra chân thân, khoảng cách gần cảm nhận được huyết hà lão tổ điên ma lúc đáng sợ, không phải do nàng không cẩn thận, nếu thật đưa tới huyết hà lão tổ chú ý, nàng thật sự có thể sẽ vất lạc. Mà đi qua nhiều ngày như vậy quan sát, nàng không chỉ có phát hiện huyết hà lão tổ trở nên yên lặng sự thật, càng là đại khái phong tỏa hóa huyết ma đạo phương hướng. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Thần thông vận chuyển, tựa như một giọt máu đồng dạng dung nhập huyết hải. Huế huyết liên mẫu thân ảnh biến mất không thấy, mà đợi nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, nàng đã xuất hiện ở huyết hải một chỗ khác, phiến khu vực này đồng dạng sinh linh tuyệt tích, an tình đáng sợ, cùng huyết hải địa phương khác cũng không có bất đồng gì, bất quá tại pháp nhãn chiếu dọi phía dưới, huế huyết liên mẫu lại thấy được không giống nhau cảnh tượng. Hào một tòa huyết nguyên tiên phủ, nếu không phải ta sớm tại cái kia nhiệt đồ trên thân lưu lại thủ đoạn, trong lúc đội vàng ta căn bản phát hiện không được tòa này tiên phủ, hắn cùng cái này huyết hải hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, phảng phất giống như đồng nguyên. Ý niệm sinh diệt, ở đó huyết hải chỗ sâu huế huyết liên mẫu thấy được một tòa quang huy ảm đạm tiên phủ. Kỳ thân dị không hiện, tồn tại cảm mờ nhạt đến cực hạn. Có dạng này một tòa tiên phủ hộ thân, chẳng thể trách nhiệt đồ này dám thời gian dài dừng lại tại trong huyết hải. Có tòa này tiên phủ giúp hắn ẩn nấp dấu vết, coi như lão tổ thức tỉnh, tàn phá bừa bãi thiên địa, hắn chỉ cần cẩn thận ẩn tàng, hẳn là cũng không có nguy hiểm quá lớn. Dù sao lão tổ trùng vi là điên rồi. Long sinh hiểu ra, quan tiên phủ bản chất, huế huyết liên mẫu cuối cùng biết được hóa huyết ma đao dựa dẫm. Huyết hà lão tổ chứng đạo, huyết hải nhận được trả lại, dựng dục không thiếu cơ duyên, kỳ chân dị bảo không phải số ít, cái này huyết nguyên tiên phủ hẳn là một trong số đó. Hắn từ huyết hải thanh nén. Chính là có thể so với thiên tiên khí dị bảo, có thể cùng bạn vật đồng nguyên, am hiểu nhất tần ấp. Cũng chính là ở thời điểm này, yên lặng tiên phủ đột nhiên khôi phục, nở rộ vô lượng quang huy, đem vùng biển này hoàn toàn bao phủ, triệt để cùng ngăn cách ngoại giới. Thấy vậy, Huế huyết liên mẫu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đối với loại tình huống này phát sinh trong nội tâm nàng trên thực tế là có chỗ dự liệu, nàng muốn chấn sát hóa huyết ma đao, hóa huyết ma đao sao lại không phải như thế. Xem ra ngươi đã sớm phát hiện thủ đoạn của ta, ngược lại là tự tin, vậy mà lựa chọn tương kế tự kế, dẫn ta mắc câu. Nhìn xem từ trong huyết nguyên tiên phủ đi ra đạo thân ảnh kia, huyết huyết liên mẫu trên mặt đều là băng lãnh. Nghe nói như thế, hóa huyết ma đao lắc đầu. Tự tin không phải ta, mà là ngươi, hết thảy đều tiến hành thuận lợi như vậy, lấy tính tình của ngươi ta không tin chưa từng hoài nghi, nhưng ngươi vẫn như cũ tới, bởi vì ngươi tự tin thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta, chính diện va chạm ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Thậm chí tại cái này huyết nguyên giới dương lên trong nháy mắt đó ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ chạy, nhưng ngươi không có làm như vậy. Giao thân thể du tẩu, ánh mắt yếu ớt, hóa huyết ma đao quanh thân có sát khí hiện lên. Nghe vậy, bốn mắt nhìn nhau, Huế Huyết Liên Mẫu nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Chính xác như thế, bất quá đó cũng không phải đơn thuần tự tin, càng nhiều là bởi vì ta biết bỏ lỡ cơ hội lần này ta sẽ không còn chấn sát cơ hội của ngươi, thậm chí sẽ lại không là đối thủ của ngươi, không thể không thừa nhận ngươi tốc độ phát triển để cho trong lòng ta nảy sinh sợ hãi. Bất quá chính là bởi vì như vậy ngươi mới không chết không thể. Sắc mặt biến hóa, hiển thị rõ dữ tợn, một gốc huyết liên hư ảnh tại Huế Huyết Liên Mẫu xuất hiện sau lưng, tại thời khắc này, Huế Huyết Liên Mẫu khí tức lấy một hóa hai. Tiếp theo trong nháy mắt, huyết liên nở rộ, một đạo cùng Huế Huyết Liên Mẫu thân ảnh tương tự, nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt thân ảnh từ trong đi ra, hắn chí thuần đến sạch, thuần khiết như bạch liên. Huyết hải sinh biến, thai nghén rất nhiều cơ duyên, nhận được chỗ tốt không chỉ có hóa huyết ma đao một cái, Huế Huyết Liên Mẫu đồng dạng dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một quả biến dị nghiệp hỏa hồng liên hạt giống, đồng thời coi đây là căn cơ, kết hợp tự thân hoa sen tiên nữ thân bí pháp vì chính mình ngưng luyện ra một tôn tiên tiên cấp số phân thân. Nhìn thấy một màn như vậy, hóa huyết ma đao băng lãnh ma đồng tử bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Chẳng thể trách ngươi dám độc thân tìm tới ta, bất quá cái này vẫn như cũ không đủ a. Giao thân thể giãn ra, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể của hóa huyết ma đao tán phát ra, hóa thiên địa vì xâm la. Cảm nhận được cỗ khí tức này cường đại, Huế Huyết Liên Mẫu thần sắc khẽ biến. Đã tu thành bắt trọng thiên đại thần thông sao? Lấy sát lục vì quân lương, ngươi quả thật là trời sinh giết phôi, thần chiến đã lên, thời cuộc hỗn loạn, không biết bao nhiêu cường giả phải bỏ mạng. Nếu ngươi có thể đem nắm cơ hội, hoặc thật có thể thuận thế thành tiểu đại thần thông giả. Tâm thần chấn động, Huế Huyết Liên Mẫu thấy được khả năng nào đó, bất quá cái này không chỉ không có để cho nàng lùi bước, càng là kiên định trong nội tâm nàng sát tâm. Hôm nay ngươi ta chú định chỉ có một người có thể còn sống ly khai nơi này. Tay nắm phát ấn, núi thây cùng huyết hải phản chiếu, Huế Huyết Liên Mẫu vận dụng sát chiêu. Cái này núi thây, huyết hải là huyết hà tông hai đại căn cơ, xen vào tiên khí cùng bí pháp ở giữa, trong đó huyết hải chủ phòng ngự, chủ khống địch, phối hợp huyết thần không chết phát thân, tu luyện tới cực hạn chính là huyết hải không khô, huyết thần không chết. Mà núi thây thì chủ sát phạt, là sát lục chi đạo hiện lộ rõ ràng, xem như huyết hà tông lão quái vật, Huế Huyết Liên Mẫu mặc dù rất ít bên ngoài hiện lộ vết tích, nhưng lại đã sớm đem tự thân núi thây, huyết hải tế luyện đến có thể so với thiên tiên khí đẳng cấp. Lúc này hiển hóa, lập tức nguyên hình bản trạng, hiển thị rõ cường đại. Đoạ thế thần ma cùng nhau, thần thông vận chuyển, lấy huyết hà vì thân thể, lấy bạch cốt làm giáp, diễn hóa tiên tiên thần ma tuyệt diệu, Huế Huyết Liên Mẫu lập tức hóa thành một tôn tiên thủ thần ma, kỳ diện mắt dữ tợn, khí tức bạo ngược. Giết, thần ma gầm hét, tay nắm phát ấn, ngưng kết ô bế thần quang, thiên thủ thiên ấn. Huế Huyết Liên Mẫu trực tiếp đánh xuyên qua hư không, muốn đem hóa huyết ma đao sinh sinh chấn sát. Cùng lúc đó, hoa sen kia pháp thân cũng thôi động nghiệp hỏa, phối hợp Huế Huyết Liên Mẫu phát khởi công kích, hắn phong cấm bắt phương, đoạn tuyệt hóa huyết ma đao tất cả sinh lộ. Nhìn thấy một màn như vậy, hóa huyết ma đao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thật cường hãn thần thông. Trong lòng sát ý bốc lên, nhìn xem tựa như thần ma sống lại Huế Huyết Liên Mẫu hóa huyết ma đao giơ đao liền chạm. Trong lúc nhất thời ba cỗ thiên tiên cấp số sức mạnh mãnh liệt va chạm, làm cho cả huyết nguyên giới đều ẩn ẩn có dấu hiệu bất ổn. Lục Thương Cung, đồ chúng sinh. Sát chiêu tần suất, đối mặt cường đại Huế Huyết Liên Mẫu hóa huyết ma đao không có chút nào lưu thủ, tận bắt nguồn từ thân nội tình, hắn đồng tu kiếm đạo, sát đạo cùng huyết đạo, ba hỗ trợ lẫn nhau, am hiểu nhất sát phạt. Thời gian trôi qua, hóa huyết ma đao cùng Huế Huyết Liên Mẫu không đoạn giao tay, song phương đều tóe ra 12 phần sức mạnh, đánh hư không phá toái, thiên địa điên đảo, để cho huyết nguyên tiên phủ nội tàng huyết nguyên giới trực tiếp bị đánh nát, mà ở trong quá trình này Huế Huyết Liên Mẫu khí thế không ngừng trượt xuống, hóa huyết ma đao khí thế lại càng ngày càng thịnh. Chương 1790, nợ máu trả bằng máu. Chương 1790, nợ máu trả bằng máu. Huyết hải chỗ sâu, tại thường nhân khó mà dòm ngó phương diện, kinh khủng va chạm đang tại diễn sinh. Huyết nguyên giới bên trong thương khung chia 5 xẻ 7, tựa như cái gương vỡ nát, tiên phủ bị long đong, một gốc nhuốm máu hồng liên ngã trên mặt đất, thân hình bĩ ngạ, lớn như thần sơn, một mảnh lá sen liền tựa như một phương hòn đảo, ngã xuống sau đó trong nháy mắt ở trên mặt đất chất lên nhất phương sơn mạch, bốc cháy lên rào rạt nghiệp hỏa, vặn vẹo thiên địa, đây là Huế Huyết Liên Mẫu hoa sen hóa thân. Hắn thực lực vẹn vẹn có thể so với tân tấn tiên tiên, tại Huế Huyết Liên Mẫu cùng hóa huyết ma đao trong chiến đấu trước tiên bị thua, bị hóa huyết ma đao lấy thương đổi mệnh, chém dụng tại chỗ. Hắn mặc dù cũng có một chút chết thay thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn đã trúng hóa huyết chi độc, không cách nào khôi phục, triệt để ngủ say. Huế Huyết, còn không trốn sao? Không trốn nữa, ngươi hôm nay liền muốn ở lại chỗ này. Nghiệp hỏa quân thân, giống như chưa tỉnh, hóa huyết ma đao khí thế không ngừng tăng vọt, tựa như một đầu phối hợp ma diễm nhiệt long. Mặc dù lúc trước va chạm hắn bị thương không nhẹ, bị Huế Huyết Liên Mẫu cùng nàng hoa sen hóa thân liên thủ áp chế, nhưng giờ này khắc này hắn tình trạng lại trước nay chưa có hảo, đặc biệt là tại hắn chém giết hoa sen pháp thân sau đó, mặc dù bị hoa sen pháp thân phản vệ, dẫn tới nghiệp hỏa thiêu thân, nhưng hắn vẫn lấy giết dưỡng giết, càng đánh càng mạnh, tận ẩn đối với sát đạo có lĩnh ngộ sâu hơn, chỉ thiếu một chút liền có thể triệt để đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này hóa huyết ma đao, Huế Huyết Liên Mẫu trên mặt tràn đầy ngưng trọng, khi xưa tiểu ma thằng nhãi con bây giờ trùng quy là trưởng thành lên, đã có năng lực phản vệ nàng vị lao sư này. Trốn, chỉ sợ ngươi sẽ không cho ta cơ hội này. Hôm nay chúng ta nhất định phân một cái sinh tử, người thắng sẽ đạt được người thất bại hết thảy, trở thành huyết hà tông mới trưởng công giả. Ta có dự cảm, chỉ cần chấn sát ngươi, chấm dứt nhân quả, ta liền có khả năng tiến thêm một bước, thành tựu đại thần thông giả. Tâm như sắt đá, không chút nào dao động, núi thây huyết hải ở sau lưng phản chiếu, Huế huyết liên mẫu tàn phá pháp thân đang không ngừng khôi phục, xem như Huyết Hà tông ma tôn ở phương diện này nàng vẫn là rất am hiểu. Nhìn thấy một màn như vậy, Hóa Huyết Ma Đao ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó diễn hóa thiên đao, lần nữa chém dụng. Thấy vậy, không hề sợ hãi, một đóa huyết liên bảo vệ bản thân, diễn hóa ô bế thần quang, Huế huyết liên mẫu cùng Hóa Huyết Ma Đao tranh phong tương đối. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, Huế huyết liên mẫu trạng thái càng ngày càng kém, lại là trên người nàng hóa huyết chi độc bắt đầu bạo phát, cái kia hóa huyết chi độc chính là Hóa Huyết Ma Đao trời sinh thần dị, chính là chúng sinh ô bế diễn hóa mà đến, vì thiên địa ít có kịch độc, thiên thần dính chi cũng muốn hóa thành một vũng máu. Đối với cái này Huế huyết liên mẫu mặc dù sớm đã có đề phòng, nhưng Hóa Huyết Ma Đao thực lực cuối cùng vẫn là ngoài dự liệu của nàng, tại trong lần lượt thụ thương nhiễm phải hóa huyết chi độc, tiền kỳ bằng vào tự thân thực lực cường đại nàng còn có thể áp chế một cách cưỡng ép, nhưng theo chiến đấu cường độ không ngừng kéo lên, nàng đã không chịu nổi. Nên kết thúc, đồ chúng sinh. Trong lòng sát ý sôi trào, câu thông trong cõi u minh tiên sát tinh, Hóa Huyết Ma Đao một đao chém dụng, diễn hóa mênh mông huyết hà rọi rữa thiên địa, chôn hết thảy, tại trong nháy mắt này toàn bộ huyết nguyên giới đều bị yêu dị huyết quang bao phủ, hóa thành một tòa phân mộ. Núi thây huyết hải, bảo hộ ta chân thân. Đối mặt rọi rữa mà đến huyết hà, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, Huế huyết lao mẫu chỉ có thể hiện hóa chân tướng, hóa thân chọc trời huyết liên cắm rễ ở núi thây huyết hải bên trong, cùng hòa làm một thể, bảo vệ bản thân. Ầm ầm, tiếp theo trong nháy mắt tiên hôn địa ám, hạo đãng huyết hà từ trời rơi xuống, cái kia tự thành nhất thể mênh mông huyết hải trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, cái này huyết hà chính là thiên địa sát cơ biến thành, nhìn như hạo đãng như sông, kỳ thực là cực kỳ bá đạo đạo quang, tuyệt không phải đồng dạng thủ đoạn có thể ngăn cản. Mà theo huyết hải phá toái, núi thây cũng theo đó dao động, tại liên miên đao quang phía dưới, hắn cuối cùng vẫn ầm vang sụp đổ. Cũng dẫn đến hiển hóa chân tướng Huế huyết liên mâu cũng bị huyết hà triệt để chôn giấu. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vạn đao gọt thân, tại xâm la đao khí rào sát phía dưới, Huế huyết liên mâu vi đại pháp thân trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thậm chí thần hồn đều bị rào sát trở thành mảnh vụn. Nhìn thấy một màn như vậy, Hóa Huyết Ma Đao nhíu mày, hắn lấy giết dũng giết, muốn lấy Huế huyết liên mâu vị lão sư này vì đá mài đao, thêm một bước rèn luyện tự thân phong mang, để cho chính mình nâng cao một bước, nhưng bây giờ nhưng vẫn là kém một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, tràn đầy oán độc tiếng gào thét tại huyết hà chỗ sâu vang lên. Một đạo đỏ biến thành màu đen huyết quang xé rách huyết hà, từ trong nhảy lên một cái, hắn bản chất quỷ dị, cho dù là Hóa Huyết Ma Đao xâm la đao quang đều không thể đem hắn ma diệt. Nhân quả khí tức, pháp nhãn chiếu rọi, bắt được cái kia xóa tụ tán vô hình quỷ dị huyết quang, Hóa Huyết Ma Đao dự cảm được không ổn. Mà liên tại tiếp theo trong nháy mắt, Huế huyết liên mâu tràn đầy thanh âm đột nhiên tại hắn đáy lòng vang lên. Người tiên chạm ta hóa thân, lại chém ta chân thân, đây mới thật là huyết hải thâm cửu, cũng là ngươi thiếu nợ máu, mà nợ máu cần trả bằng máu. Thần thông vận chuyển, huyết quang hóa thân ngàn vạn, Huế huyết liên mâu lao thẳng tới Hóa Huyết Ma Đao. Thấy vậy, cao mày, Hóa Huyết Ma Đao lại chém một đao, ánh sáng lóng ánh đao quét ngang cương cùng, đem tất cả huyết quang xé rách, nhưng điều này cũng không có gì dùng, một cái hô hấp đi qua, bị xé nứt huyết quang lần nữa tụ hợp. Âm hồn bất tán, cảm nhận được huyết quang có chơi, Hóa Huyết Ma Đao lần nữa một đao chém dụng, diễn hóa thiên chi sắc cơ, không gì kiên kỵ, chém giết hết thảy, nhưng vẫn như cũ không cần, cái kia huyết quang quỷ dị, tựa như bất tử bất diệt tồn tại, thiên chi sát cơ mặc dù thành công đem hắn chôn vùi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn như vậy, Hóa Huyết Ma Đao biết được sự tình phiền toái. Đây chính là ngươi cho ta bố trí cục diện sao? Lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn ta vào cuộc, từ đó liều mạng một lần. Xem ra ngươi thật sự sơn cùng thủy tận, cũng được, ta liền cho ngươi một cơ hội, cùng ngươi đánh cược một lần mệnh, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ý niệm sinh diệt, nguy cơ trước mắt, Hóa Huyết Ma Đao viên kia ma tâm bình tĩnh trước đó chưa từng có, tại thời khắc này, như đến điên bẩm, đủ loại cảm ngộ trong lòng tựa như núi lửa giống như bộc phát. Cùng lúc đó, Huế Huyết Liên Mẫu tiếng cười âm lãnh lặng yên vang lên. Hóa Huyết, ta biết ngươi cực tốt sát phạt, nhưng lục thiên địa cũng có thể độ chúng sinh. Nhưng ngươi lại không chém được ngươi một thân này nhân quả, ngươi chạm ta phát thân, diệt ta thần hồn, liền dùng chính ngươi tới bồi thường a. Huyết quang yếu ớt, không nhìn Hóa Huyết Ma Đao các loại hộ thân thủ đoạn, Huế huyết liên mộ biến thành huyết quang trực tiếp đem Hóa Huyết Ma Đao bao khỏa, cùng triệt để hòa làm một thể. Đây là nhân quả cấp độ bên trên giao dung, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn cản. Tại thời khắc này, Hóa Huyết Ma Đao thân hình vì đó cứng đờ, khí tức tùy theo ngưng kết. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Huế huyết liên mộ tràn đầy tiếng kêu hoảng sợ vang vọng thiên địa, một vòng phiêu miểu đao quang từ trong cơ thể của Hóa Huyết Ma Đao tán phát ra, từ trong ra ngoài, đem hắn pháp thân triệt để xé rách. Đao này, không đúng, ngươi có đao quang phiêu miểu, không thể nắm lấy. Huế huyết liên mẫu lấy nợ máu ngưng tụ nhân quả gặp gỡ cái này phiêu miểu đao quang liền tựa như tuyết trắng gặp mùa xuân, trong nháy mắt băng tan tuyết tan. Chương 1792, Thiên thể chương 1792, Thiên thể thái thượng tiên, đạo vận quan thai. Tam thập tam tiên đạo liên nở rộ, Trương Tuần Nhất ngồi ngay ngắn đám mây, sau lưng chiếu rọi thanh liên, tham huyền ngộ đạo, cùng thiên địa tương hợp, tựa như một tôn tại thế thiên nhân, 3000 đại đạo tất cả tại bên người vây quanh, diễn hóa ra một phương rộng lớn đạo đồ. Vẫn là kém một chút. Dù là ta có Thiên Quân Lô xem như chỉ dẫn, có thể nghĩ muốn bằng mượn sức một mình đem luyện đạo quy về hoàn mỹ vẫn là quá khó khăn một chút, chỉ có khả năng mượn nhờ chúng sinh cùng tiên địa phản hồi mới càng có bước ra một bước này. Im lặng thở dài, một đoạn thời khắc Trương Thuần Nhất lặng yên mở hai mắt ra, trong con ngươi đều là lạnh lùng, cao xa như thiên. Hô, một hơi thổi ra, thu liễm tiên nhân tường, Trương Thuần Nhất đem rộng lớn đạo đồ thổi tan, khiến cho theo gió mà đi. Những năm này thứ nhất thẳng tọa chấn thái thượng tiên, một phương diện chú ý hỗn độn biến hóa, một phương diện mượn tiên nhân hình thái, lấy nhân đạo chi lực ra chỉ bản thân, lĩnh hội thiên địa đại đạo. muốn nhờ vào đó triệt để hoàn thiện chính mình luyện đạo, chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn là không thể bước ra một bước này. Lập đạo thiên địa, đem một con đường diễn sinh đến viên mãn tuyệt không phải là một kiện chuyện dễ, dù là cái này cái gọi là viên mãn trên thực tế cũng chỉ là tương đối như thế, kinh diễm như đạo tổ cũng là mượn nhờ tiên đạo cái này 5 tháng dài đằng đẵng khổng lồ phản hồi mới thành công bước ra một bước này. Nhân quả tiêu tan, vô sinh đạo sắp thành. Trong mắt lạnh lùng tán đi, nổi lên một chút gợn sóng, Trương Thuần Nhất hướng Khổ Hải ném ánh mắt. Bất hủ khó thành, dưới trướng hắn 6 con yêu vật mặc dù người người đều tài hoa không tầm thường, còn có đại vận tại người, nhưng ngoại trừ Hắc Sơn vị này thiên mệnh giả, còn chưa có khác tồn tại thành tựu bất hủ, bọn chúng mặc dù mỗi một cái đều đi tới thiên tiên cực hạn, nhưng lúc nào đột phá bất hủ lại không có một cái định số, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không bước ra một bước này. Đắc đạo trường sinh, thế nhân tu, vô số bởi vì giấc mộng này đang tu hành trên đường đau khổ dãy rủa, nhưng cuối cùng có thể thành tựu người lại lắc đắc không có mấy. 300 năm sau vô sinh có thể chứng đạo bất hủ. Lòng bàn tay mở ra, quan thế giới biến hóa như vân tay, Trương Thuần Nhất thấy được cái nào đó khả năng. Những năm này lấy thiên nhân tư thái lĩnh hội 3000 đại đạo, Trương Thuần Nhất mặc dù không thể triệt để hoàn thiện luyện đạo, nhưng lại để cho hắn xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất, đối với thế giới đủ loại biến hóa có càng thâm nhập hiểu rõ, tối trực quan thể hiện chính là hắn đem quan thế giới đạo này đại thần thông huyền diệu lần nữa cất cao một cái cấp độ. Lại không biết vô sinh chứng đạo thời điểm lại là cỡ nào khí tượng, nó đi con đường cùng ta, cùng Hắc Sơn, cùng Thái Huyền giới xưa nay bất hủ kim tiên cũng là không giống nhau, nó mới bất hủ cấp độ cũng đã bắt đầu nếm thử suy yếu thiên địa đối với nó gò bó. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất đoán các loại khả năng, nhưng lần này hắn cái gì cũng không có thấy rõ, vô sinh đạo quá mức đặc thù một chút, cổ kim duy nhất, không lệ mà theo, thiên cơ khó khăn tính toán. Đây là một lần nếm thử, vô sinh bị ngạn chi đạo bản thân liền là siêu thoát một loại thể hiện, nếu nó có thể thành, có lẽ ta có thể từ trong nhìn thấy tương lai ta con đường. Quan sát thiên địa, Trương Thuần Nhất tự hỏi tương lai mình con đường. Hiện nay hắn mặc dù vẫn như cũ ở vào bất hủ cấp độ, thậm chí tinh khí thần tam bảo đều chưa chứng thành bất hủ, không thể kim tiên viên mãn chi ý, nhưng đối với lập đạo hắn vẫn có niềm tin cực lớn. Hắn có lòng tin chỉ cần tiếp tục kiên định đi xuống hắn tất nhiên sẽ lập đạo, thành tiểu thái ớt kim tiên chi vị. Luyện đạo viên mãn còn cần thời cơ, ngược lại cũng không cấp bách nhất thời, dù sao ta tinh khí thần tam bảo chưa hóa thành chân chính bất hủ. Chân linh chiếu rọi, Trương Thuần Nhất thấy được tự thân kim tính, hắn ánh vàng rực rỡ, tròn đà đà, phóng lưu ly quang huy, tiêu tán ra từng sợi bất hủ chi khí không ngừng cọ rửa hắn tinh khí thần tam bảo, để cho hắn tinh khí thần tam bảo chậm rãi thối biến, bất quá cái này nhất định là một cái quá trình khá dài. Lấy kim tính rọi rửa tinh khí thần tam bảo chính là giải công, công phu đến tự nhiên cũng đã thành. Bản thân cũng không có quá cao cánh cửa, duy nhất tiêu hao chính là thời gian, chỉ tiếc ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, một bước kém, từng bước kém, bỏ lỡ bây giờ cái này cổ kim không có dung chuyển chi niên, ta lại nghĩ siêu thoát liền sẽ không bao giờ. Thế gian này có thể trợ giúp tinh khí thần tam bảo hóa thành bất hủ bảo vật mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải không có, phụ tăng thần một quả, thái âm mâu tụ hoa liền có thể tẩy luyện sinh linh tinh cùng thần, khiến cho hóa thành bất hủ, chỉ tiếc. Tâm niệm lưu động, Trương Thuần Nhất đưa mắt về phía Thái Thượng Tiên chỗ sâu, ở đó Lãng Nguyệt Phong cùng Hỏa Diệm Sơn hai quả thần một cực điểm lớn lên, hòa lẫn chính là Thái Âm Nguyệt Quế cùng Phụ Tăng Thần Mục. Cái này hai quả thần mục nếu là đặt ở ngoại giới nhất định dẫn tới vô số tiên thần tranh đoạt, bởi vì đây là đủ để chấn áp một phương con đường khí vận trọng bảo, kham vi đạo thống cơ thạch, chỉ tiếc đối với bây giờ Trương Thuần Nhất mà nói, bọn chúng vẫn là kém một chút, dù là đã trải qua nhiều lần thủy biến, bọn chúng phẩm giai cũng chỉ có thập nhị phẩm, chưa siêu thoát thế gian cực hạn, không sánh được cái kia khi xưa hai quả mẫu thụ. Chân chính Thái Âm chi hoa đã sớm bị hàng Nga luyện hóa, Phụ Tăng Thần quả thì thành toàn yếu tố, chỉ có cái kia có thể lệnh sinh linh chi khí hóa thành bất hủ tiên tiên âm dương mẫu khí rơi vào trong tay của ta. Cuối cùng thành toàn thái âm, thái dương hai cô linh bảo thân. Mấy dạng này bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bỏ lỡ trên cơ bản cũng sẽ không gặp lại, mà ngoại trừ cái này ba loại bảo vật, thế gian này có lẽ còn có những bảo vật khác có thể giúp bất hủ tẩy luyện tinh khí thần tam bảo, nhưng ta không biết. Bất quá thế gian cũng không tuyệt đối, coi như không có thần vật có thể dùng, ta vẫn như cũ có những phương pháp khác có thể tăng tốc tự thân thủy biến, điểm này vẫn còn muốn cảm tạ huyết hà lao tổ, hắn mở ra lối riêng khai sáng ra huyết thể chi pháp đối với ta xúc động lớn. Ý niệm sinh diệt, tiện tay phát hỏa. Thiên địa chi lực hội tụ, một cái hùng vĩ đạo văn xuất hiện ở Trương Thuần Nhất trước mặt, đây là thiên hệ. Ầm ầm, đạo này văn vừa ra, ngoại giới thiên địa ẩn ẩn có cảm giác, lập tức phong vân biến ảo, kinh lôi từng trận, thậm chí ngay cả cái kia yên lặng thiên ý đều ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất cảm thấy hài lòng, tiện tay phong cấm thái thượng tiên, đoạn tuyệt lớn thiên địa đối với nơi này cảm ứng, các loại dị tượng tiêu tán theo không còn một ngống. Trước đây huyết hà lão tổ lấy huyết vị cuốn, đem tự thân cùng thiên địa kết nối cùng một chỗ, thành công lấy tự thân chi lực khiêu động thiên địa chi lực, nhận thiên địa chi trách, phải thiên địa chi mệnh, thuận lợi đăng lâm bất hủ, mà trên cơ sở này, Trương Thuần Nhất thêm một bước tôi diễn, cuối cùng thành công đã sáng tạo ra thiên thể chi pháp. So với huyết hà lão tổ huyết thể chi pháp, Trương Thuần Nhất thiên thể chi pháp càng thêm trực tiếp, hiệu suất cao hơn, hắn đối với thiên minh thể, cùng trời ký kết, từ đó đổi lấy thiên mệnh, tiết kiệm được huyết mạch hòa vào nhau khổ công, giảm mạnh cánh cửa, mà có thể làm được điểm này hoàn toàn là bởi vì Trương Thuần Nhất đối với thiên địa bản chất có cực sâu nhận thức. Thiên thể chi pháp xuất thế, thái âm, thái dương hai cố linh bảo thân bất hủ chi lộ liền coi như mở ra. Dù sao trên người bọn họ bản thân liền có hai tôn cổ lao thần ma mệnh số, chỉ cần dẫn động một chút thiên mệnh gia trì, triệt để dung nhập thời đại này liền có thể, đây là dựa vào xung kích bất hủ, căn bản vốn không cần giống huyết hà lao tổ giống như trả giá lớn như vậy đánh đổi. Nhất niệm rơi xuống, Trương Thuần Nhất thân ảnh biến mất không thấy. Chương 1791, đánh gãy thanh tĩnh, chương 1791, đánh gãy thanh tĩnh huyết hải chỗ sâu, huyết minh giới, thiên địa tàn phá, yêu đế phơi thây, máu chảy phiêu mái trèo, thiên địa ở giữa có một loại quỷ dị thanh tĩnh đang tràn ngập, không thấy mảy may hung lệ. Một đoạn thời khắc, đao thanh bù bù, một vòng huyết quang từ huyết hà bên trong nhảy lên một cái. Huế huyết liên mẫu chết. Ha ha, xem ra thiên mệnh tại ta, để cho ta tại thời khắc sống còn ngộ ra được thần thông đánh gãy thanh tĩnh, mặc cho ngươi mọi loại nhân quả dây dưa, ta có thể tự nhất đao chẳng chi, được một cái thanh tĩnh, phàm không để ta phải thanh tĩnh giả đều có thể ngủ say. Ý niệm va chạm, trở thành cuối cùng được người thắng. Hóa huyết ma đao vốn nên cao hứng, nhưng giờ này khắc này nội tâm một mảnh yên tĩnh, không có một gợn sóng, không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng dâng lên. Ta tựa hồ quên đi một vài thứ. Nhất niệm nổi lên, tùy theo bị chém chết, tự đắc thanh tĩnh, hiển hóa giao tướng, xa xa đầu, đem chiến trường đơn giản quét dọn một chút. Hóa huyết ma đao đưa mắt về phía ẩn thân tại huyết nguyên giới chỗ sâu huyết nguyên tiên phủ. Một hồi đại chiến, huyết nguyên giới tàn phá, cái này huyết nguyên tiên phủ cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Dầm dầm, vung vẩy giao đôi, hóa huyết ma đao thẳng vào huyết nguyên tiên phủ. Mà lúc này giờ khắc này ở trong cái kia huyết nguyên tiên phủ lại có gây mũi mùi máu tanh cùng âm lãnh tử khí tràn ngập. Nhìn xem thi thể đầy đất, hóa huyết ma đao thần sắc hờ hững, không có bất kỳ cái gì biến hóa, những thi thể này cũng là huyết hà tông đệ tử, thuộc về hắn mạch này, phía trước đều ẩn thân tại bên trong huyết nguyên tiên phủ vì đó vận chuyển đại trận, thôi động huyết nguyên tiên phủ, ổn định huyết nguyên giới, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Chỉ tiếp thành môn thất hỏa bà lây, hai tôn lâu năm yêu đế, một tôn tân tấn yêu đế ở đây phát sinh đại chiến, bọn hắn mặc dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng cuối cùng huyết nguyên giới bị đánh cho tàn phế, tiên phủ chấn động, bọn hắn vẫn là nhao nhao gặp phản vệ, buồn bã bất lạc. Cái này huyết cửu ngược lại là đáng tiếc, ta vốn là còn dự định vùng trồng một chút hắn chưa từng nghĩ hắn vậy mà chết ở đây. Trước đây ta tại huyết hải bên ngoài tâm lưới, cái này huyết cửu một đầu đụng vào, vì bảo mệnh, hắn túi đầu liền bái, đồng thời chủ động dâng lên huyết nguyên tiên phủ cái này dị bảo. Ta gặp hắn hiến vật quý có công liền để hắn sống tiếp được, cho là hắn là một cái có khí đến được, dù sao có thể tại huyết hải dễ biến chỗ liền có thể nhận được huyết nguyên tiên phụ dạng này dị bảo thật sự là có chút không đơn giản, nhưng hiện tại xem ra lại là ta nghĩ nhiều rồi. Tiến vào tiên phụ chỗ càng sâu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không cam lòng, phơi thây ở đây tiết khu, hóa huyết ma đao trong lòng thành tĩnh chi ý hơi tán, trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Hắn thấy huyết cửu tiên quân cũng coi như là một cái có thể dùng chi tài, thức thời, làm việc đúng mức cẩn thận, mang theo bên người cũng là một cái lựa chọn tốt, cũng chính bởi vì vậy, kỳ tài chậm chạp không có ra tay đem hắn hóa thành huyết thần tử, nhưng bây giờ huyết cửu tiên quân vẫn phải chết, chết đội vàng không kịp chuẩn bị lại hợp tình hợp lý. Xem như địa tiên, hắn bị hóa huyết ma đao ủy thác nhiệm vụ quan trọng, phụ trách chủ trưởng trong tiên phủ đại trận vận chuyển, cũng chính bởi vì vậy làm phản vệ phủ xuống thời giờ hắn đứng nuôi chịu xảo, đến mức cho dù là địa tiên chi tôn cũng khó có thể tiếp nhận, cuối cùng biệt khuất vẫn lạc nơi này. Đến nỗi nói vứt bỏ trận mà chạy thì hoàn toàn là chết cười. Hóa huyết ma đao cũng không phải cái gì loại lương thiện, sớ tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại thủ đoạn, chỉ cần bọn hắn dám chống lại mệnh lệnh vứt bỏ trận mà chạy, ngay lập tức sẽ hóa thành một bãi huyết thủy, tương phản liều mạng vận chuyển đại trận, chờ đợi hóa huyết ma đao kết thúc chiến cuộc mới có một chút hy vọng sống, chỉ tiếc cuối cùng bọn hắn không có chờ được. Có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thể lãng phí, dù sao cũng là một tôn địa tiên, liền để ngươi cùng ta cùng một chỗ sống sót ta. Trong lòng tiếc hận chi tình lóe lên liền biến mất, ý niệm sinh diệt, mở ra huyết buồn đại khẩu, hóa huyết ma đao trực tiếp đem huyết cửu tiên quân tiên thể nuốt vào trong bụng, lấy vị quân lương, không bao lâu nữa hắn có huyết thần tử lại sẽ thêm ra một tôn. Làm xong đây hết thảy, tiếp nhận huyết nguyên tiên phủ trưởng không quyền, tu di nạp giới tử, hóa tiên phủ vì hạt bụi nhỏ, hóa huyết ma đao trong nháy mắt đi xa. Nơi đây không nên ở lâu, tuy có huyết nguyên giới che lấp, nhưng trước đây động tĩnh vẫn là lớn một chút. Nhất niệm rơi xuống, vì chắc chắn, hóa huyết ma đao trực tiếp chui ra khỏi huyết hải. Huế huyết liên mâu đã chết, hắn tại trong hiện thế tai họa ngầm lớn nhất biến mất, ngược lại là không cần thiết một mực ốn tại trong cái này huyết hải, mặc dù có huyết nguyên tiên phủ dạng này dị bảo hộ thân, nhưng nếu là xui xẻo đụng tới huyết hà lao tổ thức tỉnh đoạn thời gian vẫn như cũ khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ. Mà tại hóa huyết ma đao sau khi rời đi không lâu, ở đó nghiệt trong sông có một đạo thân ảnh to lớn hiện hóa ra ngoài. Quá lên đỏ tươi trong hai con ngươi đều là điên cuồng, huyết hà lao tổ tựa như một đầu dã thú bị thương giống như phát ra gào thét, tiếp theo trong đáy mắt, kỳ lý trí hoàn toàn bị bao phủ, hiện hóa pháp thân, chấp trưởng đại đạo pháp tắc, không chút kiêng kỵ bộ phát kim tiên chi lực, trong nháy mắt đem toàn bộ huyết hải quấy long trời lở đất, thật lâu không thể lắng lại. Thập địa một trong khổ hải, tại chỗ sâu nhất, ánh sáng bảy màu chảy xuôi, vô câu vô thúc, hiển thị rõ không bị ràng buộc. Tại hóa huyết ma đao thành công chém giết hế huyết liên mâu trong nháy mắt, vô sinh yên lặng ý thức lặng yên khôi phục, cuối cùng kết thúc cái này cái cọc nhân quả. Nhìn ra xa hiện thế, điểm điểm huỳnh quang từ vong ưu tuyển bên trong nổi lên, vô sinh thân ảnh lặng yên ngưng kết, hư ảo mà mông lung, để cho người ta thấy không rõ, nhìn không thấu, tựa như một đoàn mê vụ. Vô sinh vừa vặn có chút huyền bí, chính là một tia tiên thiên sát khí hợp canh kim kiếm thai sau đó biến thành chi yêu. Cái này canh kim kiếm thai chính là trương thuần nhất hao phí tâm huyết dưỡng luyện mà thành, tiên thiên sát khí nhưng là từ một đóa vô cấu liên phải thiên địa biến hóa cơ hội thai nén mà thành. Có thể nói không có cái này một tia tiên thiên sát khí liền không có bây giờ vô sinh. Mấu chốt nhất chính là cái này vô cấu liên trên thực tế cũng là hế huyết liên, từ hế huyết liên mẫu sức mạnh diễn sinh mà đến. Dưới tình huống như vậy, vô sinh sinh ra liền cùng hế huyết liên mẫu có đại nhân quả, vốn là đây cũng là đại ân, vô sinh chắc có chỗ hồi báo. Nhưng rất đáng tiếc Bế Huyết Liên Mâu muốn không phải một chút lực lượng này, mà là cướp đoạt vô sinh tất cả, để cho nó trở thành chính mình quân lương, cái kia cho ra chỗ tốt bên trong bản thân liền cất dấu móc. Sau khi phát giác được điểm này, vô sinh mới quả quyết mượn Hóa Huyết Ma Đao chi thủ tới đánh gậy nó cùng Bế Huyết Liên Mâu nhân quả, chỉ tốt ở bên ngoài, đối với chuyện này Hóa Huyết Ma Đao lại là so với nó càng thích hợp ra tay, cái này cũng là đối với nhân quả thêm một bước tái giá. Hắn đón nhận vô sinh sức mạnh, tiếp nhận nguyên bản thuộc về vô sinh nhân quả, tự nhiên càng lúc càng giống vô sinh cái kia hóa huyết ma đao thời khắc sống còn ngộ ra đánh gãy thanh tĩnh liền bản chất mà nói chính là vô sinh bị ngạn chi kiếm, chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa mà thôi, chính là lấy sát đạo, kiếm đạo làm cơ sở bắt chước bị ngạn chi kiếm mà thành, mặc dù không có bị ngạn chân ý, nhưng chuyên chạm mình tâm, có thể cắt hết thể phiền não. Lấy giết dưỡng giết mặc dù thần dị, nhưng nếu không có vô sinh liên tục không ngừng quán thâu sức mạnh, hóa huyết ma đao muốn lâm trận đột phá gần như không có khả năng. Trên thực tế một đao này sớm đã giấu ở trong lòng hóa huyết ma đao, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ đem hắn gây nên, hóa huyết ma đao liền có thể thuận lợi đem hắn nắm giữ. Của ta đạo sắp thành. Ông, một đầu vô hình chuỗi nhân quả đứt gãy, vô sinh khí tức càng ngày càng phiêu miểu, không ở chỗ này ở giữa không tại kia ở giữa. Nhìn ra xa hư không, vô sinh trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Chương 1793, Song Thần Quân chương 1793, Song Thần Quân vô biên hỗn độn, một khỏa cổ lão tinh thần ở đây đứng lặng, kỳ quang huy rực rỡ, sinh cựu trọng vầng sáng, thiêu đốt ước vạn dặm hỗn độn, hiển thị rõ bá đạo. Đây là Thái Dương Tinh. Ở đây từng là Kim Ô nhất tộc tổ địa, chỉ có điều theo Kim Ô nhất tộc di chuyển Đông Hải, lấy một hải chi lực phụng dưỡng nhất tộc sau đó, ở đây liền triệt để vắng lạnh xuống. Trước đây Kim Ô nhất tộc di chuyển thời điểm mang đi tất cả có thể mang đi đồ vật, chỉ có một ít đồ nát thê lương chứng minh ở đây đã từng huy hoàng qua. Mà lúc này giờ khắc này ở mặt trời kia cổ tinh chỗ sâu, kịch liệt Thái Dương phong bạo bắt đầu lúc rơi, bao phủ toàn bộ Thái Dương Tinh, đó là có thần ma đang hô hấp. Một đoạn thời khắc, thần ma mở mắt, bên ngông thần ý ngưng trệ thời không. Thiên thể chi pháp, cùng trời đi nước. Tiên lặng ý thức thức tỉnh, Thái Dương Linh Bảo thân trong mắt thần quang bắn ra, thẳng vào Thái Huyền, tại thời khắc này hắn thấy được hoa nở nhị thập tứ phẩm hỗn độn thanh liên. Xem như trương thuần nhất một bộ phận, Thái Dương Linh Bảo thân cũng không có độc lập bản thân, hắn cái gọi là ý thức cũng chỉ bất quá là trương thuần nhất phân hóa một đạo ý niệm mà thôi, chỉ là vì tốt hơn thao túng một thân này sức mạnh, cũng chính bởi vì vậy, tại trương thuần nhất triệt để hoàn thiện thiên thể chi pháp sau, hắn lập tức liền đem hắn tu được viên mãn. Ta vì Thái Dương cổ thần, nguyện nhận tiên địa chi trách, trải bước âm dương, định vạn vật chi cơ. Thần âm hạo đãng, tại thời khắc này, đối với thiên minh thể Thái Dương Linh Bảo thân ứng thuận mình lời hứa, hắn nguyện vì thiên địa trợ lực, tọa chấn Thái Dương Tinh, vì thiên địa dương cực trụ cột, trải bước âm dương, tạo hóa vạn linh. Ông, ý thức câu thông, Thái Dương Linh Bảo thân lời thể vượt qua trọng trọng trở ngại, thẳng vào Thái Huyền giới chỗ sâu. Tiếp theo trong nháy mắt, yên lặng Thái Huyền giới thiên ý trực tiếp bị giật mình tỉnh giấc, mà cái này cũng là thiên thể phương pháp huyền diệu, hắn thẳng vào thiên tâm. Lời thể ai cũng có thể phát, nhưng ước vạn vạn sinh linh lại không có mấy vị lời thể có thể dẫn tới thiên tâm giao cảm. So với lớn thiên địa, chúng sinh vẫn là quá nhỏ bé một chút, liền xem như tiên thần cũng giống như thế. Muốn câu thông thiên tâm nhất định phải có nhất định thủ đoạn mới được, bằng không thì tùy ngươi định thiên hoa loạn truy, thiên địa cũng sẽ không cho ra cái gì đáp lại. Mà bắt được Thái Dương Linh Bảo thân lời thể, truy căn tố nguyên, phát hiện trương thuần nhất tồn tại, yên lặng tại thiên ý chỗ sâu mệnh vận thiên thư phóng ra ánh sáng mông lung màu, bắt đầu chậm rãi bày ra. Cổ chi thần ma, nay chi đạo tôn, khí số nồng hậu dày đặc, có thể vì quá dương thần quân, chấp trưởng thiên địa chi dương, vì thiên địa trụ cột. Vận mệnh sẽ lẫn, một đạo đặc biệt thiên mệnh tại trong mệnh vận thiên thư bên trong dựng dục ra tới, hắn rực rỡ như tiêu dương, sặc sỡ lóa mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh sáng nóng bỏng vi nở rộ, quá dương thần quân thiên mệnh nhảy lên một cái, nhảy ra thiên thư, thẳng vào hiện thế. Tại thời khắc này, Thái Dương cổ tinh có cảm giác bản nguyên sôi trào, nhấc lên kinh khủng Thái Dương phong bạo, bao phủ thập phương hỗn độn, tựa như muốn đem hỗn độn nuốt xuyên. Cùng lúc đó, thuận nhận thiên mệnh, Thái Dương linh bảo thân bắt đầu thuận thế xung kích bất hủ. Hô, Thái Dương thần hỏa bốc lên, thần ma thân thể ở trong đó thiêu đốt. Tại thời khắc này, toàn bộ Thái Dương cổ tinh đều trở thành một tôn hồng lô, mà theo thời gian trôi qua, Thái Dương linh bảo thân cũng không còn cách nào duy trì thần ma chi hình, trực tiếp hiện ra nguyên thủy trận tướng, cũng chính là dị bảo Thái Dương bảo luân. Thái Dương Linh Bảo thân mặc dù từ vừa sinh ra bắt đầu liền hiện hóa ra hình người, thậm chí sinh ra liền tinh khí thần tam bảo quán thông, ngoại trừ không có bản thân ý thức, hắn cùng một tôn người sống sờ sờ không hề khác gì nhau, nhưng không thể phủ nhận là hắn bản chất vẫn là một món bảo vật, Thái Dương bảo luân mới là ngoài chân chính hình thái. Ông, thiên mệnh gia thân, tự nhiên câu thông pháp tắc chi hải, Thái Dương bảo luân phun ra nuốt vào vô tận thần hỏa, lấy luyện bản thân, bắt đầu một vòng mới thủy biến, mà tại chỗ rất xa, Trương Thuần Nhất tiên lặng nhìn xem một màn này. Quá Dương Thần Quân, đạo này tiên mệnh luận bản chất trên thực tế là không sánh được Kỳ Lân Lao Tổ Thánh Vương cùng với Huyết Hà Lao Tổ Địa Quân, lại càng không cần phải nói Nguyên Thủy Cửu Thiên tiên mệnh, nhưng nó lại là một cái kiếp nổ, một cái để cho Thái Dương Linh Bảo thân tôn này cổ chi thần ma thành công dung nhập hiện thế kiếp nổ. Trước đây Hoàng Tổ lấy đạo mẫu chi pháp đưa tới Thái Dương cổ thần, Thái Âm cổ thần mệnh số, lấy làm căn cơ dựng dục ra Âm Dương thần thai, xem như trong đó Quá Dương thần thai, Thái Dương Linh Bảo thân bản thân liền là tại thế thần ma, trời sinh liền nắm giữ cường đại đến cực điểm mệnh số. Xem thấu bản chất, Trương Tuần Nhất ý niệm trong lòng không ngừng đụng chạm, đây hết thể ngược lại là cùng hắn nguyên bản dự liệu không kém quá nhiều, thiên thể chi pháp bản chất chính là cùng thiên địa giao dịch chi pháp, mong muốn càng nhiều, cần gánh nổi trách nhiệm lại càng lớn, Thái Dương Linh Bảo thân như bây giờ vừa bạn. Thái Dương Linh Bảo thân bên này đã bước vào quỹ đạo, ngược lại là Thái Âm Linh Bảo thân bên kia sợ rằng phải phiền toái một chút, dù sao Thái Âm tinh từng hai lần bị phân liệt, coi như ta về sau trả lại một phần Thái Âm bản nguyên, hắn vẫn là không trở bệnh. Nhất niệm nổi lên, Trương Tuần Nhất đưa mắt về phía Thái Âm tinh. Giờ này khắc này tại trên đó Thái Âm tinh, Thái Âm Linh Bảo thân hiện hóa ra vĩ đại pháp thân, đang cùng thiên minh thể. Ngã vi Thái Âm cổ thần, nguyện nhận thiên địa chi trách, trải bước âm dương, định vạn vật chi cơ. Lạnh như băng thần âm thẳng vào thiên phủ, giống như Thái Dương Linh Bảo thân, Thái Âm Linh Bảo thân phát ra lời thể của mình. Lúc này thiên ý ba động, mệnh vận thiên thư nở rộ mông lung quang huy, như có mới thiên mệnh sắp hình thành, nhưng chốc lát sau, kỳ quang huy vừa tối phai nhạt tiếp. Nhìn thấy một màn như vậy, Thái Âm Linh Bảo thân thần sắc hờ hững, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngã vi thái âm cổ thần, nguyện lấy tự thân chi lực bổ tu thái âm không được đầy đủ, ta vĩnh thế không thể siêu thoát. Chính địa hữu thanh, lạnh lùng bên trong mang theo không lời kiên định, thái âm linh bảo thân lần nữa phát ra một đạo lời thề. Lần này mệnh vận thiên tư không chần chờ nữa, nở rộ từng đạo tiên quang, trực tiếp dựng dục ra một đạo mới thiên mệnh. Cổ chi thần ma, nay chi đạo tôn, khí số nồng hậu dày đặc, có thể vì thái âm thần quân, chấp trưởng thiên địa chi âm, vì thiên địa trụ cột. Thiên mệnh rơi xuống, thái âm linh bảo thân hiển hóa ra nguyên thủy chân tướng, một lần nữa hóa thành thái âm bảo luân, bắt đầu mượn nhờ thái âm tinh sức mạnh hướng về phía trước thủy biến. Cùng lúc đó, thái âm tinh chấn động, nhấc lên kinh khủng thái âm báo tuyết quét ngang thập phương hỗn độn, muốn đem vô tận hỗn độn phá diệt, hóa thành chân thực hư không, chỉ có điều luận khí tượng thái âm tinh vẫn là so thái dương tinh yếu đi một bậc. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Trương Thuần Nhất hiểu rõ, biết thái dương linh bảo thân cùng thái âm linh bảo thân thuế biến hẳn là không vấn đề gì, bởi vì thời đại biến đổi, thái huyền giới cần hai vị cường đại thần quân vì nó tọa trấn thái âm, thái dương, phá diệt hỗn độn, khai cương thác thổ. Thế giới cũng tại đeo đuổi tấn thăng. Ý niệm sinh diệt, một tay che trời, Trương Thuần Nhất lấy tự thân chi lực che đậy đủ loại thiên cơ biến hóa. Thái âm linh bảo thân cùng thái dương linh bảo thân giờ này khắc này mặc dù đang trùng kích bất hủ, nhưng chúng nó đạt được thiên mệnh trên thực tế cũng không có cường đại như vậy, cho nên Trương Thuần Nhất còn che giấu được. Quan trọng nhất là xem như Trương Thuần Nhất một bộ phận, bọn chúng xung kích bất hủ căn bản sẽ không có cái gì thiên địa dị tượng diễn sinh, bởi vì Trương Thuần Nhất sớm đã là bất hủ kim tiên. Chương 1794, trong lưới cá chương 1794, trong lưới cá hỗn độn biên giới, nhật nguyệt dung chuyển dần dần bình ổn lại, cả hai nở rộ vô lượng tiên quang, chiếu rọi thập phương hỗn độn, so với đi qua, bây giờ thái âm, thái dương tựa như sống lại, có thuộc về mình thần vận, tựa như hai cái to lớn thiên địa thần thai. Mà lúc này giờ khắc này ở cái kia thái âm, thái dương chỗ sâu, hai phe bảo luân treo cao, phun ra nuốt vào vô cực, một hít một thở ở giữa đều có thể nhấc lên kinh khủng âm dương phong bạo, rồi rửa hai quả cổ tinh. Như thế liền coi như trở thành pháp nhãn chiếu rọi, trong mắt phản chiếu nhật nguyện, Trương Thuần Nhất trong lòng tảng đá lớn kết thúc. Thuận nhận thiên mệnh, mượn lực thiên địa, thái âm linh bảo thân cùng thái dương linh bảo thân cuối cùng bước ra cái này mấu chốt tính chất một bước, bước vào bất hủ lĩnh vực, mà bọn hắn bản thân liền thuận nhận lấy Trương Thuần Nhất thần cùng tinh, cho nên tại bọn hắn bước vào bất hủ sau đó, Trương Thuần Nhất tinh khí thần tam bảo bên trong tinh cùng thần nhau nhau lây dính bất hủ bản chất, bắt đầu thủy biến. Thái âm linh bảo thân cùng thái dương linh bảo thân vừa mới đột phá, còn cần thời gian nhất định củng cố cảnh giới, thời gian này sẽ không quá lâu, có thiên mệnh quan tâm, có thái âm, thái dương xem như chèo chống, nhiều nhất trăm năm thái âm linh bảo thân cùng thái dương linh bảo thân thì sẽ hoàn toàn củng cố tự thân cảnh giới, trở thành hoàn chỉnh bất hủ, mà tinh thần của ta cũng sẽ bởi vậy triệt để bất hủ. Cảm giác tự thân biến hóa, trong lòng Trương Thuần Nhất sinh ra hiểu ra. Thái âm linh bảo thân cùng thái dương linh bảo thân bản thân liền có thần ma mệnh số, cho nên có thể tương đối dễ dàng bước ra một bước này, so ra mà nói, huyền thiên linh bảo thân tình huống nhưng phải phiền toái một chút, nhưng cũng không phải không được, chỉ là còn khiếm khuyết một điểm thời cơ. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ thái âm, thái dương linh bảo thân ở cái này thập phương hỗn độn phá diệt sau đó mới được. Quan thái âm, thái dương biến hóa, Trương Thuần Nhất vốn trong lòng ý tưởng mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng. Thái âm, thái dương hai cố linh bảo thân có thể thuận lợi đăng lâm bất hủ, trừ bọn họ bản thân nội tình không tầm thường bên ngoài, cũng là bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn đang để cho thái huyền giới thấy được khả năng nào đó, cho nên lựa chọn thuận nước đẩy thuyền, hai người này hỗ trợ lẫn nhau mới làm cho thái âm, thái dương cái này hai cố linh bảo thân không có một gợn sóng hoàn thành đột phá, thái huyền giới chính xác cần hai vị cường đại thần quân tọa trấn thái âm, thái dương. Quan thiên chi đạo, chấp thiên thi hành, thái âm, thái dương hai vị thần quân như là đã xuất hiện, cái kia thái huyền giới hướng ra phía ngoài quyết trương mục đích đã hết sức rõ ràng, kỷ nguyên thay đổi, mệt mỏi cửu kỳ chi công, thái huyền giới cuối cùng đã tới tiềm long thăng thiên thời điểm, thành bại đều ở đây nhất cử, dưới tình huống như vậy, thái huyền giới sẽ lại không keo kiệt một đạo bất hủ cấp độ thiên mệnh quan thiên địa phát triển, suy tính thiên cơ, Trương Thuần Nhất tại không xa tương lai thấy được khả năng nào đó. Thái huyền giới muốn hoàn thành chân chính chất biến, hướng ra phía ngoài quyết trương là tất nhiên, mà như thế nào phá diện hỗn độn, như thế nào thiết lập phòng tuyến hoàn toàn mới ngăn cản hỗn độn ăn mòn chính là mấu chốt, nếu là tùy tiện quyết trương, từ đó làm cho tự thân phòng ngự xảy ra vấn đề, bị hỗn độn thừa lúc vắng mà vào đó chính là một chuyện cười. Có lẽ tại rất sớm trước đó Thái Huyền giới liền có phá diệt hỗn độn, thêm một bước trưởng thành ý hướng, cái kia hỗn độn thanh liên sinh ra chưa hẳn liền thật chỉ là một cái đơn thuần trùng hợp, hắn càng là một loại nào đó trong cõi u minh định số, chỉ có điều trong lúc này xảy ra biến cố, trải qua 9 cái kỷ nguyên, đến đệ thập kỷ nguyên, Thái Huyền giới mới rốt cục tích lũy ra đầy đủ lực lượng. Ý niệm va chạm, lập thân bây giờ trở về nhìn sang, Trương Thuần Nhất lập tức xem thấu rất nhiều mê vụ. Hắn từng phải thương thiên ưu ái, cuối cùng lấy hỗn độn thanh liên đạo vận diễn hóa ra một gốc tam thập tam thiên đạo liên nội hàm tam thập tam thiên, có thể diễn hóa chư giới, vì ngộ đạo, tham pháp chi cho bảo, huyền diệu vô tận. Quan trọng nhất là hắn có thể cắm rễ hỗn độn, hấp thu hỗn độn mà giải, cái này rất không tầm thường. Hỗn độn vô tự, hắn cùng thiên địa bên trong hoàn cảnh có khác nhau một trời một vực, nơi đó hoàn toàn là sinh mệnh cấm khu, vô luận là thiên địa bên trong sinh linh vẫn là linh căn trên cơ bản đều không thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn. Đừng nói một gốc thập nhị phẩm tiên căn liền xem như thái âm mẫu thụ, phụ tăng thần một dạng này thiên địa thần vật cũng đồng dạng không được, một khi rơi vào trong hỗn độn bên trong, cả người linh tính chỉ sợ rất nhanh sẽ bị ma diệt, triệt để quy về mục nát. Mà tam thập tam thiên đạo liên lại là một cái ngoại lệ. Xem như hợp chất diễn sinh tam thập tam thiên đạo liên còn như vậy, xem như cây cái hỗn độn thanh liên thì càng không cần nói, kỳ thân dị chỉ có thể so tam thập tam thiên đạo liên càng mạnh hơn. Thiên mệnh chí cao, chúng sinh tất cả tại hắn bao phủ, ta cũng chưa từng ngoại lệ, hiện tại xem ra cái này 33 đạo liên sẽ xuất hiện trong tay ta có lẽ cũng là một loại định số. Thiên địa một mực chờ đợi một người như vậy, hắn phải thiên địa ưu ái, chịu thiên địa ban ân, lấy tự thân chi lực mở rộng hỗn độn, trợ giúp Thái Huyền giới hoàn thành thủy biến, mà ta chỉ là tại đúng thời gian vừa vặn xuất hiện ở đúng vị trí mà thôi. Kỷ nguyên đệ nhất chân tiên, kỷ nguyên đệ nhất địa tiên, kỷ nguyên đệ nhất tiên tiên bản thân cái này chính là một loại chọn lựa. Có lẽ làm ta trở thành kỷ nguyên đệ nhất chân tiên thời điểm trên người của ta liền đã có nào đó đạo thiên mệnh, chỉ là đạo thiên mệnh chưa hiển hóa mà thôi. Thiên mệnh như lưới, vạn linh đều là cá ở trong lưới, không người nào có thể tránh thoát, hết thảy biến số cuối cùng đều biết quy về định số. Nhưng đối với bây giờ ta đây tới nói đó cũng không phải một chuyện xấu, thiên tâm lòng ta, thuận nghịch tất cả tại ta một ý niệm, đây là một kiện hợp tác cùng có lợi sự tình, Thái Huyền giới cần ta, ta cũng cần Thái Huyền giới a. Ý niệm sinh diệt, thấy rõ chân tướng, Trương Thuần Nhất đối với Huyền Thiên Linh Bảo thân bất hủ chi lộ lại không bất kỳ lo lắng, thuận thế mà làm, phải thiên tướng trợ, làm bất cứ chuyện gì đô sự gấp dưới, tối thiểu nhất tại chưa từng chân chính siêu thoát phía trước là như vậy. Tạm chờ nhất đẳng a. Thái thượng vô cực pháp thân hiển hóa, ngồi xếp bằng hư không, Trương Thuần Nhất tiếp tục quan nhật nguyện thay đổi, gặp thiên địa tạo hóa chi công. Chuyện này với hắn mà nói cũng là một loại không tệ cơ duyên, đặc biệt là nhật nguyệt chi lực đối với hỗn độn làm hao mòn, có thể để cho hắn thêm một bước thấy rõ hỗn độn bản chất, hắn muốn chứng đạo siêu thoát, hỗn độn chính là hắn nhất định phải đối mặt độ vật. Vị chi hư không, vô biên ma xương mù ở đây phun trào, đem nơi đây triệt để cùng ngăn cách ngoại giới. Tại Thái Âm Linh Bảo Thân, Thái Dương Linh Bảo Thân tiến giai bất hủ thời điểm, ma tổ thân ảnh từ ma trong xương mù ngưng tụ ra. Thái Huyền giới kéo lên cao khuynh hướng đột nhiên tăng nhanh cùng thiên địa giao cảm, ma tổ lập tức mơ hồ cảm nhận được thiên địa biến hóa, hắn thiên ma chi đạo đã gần đến viên mãn. Đối với thiên địa biến hóa cảm ứng phá lệ rõ ràng. Thái âm, Thái dương có biến, âm dương động tĩnh có thứ tự. Đánh cắp thiên cơ, truy căn tố nguyên, ma tổ lập tức bắt được một chút tin tức. Lại là vị kia thái thượng đạo tôn sao? Đầu tiên là bước lên thần chiến, hiện nay lại trải bước thiên địa âm dương, chẳng lẽ nói hắn chính là thương thiên lựa chọn vận mệnh chi tử? Lấy phát triển quỹ tích đến xem ngược lại là có mấy phần khả năng, chỉ có điều dựa theo lẽ thường tới nói thế giới này không nên lại sinh ra loại tồn tại này mới đúng, cái trước dạng này người hay là thiên chủ? Ánh mắt mờ mịt, nhìn ra xa hư không, ma tổ xa vào đến trong trầm tư. Ta cần bước nhanh hơn nếu để cho Thái Huyền giới trước tiên ta một bước hoàn thành thủy biến, vậy ta mưu tính nhưng là rất khó lại thực hiện. Thu hồi ánh mắt, ma tổ không còn quan tâm hiện thế, trực tiếp đi vào ma xương mù chỗ sâu, ở nơi đó có một vệ sâm bạch kiếm quang đang tại lập lòe. Trước đây địa phủ mở ra thần chiến, muốn thống hợp hậu thiên thần đạo, ma tổ trên thực tế là có cảm ứng, sở dĩ không để ý đến, chủ yếu là bởi vì hắn vui lòng nhìn Trương Thuần Nhất cùng Doanh Đế chó căn chó. Trương Thuần Nhất tất nhiên danh tiếng đang nổi, nhưng biết được một chút bí ẩn hắn càng là biết Doanh Đế cũng không đơn giản, quyết không thể khinh thị, hai người kia nếu như có thể thật sự đối đầu, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện thích nghe ngóng chuyện. Trừ cái đó ra Thái Bạch Kiếm Tôn đã đến tấn thăng bất hủ thời khắc mấu chốt, cần trợ giúp của hắn, bởi vì chém tới đủ loại, Thái Bạch Kiếm Tôn tấn thăng chú định không giống với chính thống bất hủ là. Ông, kiếm quang ngút trời, từng sợi bất hủ chi khí tràn ngập, phải ma tổ tương trợ, Thái Bạch Kiếm Tôn khí tức càng ngày càng thịnh. Chương 1795, vận hành Nhật Nguyệt chương 1795, vận hành Nhật Nguyệt chuyển luân, thời gian biến thiên, quay đầu ở giữa lại là trăm năm. Hỗn độn biên giới, đại nhật rực rỡ, minh nguyệt trong trẻo, một cương một nhu, lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau. Chiếu rọi thập phương, tại bọn chúng quang huy rọi rữa bên ngoài, nguyên bản chiếm giữ nơi này hỗn độn bây giờ đã hoàn toàn bị quấy tán, mặc dù chưa chân chính phá diệt, nhưng ở giữa đã sinh ra rất nhiều hư vô, bọn chúng đang không ngừng mở rộng, thay thế nguyên bản hỗn độn. Giờ này khắp này nếu có cường giả ngựa quan thiên địa liền sẽ phát hiện Thái Huyền giới bên ngoài hỗn độn thủy triều mặc dù vẫn tại phun trào, nhưng thiên ngoại tiên cùng hỗn độn giao giới tuyến lại tại trong bất chi bất giác hướng ra phía ngoài trôi qua, loại biến hóa này rất là vi diệu, đến mức không có dẫn phát bất kỳ dị tượng, nhưng nó là chân thật tồn tại. Âm dương vì tạo hóa mẫu thân, có không thể tưởng tượng nổi chi công. Ngồi xuống trăm năm, quan nhật nguyệt biến hóa, Trương Thuần Nhất như có điều suy nghĩ. Có Thái Âm Linh Bảo Thân cùng Thái Dương Linh Bảo Thân xem như Thái Âm, Thái Dương, tại thiên ý gia trì, lớn thiên địa âm dương chi lực cực điểm vận chuyển, vẽ ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, sinh sinh xé rách một phương hỗn độn. Âm dương ổ quay, là tạo hóa cũng là hủy diệt, ta mặc dù đã đem âm dương hai đạo tu luyện viên mãn, nhưng đối nó trưởng khống vẫn như cũ không bằng lớn thiên địa, lại hoặc là nói ta cá nhân cấp độ sống cùng lớn thiên địa có chênh lệch không nhỏ. Bất quá âm dương mặc dù huyền diệu, nhưng nghị triệt để ma diệt hỗn độn nhưng không dễ dàng, hiện nay hỗn độn nhìn như bị đánh tan, nhưng chỉ cần Thái Âm Thái Dương chi lực có chút ba động, hỗn độn thủy triều liền sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại, đem Thái Huyền giới phía trước tất cả khổ công cho một mùi lửa. Pháp nhãn chiếu rọi, không có bị biểu tượng mê hoặc, Trương Thuần Nhất thấy được tốt đẹp dưới hình thế nguy cơ. Nếu như không có ngoại lực quan hệ, chỉ dựa vào Thái Âm, Thái Dương chi lực, Thái Huyền giới tối thiểu nhất phải hao phí mấy vạn năm thời gian mới có thể cái này phương hỗn độn hoàn toàn làm hao mòn, khai cương thác thổ ước vạn giảm, mà hết thể này tiền đề vẫn là Thái Âm Linh Bảo Thân, Thái Dương Linh Bảo Thân hai vị này thần quân toàn lực tương trợ. Hỗn độn không phải dễ đối phó như vậy, nếu không phải như thế cũng sẽ không có nhiều như vậy thế giới không chịu nổi hỗn độn ăn mòn, cuối cùng quy về vĩnh tịch. Mà liền tại Trương Thuần Nhất suy nghĩ sôi trào lúc, hai cố cường đại khí thế phân biệt từ Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh bên trên bạo phát đi ra, lại là Thái Âm Linh Bảo Thân cùng Thái Dương Linh Bảo Thân triệt để củng cố tự thân cảnh giới, mà được đến bọn hắn trả lại, Trương Thuần Nhất tam bảo bên trong tinh cùng thần cũng theo đó chất biến, triệt để hóa thành bất hủ. Tại thời khắc này, Trương Thuần Nhất thần hồn chi hoa cùng tinh lực chi hoa lần nữa nở rộ, bọn chúng không còn là vật hư ảo, mà là triệt để hóa thành thực chất, hắn sinh động như thật, hiện lên kim ngọc chi sắc, luôn nở không bại. Bên trong có nhật nguyệt bốc lên, phóng lưu ly tiên quang, chính là Thái Âm Bảo Luân cùng Thái Dương Bảo Luân hư ảnh. Ông, thần hồn chi hoa cùng tinh lực chi hoa giãn ra thân thể, rủ xuống ti ti lũ lũ bất hủ chi khí, tại những này bất hủ tức giận làm nổi bật phía dưới, Trương Thuần Nhất càng ngày càng bất phàm, hắn di thế độc lập, quan sát chúng sinh, tựa như một tồn tại thế thần ma. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Trương Thuần Nhất trên mặt toát ra một nụ cười, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có tinh cùng thần che chở, hắn nguyên bản viên mãn kim tính càng ngày càng hòa hợp, ngoại vật lại khó dao động, nếu như nói kim tính là căn, như vậy hóa thành bất hủ tinh khí thần tam bảo chính là dù, có thể bị kim tính che gió che mưa, để cho hắn càng thêm trắng lệ. Tinh cùng thần song trọng chất biến còn như vậy, lại không biết nguyên khí chi hoa lại mở lại là cỡ nào khí tượng, cũng may một ngày này cũng không xa. Nhìn ra xa bị xoắn nát hỗn độn, Trương Thuần Nhất trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Có hắn xuất thủ tương trợ, Thái Huyền giới đối với cái này phương hỗn độn làm hao mòn tự nhiên sẽ nhanh lên rất nhiều, những năm này quan nhật nguyệt thay đổi, nội thiên địa lý lẽ, hắn lại đem chính mình đại thần thông vô thượng hình thức ban đầu luyện thiên hóa địa hoàn thiện một chút, lại có Thái Âm linh bảo thân cùng Thái Dương linh bảo thân hai tôn bất hủ chiến lược tương trợ, cái này bị phá bể hỗn độn vẫn có thể luyện hóa, ở phương diện này luyện đạo sức mạnh muốn so đơn thuần âm dương chi lực càng thêm có công hiệu. Đến lúc đó hắn liền có thể thừa thế vì Huyền Thiên linh bảo thân nhu cầu thiên mệnh, trợ giúp hắn đột phá bất hủ. Vì Huyền Thiên linh bảo thân nhu tính thiên mệnh chuyện này đã có thể đưa vào danh sách quan trọng, nếu có thể thành, ta khoảnh khắc liền có thể tam hoa viên mãn, chân chính đi đến bất hủ kim tiên cực hạn, coi như thất bại cũng không có cái gì quá không được tinh khí thần tam bảo cùng một nhị tở. Bây giờ ta chi tinh thần đã chất biến, tại bọn chúng trả lại phía dưới, ta tẩy luyện tức giận độ khó cũng đã giảm mạnh. Làm từng bước mà đi, nhiều nhất vạn năm ta cũng có thể khiến cho nguyên khí chi hoa lại mở. Đạo tâm phát quang, chiếu phá khói mù, Trương Thuần Nhất trong lòng có quyết định. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn ánh mắt rủ xuống, quan sát toàn bộ Thái Huyền ống, pháp nhãn chiếu rọi, Trương Thuần Nhất đem toàn bộ Thái Huyền giới thu hết vào mắt, trong mắt hắn thế giới như trứng gà, Thái Âm Thái Dương thì phân lập hai đầu, dựa theo quy tích nào đó không bao giờ ngừng nghỉ vận chuyển, vì thiên địa trải bước âm dương. Thiên địa chính là một phương lớn hồng lô á quan thiên địa khí tượng, Trương Thuần Nhất biểu lộ cảm xúc. Ta khi vận hành nhật nguyện, tổ quay âm dương. Thần niệm bắn ra, rộng lớn sức mạnh từ trong cơ thể của Trương Thuần Nhất tán phát ra bao phủ toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, thừa ứng Trương Thuần Nhất kêu gọi, Thái Âm linh bảo thân cùng Thái Dương linh bảo thân nhau nhau hiện hóa ra vĩ đại pháp thần, tựa như cổ chi thần ma đồng dạng thôi động nhật nguyện vận chuyển. Phát giác được biến cố như vậy, thiên ý chỉ trệ một cái chớp mắt, Trương Thuần Nhất lấy tự thân chi lực khiêu động thiên địa quy tắc, nhiễu loạn thiên địa trật tự vốn là phải bị phản vệ, tiếp nhận trời chút nhưng cử động phù hợp đại thế, đối với thiên địa thăng cấp có chỗ tốt to lớn, không khỏi để cho thiên ý chần chờ. Cứ như vậy rằng co phút chốc, trong gói u minh sức mạnh rủ xuống, ra chỉ đến Trương Thuần Nhất, Thái Âm linh bảo thân, Thái Dương linh bảo thân trên thân, để cho bọn hắn có thể càng hoàn mỹ hơn dung nhập trong thiên địa biến hóa. Tại trong nháy mắt này, thiên địa như hồng lô, nhật nguyệt vì lô tâm, diễn hóa không thể tưởng tượng nổi chi lực, bắt đầu dung luyện thập phương hỗn độn. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất trên mặt toát ra vẻ hài lòng, thiên địa thay đổi, nhật nguyệt huyền cơ đều ở nơi này, hắn vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt kiểm chứng một chút thần thông của mình. Mà lúc này giờ khắc này ở trong cái tia thái huyền giới lại có từng tôn bất hủ mở hai mắt ra, bọn hắn nhìn ra xa hư không, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, tựa như nhìn thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Âm dương có biến, càn khôn mất tự, thái huyền giới đây là thế nào? Thái huyền giới nhìn như bình tĩnh, nhưng chư vị bất hủ vẫn là thấy được cái kia bình tĩnh mặt ngoài ở dưới thủy triều, muốn truy căn tố nguyên, nhưng có thiên ý cháy lấp, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chuyện này đối với tại thiên địa, đối với bọn hắn cũng không chỗ xấu. A Di Đà Phật, vận hành nhật nguyện, lấy sức một mình thôi động thế giới biến hóa, thái thượng đạo hưu chi thần thông coi là thật để cho người ta sợ hãi thán phục. Cực nhạc thiên bên trong, xuyên thấu qua thiên ý cháy lấp, Phật tổ thấy được bộ phận chân tướng. Một mạch hóa ba thần, chưa từng nghĩ thế gian lại có diệu pháp như thế, đợi cho thái thượng đạo hữu đem hắn tu luyện viên mãn, tại bất hủ cấp độ chỉ sợ không có người lại là đối thủ của hắn. Thấy rõ, Phật tổ lại là mượn cơ hội này xem tấu Trương Thuần Nhất bộ phận vừa vặn. Cung may của ta đạo sắp thành. Ý niệm sinh diệt, thu hồi ánh mắt, Phật tổ lần nữa trở nên yên lặng, hắn mặc dù thấy rõ thiên điệu biến hóa trận tướng, nhưng về công về tư hắn đều sẽ không xuất thủ ngăn cản Trương Thuần Nhất. Chương 1796, Bất Hủ Chi Vương chương 1796, Bất Hủ Chi Vương thái huyền giới, nhật nguyệt chuyển luân có thứ tự, thiên điệu như thường, tại thường nhân khó mà dòm ngó phương diện, một loại kinh khủng biến hóa đang phát sinh, mà so với thái huyền giới bên trong yên ổn, hỗn độn chỗ sâu càng có thể tinh tường cảm nhận được loại biến hóa này, dù sao thái huyền giới thiên ý lực lượng là khó mà chạm đến hỗn độn. Thái huyền giới bên trong có người ở luyện hóa hỗn độn. Thần niệm sôi trào, một thân ảnh từ hỗn độn bên trong đi ra, thân hình vĩ ngạn, tương tự huyền báo, có độc giác, sinh ngũ vĩ, chân đạp viêm văn, sinh ra một đôi bệnh tăng nhãn áp, nhìn hướng thái huyền giới phương hướng, trong ánh mắt đều là âm u lạnh lẽo, để cho người ta không rét mà run, là hỗn độn bên trong bất hủ chi vương huyền tranh, từng phá diệt mấy cái thế giới, nghiên nuốt vô tận sinh linh, cuối cùng tại hỗn độn bên trong thể biến, trở thành bất hủ chi vương. Mà tại huyền tranh sau đó, còn có hai thân ảnh từ hỗn độn đi ra, thân hình của bọn hắn đồng dạng vĩ ngạn, một tựa như một tôn tự nhân, hắn khôi ngô như thần sơn, trên thân thể nạm tất cả lớn nhỏ minh châu, phát ra mông lung quang huy, đem hắn hoàn toàn bao phủ, để cho người ta thấy không rõ nó chân thực khuôn mặt, mà những thứ này minh châu trên thực tế là từng khỏa rực rỡ tinh thần, bọn chúng bị cự nhân ngắt lấy, khảm nạm ở trên người mình, là bất hủ chi vương táng tinh cự nhân, bọn chúng bộ tộc này sinh ra hành tẩu hỗn độn, đuổi theo tinh quang, đến chết mới thôi. Đến nỗi một vị khác thì tương tự hoang lưu, thân hình khôi ngô, mỗi một bước rơi xuống đều có thể gây nên hỗn độn chấn động, đỉnh đầu hai cây cốt rắc trình độ hướng ra phía ngoài kéo dài, cuối cùng phân ra hai cái mảnh xóa, lập loè hàn quang. Kỳ dị nhất chính là hắn chỉ vẹn vẹn có chỉ có một con mắt, chiếm hơn nửa trường khuôn mặt, bên trong màu tím đen thần quang lưu chuyển, hiển thị rõ mờ mịt, nó đồng dạng là bất hủ chi vương, chính là hỗn độn dị chủ phỉ. Nhìn thấy phỉ xuất hiện, Huyền Tranh cùng Táng Tinh cự nhân yên lặng kéo ra một chút khoảng cách, đối với phỉ vị này bất hủ chi vương, trong lòng bọn họ là có mấy phần kiêng kỵ, cũng không phải cho là mình không phải phỉ đối thủ, mà là không muốn nhiễm một chút phiền toái không cần thiết. Trong ba tôn hỗn độn hiếm thấy bất hủ chi vương tụ họp, tựa như thần sơn giống như đứng lặng tại trong hỗn độn, tùy ý hỗn độn rộ rửa mà từ đầu tới cuối bất động, tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản thủy triều quần quần hỗn độn cũng dần dần an tĩnh tiếp. Thế giới này rất không bình thường, nếu có thể nuốt nó, chúng ta có lẽ thật có thể tiến thêm một bước. Cùng Huyền Tranh sánh bay, đưa ánh mắt về phía Thái Huyền giới, Táng Tinh cự nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ khát vọng, nó từng gặp không thiếu thế giới, có cường đại, có nhỏ yếu, nhưng chúng nó cũng không sánh nổi trước mắt Thái Huyền giới. Nghe nói như thế, Bất Hủ Chi Vương Huyền Tranh cùng Phỉ Thần sắc đồng dạng có biến hóa vi diệu. Bọn chúng là Bất Hủ Chi Vương, tại trong hỗn độn cũng là cường giả chân chính, lục thân đã hoàn thành chất biến, thần thông tự mãn, bất hủ không xấu, trên lý luận nắm giữ vô tận sinh cơ, không hề bị thọ nguyên hạn chế, nhưng hỗn độn chính là sinh linh cấm khu, cho dù là bọn chúng những thứ này hỗn độn cự thú trên thực tế cũng không cách nào thoát khỏi hỗn độn ăn mòn, loại ăn mòn này một khi đến trình độ nhất định sau đó, bọn chúng thì sẽ hoàn toàn mất đi bản thân, bị hỗn độn đồng hóa. Mà duy nhất có thể giúp bọn hắn tẩy đi loại ăn mòn này chỉ có thế giới bản nguyên chi lực, tạo hóa nguyên cơ, loại lực lượng này bản chất là thủ, chí thanh chí linh, tự nhiên có thể đối kháng hỗn độn chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, lên tới bất hủ chi vương, xuống đến thông thường hỗn độn cự thú, bọn chúng đều bản năng phải đuổi theo hỗn độn bên trong thế giới, muốn đưa chúng nó thôn phệ hầu như không còn. Hỗn độn hung ác, chưa từng chân chính vĩnh sinh giả, mà những thứ này nhỏ yếu côn trùng ngược lại mượn nhờ thiên địa che chở đắc đạo vĩnh sinh, quả nhiên là trâm trọng. Ánh mắt lạnh lùng, Huyền Tranh thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Nghe nói như thế, Táng Tinh cự nhân cùng Phỉ đồng dạng âu sầu trong lòng, bọn chúng cái này bất hủ chi vương nếu là đặt ở thế giới bên trong sớm đã đắc đạo trường sinh, thọ nguyên vô cầu, cùng thiên địa cùng ở tại, có tiêu giao, đại tự tại, mà tại trong hỗn độn thì vẫn là thời thời khắc khắc lo lắng hỗn độn ăn mòn, vì không bị hỗn độn đồng hóa, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm thế giới, nếm thử đi săn, không dám thư giãn chút nào. Ra tay đi, giống cái này cường đại thế giới tại trong hỗn độn cũng là cực kỳ hiếm thấy, tổng cộng cũng không có đi ra vài tòa, nếu là bỏ lỡ một cơ hội này, có lẽ chúng ta lại không siêu thoát ngày. Sự hiện hữu của nó bản thân liền là một cái kỳ tích. Âm thanh trầm thấp như sấm rền, một mực trầm mặc bất hủ chi vương Phỉ nói ra cái nhìn của mình. Lời này vừa nói ra, Huyền Tranh cùng Táng Tinh cự nhân lập tức có vẻ siêu lòng. Cơ duyên hiếm thấy, có thể nói tại chỗ tất cả bất hủ chi vương đều đối Thái Huyền giới có khó mà áp chế tham nghiệm, chỉ là có thể chia cắt Thái Huyền giới, bọn hắn không chỉ có tẩy đi ăn mòn, lần nữa sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này thoát khỏi giam cầm, hoàn thành phê biến, tiến thêm một bước. Phải biết phía trước hỗn độn bên trong mỗi một tòa đại thế giới phá diệt sau lưng thường thường đều đại biểu cho một tôn hỗn độn cự kình quật khởi, mặc dù trong đó huyền cơ rất là khó hiểu, khó mà thấy rõ, nhưng tất cả bất hủ chi vương đều biết mình muốn hoàn thành thuế biến cần phải thành công đi săn một phương đại thế giới không thể. Liền trước mắt quan chắc được tình huống đến xem, thế giới này không hề tầm thường, bên trong cường giả số lượng cũng không ít, chúng ta nếu là tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ dẫn tới không nhỏ phản vệ. Tinh quang lấp lóe, nhíu mày, Táng Tinh cự nhân trong lòng có chỗ lo nghĩ, nó hành tẩu hỗn độn, cướp đoạt qua không ít thế giới tinh thần, nhưng Thái Huyền giới đúng là cường đại nhất, thậm chí hoàn toàn ngoài dự liệu của nó, điều này không khỏi làm nó trong lòng sinh ra mấy phần sầu lo. Nghe nói như thế, Phỉ không nói một lời, Huyền Tranh thì đưa mắt về phía Táng Tinh cự nhân. Thế giới này chính xác rất cường đại, chỉ dựa vào ba người chúng ta chi lực muốn chinh phục thế giới này là không thể nào, bất quá chúng ta lúc này muốn làm cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản thế giới này đối với hỗn độn luyện hóa mà thôi, chuyện này nếu để cho thế giới này thành công, vậy đối với ta nhóm sau đó hành động sẽ nhiều trì trệ. Đến nỗi nói phản vệ, chúng ta thân ở hỗn độn, chỉ cần không thâm nhập thế giới kia, hoàn toàn có thể tại cái kia thế giới cường giả ra tay phía trước bức ra, nghĩ đến bọn hắn cũng là không dám đuổi vào hỗn độn, dù sao hỗn độn là sân nhà của chúng ta, những thứ này thổ dân sinh linh mảnh mai như cỏ mục, căn bản chịu không được hỗn độn ăn mòn. Từ đầu đến cuối chúng ta phải đối mặt cũng chính là một cái thổ dân mà thôi, bằng vào chúng ta ba chi lực coi như không thể trực tiếp tiêu diệt đi, nhưng đầy đủ đánh gãy hắn đối với hỗn độn luyện hóa. Thần niệm bốc lên, mang theo vài phần kinh miệt, Huyền Tranh biểu đạt đối với Phỉ ủng hộ. Nghe vậy, Táng Tinh cự nhân chân mày nhíu càng lạnh lẽo, đạo lý là đạo lý này, nhưng nó trong lòng lúc nào cũng có mấy phần bất an, chỉ tiếc hỗn độn cự thú mặc dù sinh ra cường hãn, nhưng đối với thiên cơ hy hoáy lại là gần như không, trong lúc nhất thời nó cũng nói không ra lý do gì tới. Ta từng tại trong hỗn độn phát hiện Bách Mục Kình Vương dấu vết, nếu không thì chúng ta mời nó đồng loạt ra tay. Hơi chút do dự, Táng Tinh cự nhân vẫn cảm thấy muốn ổn một tay. Lời này vừa nói ra, Huyền Tranh lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Tại mời các ngươi thời điểm ta liền mời qua nó, chỉ tiếc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái Bách Mục Kình Vương này là có tiếng nhát như chuột, lần này nó thì sẽ không xuất thủ. Hơn nữa thêm một người ra tay liền thêm một người chia cắt chiến lợi phẩm, đối phó một cái thổ dân ba người chúng ta hoàn toàn đầy đủ, chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội xé mở một đầu lỗ hổng, xem thế giới này chân thực, vì đó sau đi săn làm chuẩn bị, chẳng lẽ nói ngươi đối với cái kia Thái Âm, Thái Dương không có hứng thú sao? Trong lời nói mang theo vài phần mê hoặc, Huyền Tranh mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt đảo qua Huyền Tranh cùng Phỉ, Táng Tinh cự nhân cuối cùng vẫn gật đầu một cái, trên thực tế khi nhìn đến cái kia Nhật Nguyệt chuyển luân chi cảnh sau, nó liền đối với Thái Âm, Thái Dương cái này hai quả cổ tinh động tham nghiệm, nó chưa bao giờ thấy qua như thế sáng chói tinh thần, muốn đem cái này hai ngôi sao chiếm thành của mình, hóa thành cặp mắt của mình. Nhìn thấy một màn như vậy, Huyền Tranh cùng Phỉ trên mặt đều toát ra vẻ tươi cười. Chương 1797, Thần Thông Tự Mãn chương 1797, Thần Thông Tự Mãn hỗn độn biên giới, chương thuần nhất hiện hóa thái thượng vô cực pháp thân, độc tôn thiên ngoại, vận chuyển nhật nguyệt. Một đoạn thời khắc, hắn lòng sinh cảm ứng, đưa mắt về phía hỗn độn chỗ sâu, ở nơi đó hắn nhìn thấy một mảnh thâm thúy hắc ám. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa, xem ra dùng chính mình đánh ổ chính xác cũng là một loại câu cá phương pháp tốt. Xuyên thấu qua hắc ám, Trương Thuần Nhất cảm nhận được ba cỗ không giống bình thường khí tức, bọn hắn cường đại mà dã man, mang theo rõ ràng hỗn độn khí tức. Nguy hiểm không ở bên trong mà bên ngoài, thì ra là thế, bất quá cái này đối ta chưa chắc là một chuyện xấu, nếu có bọn hắn tương trợ, kế hoạch ban đầu của ta có lẽ còn có thể sớm. Ý niệm chuyển động, Trương Thuần Nhất trong lòng có tính toán. Cũng chính là ở thời điểm này, ba vị bất hủ chi vương ra tay, bọn hắn mượn nhờ huyền tranh sức mạnh che lớp tự thân, tới gần Thái Huyền giới, che đậy thiên địa ý thức, đáng tiếc vẫn như cũng không thể hoàn toàn giấu giếm được Trương Thuần Nhất cảm ứng. Tại Trương Thuần Nhất nhìn về phía hỗn độn trong nháy mắt đó, bọn hắn liền biết mình bị phát hiện, cho nên quả quyết lựa chọn ra tay. Quần tinh rơi, vĩ đại thân thể đặt chân hỗn độn, vung tay lên, ngôi sao đầy trời từ táng tinh cự nhân trong tay vẩy xuống, thẳng vào Thái Huyền. Những ngôi sao này cũng là hắn du tẩu hỗn độn thu thập mà đến, ngoại trừ một số nhỏ bị khảm nạm tại trên người chính mình, triệt để trở thành chính mình một bộ phận sau đó, đại bộ phận tinh thần đều bị hắn dị hóa trở thành táng tinh. Ông, quần tinh rơi xuống, hủy diệt tinh sức mạnh tại trong cơ thể của bọn chúng bốc lên, câu thông một mảnh, muốn triệt để chôn vùi Trương Thuần Nhất, bởi vì xem trọng, cho nên táng tinh cự nhân vừa ra tay chính là sát chiêu. Những ngôi sao này đã không có tương lai, bọn chúng tất cả sức mạnh đều bị áp xúc ở trong nháy mắt, chỉ vì nở rộ trước nay chưa có quan huy. Tại thời khắc này, cái tia sáng chói tinh quang triệt để chiếu sáng cái này phương hỗn độn. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tinh thần chi lực, thực sự là thiếu cái gì đến cái đó, cũng là vận khí của ta, vừa vận dùng được, bất quá những thứ này sao băng lại là không thể rơi xuống, bằng không thì ta trước đây khổ công nhưng là uổng phí. Nhất niệm rơi xuống, thân hình bất động, Trương Thuần Nhất một tay nô ra. Hắn lòng bàn tay sinh thế giới, nội tàng vô cực, che đậy thiên địa, trực tiếp đem đẩy trời sao băng thu vào trong lòng bàn tay. Ầm ầm, quần tinh phá diệt, phát tiết ra lực lượng kinh khủng, bất quá vô luận bọn chúng như thế nào đột phát, bọn chúng hào quang từ đầu đến cuối câu thúc tại Trương Thuần Nhất năm ngón tay ở giữa, không chút nào có thể tiết ra ngoài. Không tệ sức mạnh, giống kỳ lân lão tổ như thế tân tấn bất hủ bất ngờ không để phòng thật đúng là muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Thu về bàn tay, gặp quần tinh tịch diệt, Trương Thuần Nhất trong lòng vui vẻ càng ngày càng nồng đậm. Mà tại hỗn đôi bên trong, nhìn thấy một màn như vậy, ba tôn bất hủ chi vương đều thần sắc khẽ biến, cái này thổ dân thủ đoạn có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ, bất quá vẹn vẹn như thế còn chưa đủ để cho bọn hắn lùi bước, bởi vì bọn hắn đã phát hiện Trương Thuần Nhất nhược điểm chí mạng, đó chính là lúc này Trương Thuần Nhất không thể tùy ý di động, hắn vận chuyển nhật nguyệt, phù hợp thiên địa, một khi thoát ly loại trạng thái này, trước đây khổ công liền uổng phí. Tam thai tận thế chi phong, bò hò trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp bò hò gọi, vĩ đại thân thể hiển hóa, trong độc nhãn nở rộ u quang, phỉ vận dụng thần thông của mình. Hỗn độn vô tự, đại đạo yên lặng, sinh linh khó mà ngộ đạo. Nguyên nhân hỗn độn cự thú thường thường đơn tu nhục thân, bất quá đại đạo đồng uy, đến bất hủ cấp độ sau đó, hỗn độn cự thú nhục thân chất biến, tự nhiên dẫn tới đại đạo cộng minh, thần thông tự mãn, mặc dù không bằng Thái Huyền giới tu sĩ như thế nhiều thủ đoạn, nhưng tương tự cường hành, thậm chí bởi vì là trời sinh, cho nên vận dụng đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, không có chút nào trì trệ. Hu hu, tận thế kèn lệnh thổi lên, lờ mờ chi phong từ hỗn độn bên trong tới, bao phủ Thái Huyền, những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, nên đón thuộc về mình chung mạng. Thấy vậy, Trương Thuần Nhất muốn lần nữa nhô ra bàn tay, trừ khử nạn bão, mà vừa lúc này sau người hình bóng biến hóa, hiện hóa ra một khỏa giữ tợn đầu báo, đây là huyền tranh thần thông tiêm ảnh, hắn ngoại trừ có thể dùng đến che đậy tự thân hành tung, đồng dạng là một đạo quỷ dị sát phạt thần thông. Đi chết đi! Trong mắt hàn quang lấp lóe, mang theo vài phần bạo ngược, đầu báo mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Trương Thuần Nhất, muốn đem Trương Thuần Nhất pháp thân xé rách, đây mới thật sự là sát chiêu, bọn hắn chưa từng có xem thường Trương Thuần Nhất, phía trước táng tinh cự nhân cùng phỉ thủ đoạn đều chỉ có chút che đậy Trương Thuần Nhất hai mắt mà thôi. Bất quá ngay tại huyền tranh sắp đắc thủ thời điểm, một luồng áp lực vô hình rơi xuống, ngưng trệ thời không, để cho hắn động tác vì đó cứng đờ, tiếp đó hắn liền đối mặt Trương Thuần Nhất ánh mắt bình tĩnh. Không tệ thần thông, nhưng đây chỉ là không tệ mà thôi. Hô, luyện nhân tiên hỏa bốc lên, Trương Thuần Nhất thuần hóa tự thân, luyện đi hết thể dị chủng sức mạnh. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tắm rửa tiên hỏa, huyền tranh hình bóng lập tức bị thương nặng, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, thần thông bị phá, tại cái kia hỗn độn bên trong huyền tranh chân thân cũng nhận ảnh hưởng, khí tức một hồi kịch liệt ba động, mà mượn cơ hội này cái kia tận thế chi phong mặc dù thành công rơi xuống, nhưng đặt mình vào trong đó, Trương Thuần Nhất thái thượng vô cực pháp thân phóng lưu ly kim quang, không chút nào thường, hắn tinh cùng thần đã bất hủ, cái này nạn báo mặc dù lợi hại, nhưng cũng khó có thể dao động hắn chi thật tính chất. Nhìn thấy một màn như vậy, ba tôn bất hủ chi vương thần sắc cuối cùng thay đổi, bọn hắn không tiếp tục cần giấu, lặng yên từ trong hỗn độn bên trong đi ra. Giết! Quần tinh rực rỡ, hóa thành giáp trụ, sinh ra tứ phía tám tay, táng tinh cự nhân một quyền hung hăng đập về phía Trương Thuần Nhất, cùng lúc đó, phỉ cũng giải phóng chân thân, hai vó câu ngưng kết hai nạn chi lực hung hăng đập xuống, mà phía trước tổn thương huyền tranh cũng xuất thủ lần nữa, một chảo nhô ra, xé rách hư không. Bọn hắn là bất hủ chi vương, là hỗn độn cự thú, nhục thân mới là bọn hắn mạnh mẽ nhất vũ khí, thần thông càng nhiều chỉ là gia trì, ngắn ngủn mấy lần va chạm đã để bọn chúng biết rõ Trương Thuần Nhất tuyệt không phải hạng dễ nhằn, chỉ dựa vào thần thông chi lực bọn chúng khó mà cùng Trương Thuần Nhất tương đối cao thấp, chỉ có vận dụng chân thân bọn chúng mới có chắc chắn đánh lui Trương Thuần Nhất, đánh gãy hắn đối với hỗn độn luyện hóa. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất thần sắc không thay đổi, hắn trên hai vai thần hồn chi hoa cùng tinh lực chi hoa đồng thời nở rộ. Ba đối một cũng không công bằng. Ý niệm sinh diệt, tam hoa chập chờn, theo Trương Thuần Nhất ý niệm rơi xuống, hai đạo huyền quang lập tức từ thần hồn chi hoa cùng tinh lực chi hoa bên trong nảy ra, hóa thành hai đạo thân ảnh mơ hồ, bọn hắn một như trời, một như trăng, tất cả đều khí tức mênh mông, rõ ràng là Thái Dương Linh Bảo thân cùng Thái Âm Linh Bảo thân, chỉ có điều chỉ là hư ảnh mà thôi. Lúc này bọn hắn chân thân vẫn tại Thái Âm, Thái Dương bên trong, Hàng Lâm nơi này chỉ có sức mạnh, lại là không thể dây dưa quá lâu. Ánh mắt đảo qua quang huy ảm đạm Thái Âm, Thái Dương, Trương Thuần Nhất trong lòng có một phần sát cơ đang cuộn trào, hắn mượn tới Thái Âm Linh Bảo thân cùng Thái Dương Linh Bảo thân sức mạnh lại là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới Nhật Nguyệt vận chuyển, thời gian ngắn ngược lại là không ngại, nhưng nếu là thời gian dây dưa lâu đối với hỗn độn luyện hóa tất nhiên thất bại, đến lúc đó hỗn độn ngóc đầu trở lại, trước đây khổ công tất cả đều uổng phí. Chương 1798, chấn địch chương 1798, chấn địch thiên ngoại thiên, bất hủ chi khí ngăng dọc, dao động thời không. Thái Âm diệu thế, tay nâng bảo kính, một vầng minh nguyệt trong sáng từ Thái Âm Linh Bảo thân sau lưng từ từ bay lên, hắn cổ xưa vĩ ngạn, tựa như chân chính Thái Âm cổ tinh, vẩy xuống vô tận quang huy, bao phủ hư không, hóa thiên địa vì Thái Âm, tại này cổ sức mạnh quan hệ phía dưới, bất hủ chi vương phỉ thân ảnh nhất thời trì trệ, ngưng tụ thai nạn chi lực trà đạp chậm chạp không thể rơi xuống. Cùng lúc đó, tại mặt khác một mảnh, cổ lao Thái Dương buông xuống phàm trần, chiếu rọi hỗn độn, Thái Dương Linh Bảo thân đồng dạng tay nâng bảo kính, chặn bất hủ chi vương huyền tranh, tại mênh mông quá dương thần quang chi phía trước, thân hóa bóng tối huyền tranh không chỗ che thân. Đáng chết, đây là thủ đoạn gì? Thần quang nóng bỏng, vội vàng không kịp chuẩn bị, huyền tranh vội vàng thu hồi chính mình móng vuốt. Luận thực lực, hắn trên thực tế còn muốn thắng qua vừa mới tấn thăng bất hủ Thái Dương Linh Bảo thân, nhưng thần thông của hắn lại tại trình độ nhất định nhận lấy Thái Dương Linh Bảo thân khắc chế, hắn chấp trưởng âm ảnh chi lực, quỷ dị nhất, nhưng đối mặt thần quang sáng chói đại nhật trong lúc nhất thời lại không có biện pháp gì tốt. Phiền toái, thân niệm tràn ngập, nhìn xem phân biệt bị ngăn trở phỉ cùng huyền tranh, Táng Tinh cự nhân trong lòng sinh ra một loại không ổn cảm giác, vốn là ba người vây công Trương Thuần Nhất một cái, hiện nay lại là một đối một cái này không khỏi để cho trong lòng của hắn sinh ra khói mù, nhưng khai cũng không quay đầu mũi tên, lúc này hắn liền xem như thu tay lại cũng không kịp. Một mạch sinh hai vương, mặc dù không biết đây là thủ đoạn gì, nhưng tất nhiên không thể bền bỉ, liền để ta xem một chút Thái Huyền giới thổ dân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tinh hỏa hồng lô, trấn áp hết thể tạp niệm, thân như hồng lô, Táng Tinh cự nhân đốt lên từng vì sao, đưa chúng nó hóa thành cuồng bạo nhất sức mạnh. Chết. Lực lượng cường đại tại thể nội bạo động, tâm linh cảnh báo, Táng Tinh cự nhân không tiếp tự tổn căng cơ, tóe ra siêu thoát cực hạn một quyền. Tại hắn một quyền rơi xuống trong nháy mắt, vô tận tinh quang bắn ra, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn, thiên địa bạc trắng, mà đối mặt dạng này một quyền, Trương Thuần Nhất vẫn như cũ ngồi một mình hư không, bất di bất dịch. Không kém. Nhất niệm sinh diệt, phiên thiên ấn nơi tay, Trương Thuần Nhất một tay phiên thiên. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, tại thời khắc này, quần tinh tối đen, thiên địa ở giữa lại không bất kỳ thanh âm nào, chỉ còn lại quang cùng ám xen lẫn, cuối cùng ánh sao đầy trời tiêu tan, hết thảy khôi phục như thường. Thần thông như thế, quả thật là đáng sợ, bất hủ bên trong làm ít người có thể sánh kịp. Thần niệm trì trệ, Táng Tinh cự nhân trong mắt thần quang bắt đầu tăng dã, giờ này khắc này hắn quanh thân tinh quang ảm đạm, đỉnh đầu có một đạo sâu đậm trường ấn, đó là Trương Thuần Nhất lưu lại lấy công đối công, lấy mạnh đánh mạnh, song phương tất cả đều toàn lực ứng phó, lại là Táng Tinh cự nhân thua, hơn nữa thua rất triệt để. Nắm giữ thiên địa, tu được kim tính viên mãn, tinh cùng thần bất hủ, lại có phiên thiên ấn thứ chí bảo này nơi tay, luận sát phạt, Trương Thuần Nhất tại bất hủ cấp độ đã thuộc đỉnh tiêm, mà Táng Tinh cự nhân mặc dù không tính kẻ yếu, nhục thân bất hủ, tự thân kim tính tiểu thành, nhưng đối mặt Trương Thuần Nhất nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý, phải biết hỗn độn cự thú tiền kỳ đơn tu nhục thân, dùng cái này chứng thành nhục thân bất hủ, từ đó ôn dưỡng ra một điểm kim tính, lại tiếp tục tu. Hành Liên muốn mở rộng kim tính, đợi đến viên mãn sau đó lại trả lại khí cùng thần, cuối cùng tu được đại viên mãn, cùng Thái Huyền giới chi lộ đến cùng một cái điểm kết thúc. Bởi vì tu luyện đạo lộ đặc thù, tại bất hủ tiền kỳ, hỗn độn cự thú chiến lược trên thực tế là muốn so Thái Huyền giới kim tiên mạnh hơn, nhưng Thái Huyền giới kim tiên trực tiếp rèn luyện kim tính, đồng tu tinh khí thần tam bảo, tu hành tốc độ nhưng so với hỗn độn cự thú càng nhanh. Ông thiên địa sinh diệt sức mạnh thêm một bước bắn ra, khi quanh thân tinh quang triệt để cắt, Táng Tinh cự nhân thân thể mạnh mẽ ầm vang tán loạn, hóa thành ánh sao đầy trời, tựa như lưu tinh xẹt qua hư không, thẳng vào hỗn độn chỗ sâu. Thấy vậy, Trương Thuần Nhất lắc đầu, lúc này muốn đi lại là chậm. Nhục thân bất hủ, Táng Tinh cự nhân mặc dù tự đại, cùng hắn ngạnh bính một lần, đến mức trực tiếp bị trọng thương, nhưng còn không đến mức vẫn lạc tại chỗ. Bất hủ cấp bậc hỗn độn tự thú không có dễ giết như vậy, nhưng đối với cái này Trương Thuần Nhất cũng đã sớm chuẩn bị. Thiên địa âm dương, phong lôi hỏa nhân tám đạo cộng minh, một tôn ba chân hai thai đan lô xuất hiện ở trong tay Trương Thuần Nhất, làm pháp tắc chi lực biến thành. Đi. Thần thông vận chuyển, Trương Thuần Nhất cầm trong tay đan lô nhẹ nhàng ném ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, lô mở nhất tuyến, vạn mèo thời không, luyện thiên hóa địa cái kia tiêu tán ánh sao đầy trời trong nháy mắt đảo lưu. Nhìn thấy một màn như vậy, đang cùng Thái Âm Linh Bảo thân, Thái Dương Linh Bảo thân giao thủ huyền tranh cùng phỉ lập tức thần sắc đại biến. Làm sao lại bại nhanh như vậy? Tâm thần động đãng, bất hủ chi vương phỉ trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Đối với Táng Tinh cự nhân thực lực hắn là có hiểu biết luận cảnh giới. Táng Tinh cự nhân nhục thân bất hủ, kim tính tiểu thành, mặc dù so với hắn kém hơn một chút, nhưng thần thông không tầm thường, chỉ cần có đầy đủ tinh thần xem như lực lượng chi nguyên, chính diện giao thủ phía dưới hắn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ có như vậy Táng Tinh cự nhân vẹn vẹn chỉ là một cái giao phong liền bị cái kia Thái Huyền giới thổ dân đánh nát hỗn độn cự thú vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, đã rơi vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta cho tới bây giờ đều không nhận rõ chúng ta phải đối mặt địch nhân đến cùng là ai, người này liền xem như đặt ở trong hỗn độn bên trong cũng là tuyệt đối cường giả, có lẽ chỉ ở mấy vị kia phía dưới. Tam thai cửu nạn, phát ra tiếng phì phì trong mũi như sấm, cưỡng chế bất an trong lòng, phì đem tự thân tích góp một ngụm suối quậy phun ra, hắn che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ hư không, thừa cơ hội này, thân thể hóa cầu vồng, trong nháy mắt bỏ chạy, cũng không dám có chút nào dừng lại. Mà đối mặt với che đậy hư không thai nạn chi khí, Thái Âm Linh Bảo Thân cũng chỉ có thể tạm thời dừng bước, này khí ô uế, diễn sinh các loại thai kiếp, nếu không cẩn thận nhiễm phải bất hủ cũng muốn cảm thấy đau đầu, mặc dù không đến mức tại chỗ vẫn lạc, nhưng sau đó tu hành lại bằng thêm trì trệ. Thái Âm băng phách hàn quang. Hàn quang ngang dọc, Thái Âm Linh Bảo Thân băng phong thời không, muốn trở ngại thai nạn khí lan tràn. Mà tại một bên khác, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng ở Táng Tinh cự nhân tràn ngập nguy hiểm, phỉ quả quyết trốn xa tình huống phía dưới, Huyền Tranh cũng làm ra lựa chọn sáng suốt. Phân quang hóa ảnh, ngập trời khí huyết cháy hùng hực, nhục thân hùng hóa, Huyền Tranh hóa thành một đạo bất diệt hình bóng. Thấy vậy, Thái Dương Linh Bảo Thân đảo ngược trong tay bảo kính, diễn hóa vô số quá dương thần liên phong tỏa hư không, muốn đem Huyền Tranh lưu lại, chỉ cần dây dưa bên trên phút chốc, chờ Trương Thuần Nhất rút tay ra ngoài, Huyền Tranh muốn đi liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá lúc này Huyền Tranh lại triển lộ ra cực hạn phong mang, hắn tung ảnh cực quang, tựa như một thanh thần kiếm giống như xé rách từng chiếc quá dương thần liên, không nhìn phong tỏa, thẳng vào hỗn độn. Xem ra ta chọn quả nhiên không tệ, ba cái này bên trong liền người khổng lồ này chạy trốn thủ đoạn kém cỏi nhất. Luận sát phạt, hỗn độn cự thú chính xác không kém, nhưng không biết thiên cơ, không biết phúc họa, không hiểu tiến thôi chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Một tay nắm đan lô, trấn áp Táng Tinh cự nhân, một cái tay khác nô ra, Trương Thuần Nhất lần theo trong cõi u minh cảm ứng tùy ý điểm ra hai ngón tay. Kèm theo hai tiếng kêu rên vang lên, hỗn độn cuộn, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Chương 1799, luyện tinh chương 1799, luyện tinh hỗn độn chỗ sâu, tinh quang lúc sáng lúc tối. Thế giới này quả thật có đại khủng bố. Ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Thái Huyền giới, Bách Mục Kình Vương trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bách Mục Kình nhất tộc truyền thừa lâu đời, đối với Thái Huyền giới ghi chép mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, từng lưu lại qua cùng Thái Huyền giới có liên quan đôi câu vài lời, nghe đồn thế giới này từng đản sinh tại một tôn tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí hỗn độn bên trong một tôn bá chủ đều an nghỉ ở thế giới này. Đương nhiên, bởi vì tin tức này nơi phát ra đã không thể kiểm tra, lại phần lớn là ngờ tới chi tử, cho nên khó phân thật giả, nhưng xuất phát từ cẩn thận, tại Huyền Tranh tìm hắn liên thủ thời điểm hắn quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Bất quá không được phép phủ nhận xem như một tôn bất hủ chi vương, hắn đối với Thái Huyền giới đồng dạng có cực lớn khát vọng, cũng chính bởi vì vậy, hắn mặc dù không có cùng Huyền Tranh mấy người tồn tại đồng loạt ra tay, nhưng vẫn tại chỗ tối duy trì đối với Thái Huyền giới chú ý, muốn mượn cơ hội này tìm kiếm Thái Huyền giới hư thực. Trên thực tế hỗn độn bên trong làm ra giống lựa chọn bất hủ chi vương cũng không chỉ hắn một vị, bất hủ chi vương phần lớn tại trong máu và lửa rèn luyện sinh ra, một đường trưởng thành không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử, bọn hắn mặc dù bất thiện tiên cơ diễn toán, nhưng tuyệt không ngu xuẩn. Huyền Tranh, Táng Tinh cự nhân cùng Phỉ Sở Dĩ chọn cả người đụng lên càng nhiều là bởi vì tự đại, bị kinh nghiệm trong quá khứ mê hoặc tâm trí, cho là ba đối một có thắng không bại, coi như bạn nhất không phải là đối thủ cũng có hỗn độn xem như đường lui, an toàn không ngại, nhiều lắm thì ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi. Từ một loại nào đó trình độ tới nói bọn hắn ý nghĩ cũng không có sai, ba người bọn họ hợp lực, liền xem như đối mặt đứng đầu nhất bất hủ cũng không phải là không có chống đỡ chi lực, chỉ tiếc bọn hắn đối mặt vị kia quá mức là thủ, không chỉ có thực lực bản thân đã tới bất hủ đỉnh phong, còn tu luyện một loại nào đó huyền diệu thần thông, có thể phân hóa ra hai tôn bất hủ cấp bậc phân thân. Dưới tình huống như vậy bọn hắn nghĩ không gặp nạn đều không được, không phải bọn hắn ngu xuẩn, mà là địch nhân mạnh đáng sợ, vượt ra khỏi lẽ thường, diệu pháp như thế, coi như xem khắp hỗn độn tựa hồ cũng không có xuất hiện qua. Thái Huyền giới vị này thái thượng đạo nhân mạnh đáng sợ, tuyệt đối là bá chủ phía dưới tồn tại cao cấp nhất không thể địch lại, không thể địch lại. Một vị thái thượng đạo nhân còn như vậy, cái này phương thiên địa bên trong chưa hẳn không có những cường giả khác, dù sao nước cạn là dưỡng không ra cự thú tính trước làm sao, ta đối với thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít, nhất định phải nghĩ biện pháp thu được càng nhiều tình báo hơn. Ý niệm sinh diệt, thu hồi ánh mắt, Bách Mục Kình Vương lặng yên biến mất. Tại Trương Thuần Nhất ra tay toàn lực trong nháy mắt, đại đạo minh, hắn liền biết rồi thái thượng chi danh, cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, thái thượng chi danh bắt đầu ở trong hỗn độn bên trong lưu truyền, nghe đồn hắn tu có vô thượng diệu pháp, thần thông quỷ dị, chính là một tôn vô thượng cường giả. Mà lúc này giờ khắc này ở cái kia hỗn độn biên giới, Trương Thuần Nhất tay nâng đan lô, cũng mơ hồ cảm nhận được hỗn độn chỗ sâu nhìn trộm. Hỗn độn đại triều có lên, mặc dù chưa đến đỉnh phòng, nhưng xung quanh đã tụ tập không thiếu quỷ mị. Pháp nhãn chiếu rọi hỗn độn, bắt được mấy đạo thân ảnh. Trương Thuần Nhất trong lòng cũng nổi lên một chút gợn sóng, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức. Hỗn độn mênh mông, không biết dựng dục bao nhiêu cường giả, không chỉ có thể so với Kim Tiên bất hủ chi vương, càng có thể so với Thái Ức bá chủ, nhưng Thái Huyền giới cũng không phải tầm thường thế giới có thể so sánh. Luận nội tình hắn còn muốn thắng qua từng sinh ra Thái Ức Kim Tiên chân khí đại thế giới, mặc dù lúc này Thái Huyền giới bên trong bất hủ số lượng cũng không nhiều, nhưng như Phật tổ, như ma tổ nhân vật như vậy tuyệt không phải tầm thường bất hủ có thể so sánh, bọn hắn lập đạo sắp đến, tuyệt đối là Thái Ức phía dưới tồn tại cao cấp nhất. Thậm chí cái kia doanh đế đều còn có nhân hoàng kim thân xem như dựa dẫm, quyết không thể khinh thường, lại càng không cần phải nói Thái Huyền giới khe rãnh. Phía dưới còn cất giấu một chút chưa từng chết đi hữu ảnh. Thật đến thế giới sinh tử tồn vong trước mắt, vì tự thân lợi ích, những tồn tại này tất nhiên sẽ xuất thủ, hỗn độn bên trong trừ phi buông xuống mấy tôn thái ớt cấp bậc bá chủ, bằng không thì muốn hủy diệt Thái Huyền giới gần như không có khả năng, phải biết trước đây hỗn độn bên trong nhưng có một tôn thái ớt bá chủ vẫn lạc tại trong Thái Huyền giới bên trong tối cường cũng không phải trên mặt nổi những thứ này bất hủ, mà là thiên ý kiếp số rào rạng, tương lai mênh mông, chỉ có thực lực mới là có thể dựa nhất dựa dẫm. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất ánh mắt đảo qua hỗn độn, hắn ánh mắt đảo qua chỗ, rất nhiều hỗn độn tự thú tất cả đều trở nên yên lặng, không dám cùng hắn đối mặt, rõ ràng bọn hắn đối với Trương Thuần Nhất rất là kiêng kỵ, nhao nhao nặc đi thân hình, tạm thời tránh mũi nhọn, không còn dám nhìn trộm Thái Huyền giới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng bình thường, dù sao giờ này khắc này Trương Thuần Nhất trong lò luyện đan còn trấn áp một tôn chân chính bất hủ, chính là uy thế lúc thịnh nhất. Trên thực tế trải qua trận này, không chỉ có rất nhiều hỗn độn bên trong bất hủ chi vương đem Trương Thuần Nhất coi là đại địch, ngay cả Thái Huyền giới bên trong rất nhiều bất hủ cũng đối Trương Thuần Nhất vị này Thái thượng đạo tôn có mới thái độ. Bất hủ cấp độ giao thủ thanh thế hạo đãng, cho dù có thiên ý che lấp, nhưng Thái Huyền giới bên trong mấy vị bất hủ vẫn là nhìn thấy trận tướng, Trương Thuần Nhất cho thấy thần thông cùng thủ đoạn hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn nguyên bản cho là mình đã đầy đủ xem trọng Trương Thuần Nhất, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn vẫn là xem thường. Lấy một đối ba, đánh lui hai cái, trấn áp một cái, Trương Thuần Nhất chiến lược tuyệt đối đạt đến bất hủ đỉnh phong cấp độ, dưới tình huống đạo tổ tự phong không ra Thái Huyền giới bên trong chỉ sợ không có người có thể tất thắng hắn. Mà mặc kệ ngoại nhân nghĩ như thế nào, tại đánh lui hỗn độn địch sau, Trương Thuần Nhất đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Táng Tinh cự nhân trên thân, đây chính là tương đương khó được bảo tài. Cũng chính là tại thời khắc này, tựa như cảm nhận được Trương Thuần Nhất tác ý, tinh quang bắn ra, ở đó trong lò đan, Táng Tinh cự nhân điên cuồng giãy giụa, xem như bất hủ chi vương. Hắn sức khôi phục cực kỳ khủng bố, dù là phía trước bị thương nặng, hiện nay lại có mấy phần nguyên khí. Thấy vậy, Trương Thuần Nhất hơi nhíu mày. Nhục thân bất hủ, kim tính tại người, liền xem như đỉnh tiêm kim tiên muốn trấn sát một tôn bất hủ chi vương cũng không có dễ dàng như vậy, cần phải diệt thân thể, mài hắn kim tính không thể, nhưng ngươi vừa vào ta lô, cũng không cần suy nghĩ đi ra, ta chi luyện đạo mặc dù không lập, nhưng luyện ngươi đầy đủ. Thiên địa lấy ngôi sao đầy trời vì thế giới đệ nhất trọng hàng rào cách trở hỗn độn, cái này phương thiên địa muốn khuyết trương vẫn còn cần một khóa chủ tinh, bù đắp tinh thần chi vong bỏ sót, như thế vừa mới ổn thỏa, ngươi đi tinh thần đạo. Không biết thôn phệ bao nhiêu tinh thần, vừa bạn phù hợp. Vừa bạn ta cũng mượn cơ hội này thật tốt nhìn trộm một chút hỗn độn cự thú nhục thân chi bí, có lẽ có thể vì võ đạo kế tục mang đến hy vọng mới, dù sao hỗn độn cự thú đạo cùng võ giả đạo vẫn tương đối tương tự. Một ngón tay bắn ra, chấn động đan lô, để cho lô bên trong thế giới tùy theo sinh diệt, vận chuyển thần thông, Trương Thuần Nhất lần nữa yên tĩnh lại, hắn muốn luyện táng tinh cự nhân vì tinh thần, đem hắn nâng cao, bổ thiên địa chi thiếu. Đợi cho ngôi sao này hình thành, bổ thiên địa chi thiếu, huyền thiên linh bảo thân thành đạo cơ hội cũng liền đến. Chương 1800, doanh câu tỉnh chương 1800. Doanh câu tỉnh vô tận hư không, bạch liên nở rộ, hóa tại thế tịch thổ, ngăn cách ngoại giới hết thể cảm giác. Vô hế thiên bên trong, thần quang lập lòe, có một tôn lại một tôn thần linh đang thức tỉnh. Bể tan cảnh trên vạn thần sơn, nhìn xem một màn như vậy, doanh đế trên mặt nở một nụ cười. Hao phí rất nhiều tài nguyên, không tiếp tự tồn thần lực, hắn cuối cùng đem đại bộ phận vẫn lạc tại trung thổ bạch liên giáo thần linh cứu được trở về, chỉ có một số nhỏ vận khí không tốt, đối mặt hắc sơn thần uy, bị đánh thần tiên đánh chân linh tán loạn, hình thần câu diện, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Chúng thần khôi phục, ta yên lặng thần hoàng đạo quả cuối cùng có thêm vài phần sinh khí, ngược lại là hậu thổ có chút đáng tiếc, chết quá mức hoàn toàn một chút, khó mà vãn hồi, cái kia đánh thần tiên theo thời thế mà sinh, cuối cùng không hề tầm thường. Ý niệm sinh diệt, nghĩ đến hoàn toàn chết đi hậu thổ thần tôn, doanh đế phát ra một tiếng thở dài, đối với hậu thổ thần tôn hắn vẫn tương đối coi trọng, thiên tư không tệ, thức thời, làm việc ổn thỏa, là một cái không tệ quản gia nhân tuyển, chỉ tiếp chết ở đánh thần tiên phía dưới, liền xem như hắn cũng vô lực hồi thiên. Đánh thần tiên bị nghiệp đồ, cái này hai cái thần đạo chí bảo thuận nhận thiên mệnh, là hỗ trợ lẫn nhau. Nhất định thần đạo căn cơ, nếu là thần tiên vị nghiệp đồ không nát, hậu thổ ngược lại là có thể không chết, chỉ tiếc thần tiên vị nghiệp đồ đã sớm nát, cũng may bây giờ hậu thiên thần đạo thế đang nổi, ngược lại cũng không thiếu thần linh. Ý niệm chuyển biến, trong lòng doanh đế sinh ra một màn kia đáng tiếc lặng yên quy về hư vô. Đứng ở trên vạn thần sơn, quan sát vô hế thiên gặp từng đạo thần quang nở rộ, trong lòng doanh đế càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, cũng chính là ở thời điểm này, một đạo tin tức truyền vào vô hế thiên lại là Bạch Liên lão mâu phát ra. Địa phủ thuận thiên tuân mệnh, mở ra thần chiến, muốn quét sạch hậu thiên thần đạo, bình định lại hậu thiên thần đạo trật tự. Tự nhiên cùng Bạch Liên giáo đứng ở mặt đối lập, dưới tình huống như vậy, đối mặt thế tới hung hăng địa phủ, Bạch Liên giáo tự nhiên không có khả năng không hề làm gì. Dưới tình huống doanh đế khó mà rút người ra, Bạch Liên lão mẫu những năm này một mực du tẩu bên ngoài, đương nhiên, địa phủ cuốn theo đại thế mà đến, Bạch Liên lão mẫu mặc dù là một tôn bất hủ, nhưng cũng không có lựa chọn chính diện chống lại, mà là du tẩu các phương, nâng đỡ rất nhiều thần linh, tận khả năng dây dưa địa phủ thanh lý hậu thiên thần đạo bước chân. Ông, thần niệm nhân tâm, doanh đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Những năm này hắn phong bế vô hế thiên tinh tâm khôi phục Bạch Liên giáo chư thần, lại là không để ý đến ngoại giới biến hóa, mà tại phát giác được hắn sau khi xuất quan, du tẩu bên ngoài Bạch Liên lão mẫu lập tức đem một chút trọng yếu tin tức chuyển tới, trong đó nhất là chát nhãn chính là phát sinh ở thiên ngoại một trận chiến. Lấy một địch ba, chấn áp một vị, kích thương hai vị, hắn lại trở nên mạnh mẽ sao? Nhìn ra xa hỗn độn biên giới, doanh đế trên mặt tràn đầy phức tạp, có âm trầm, có không dám tin, còn có một vòng sợ hãi thán phục. Đối mặt Trương Thuần Nhất, doanh đế mặc dù mấy lần thất thủ, nhưng một mực có thuộc về mình tâm lý ưu thế, bởi vì hắn đã từng chính là Thái Huyền giới cường giả đứng đầu nhất, đạo tổ không lập đạo lúc cũng không chấn áp được hắn, lại càng không cần phải nói hắn còn để lại rất nhiều hậu chiêu, một lần nữa đạp vào đỉnh phong, thậm chí trở nên mạnh hơn chẳng qua là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ ngay tại hắn vì chữa trị tự thân căn cơ mà đắc chí thời điểm, địch nhân của hắn đã cố gắng tiến lên một bước, lấy sức một mình đánh bại ba tôn bất hủ cấp bậc hỗn độn cự thú, thậm chí còn chấn áp một vị, chiến tích như vậy, liền xem như thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá như thế. Theo lý thuyết bây giờ Trương Thuần Nhất đã chân chính đuổi kịp thành tựu của hắn. Ta lĩnh hội thời gian, phân hóa tự thân pháp thân cùng ý thức, từ đó tu được một bộ nhân hoàng kim thân, một bộ tương lai thân, luyện thêm liền một bộ sống khôi, vốn cho rằng đã là thế gian đệ nhất lưu bí pháp, chưa từng nghĩ Trương Thuần Nhất còn muốn càng hơn một bậc. Thái âm, Thái dương, hai tôn bất hủ cấp bậc hóa thân, thậm chí có khả năng còn có vị thứ ba, diệu pháp như thế chính xác kinh thế hai tụ, mạnh như đạo tổ cũng chưa từng có như thế thần thông. Cảm giác Trương Thuần Nhất thần thông chi huyền diệu, Doanh Đế tâm tình càng ngày càng phức tạp. Trương Thuần Nhất hiện nay mặc dù chỉ hiện hóa Thái Âm, Thái Dương hai tôn hóa thân, nhưng Huyền Thiên Linh Bảo thân tồn tại cũng không phải là bí mật gì. Tất nhiên Thái Âm, Thái Dương có thể thành tựu bất hủ, cái kia Huyền Thiên chưa hẳn không thể thành. Một khi thành tựu, Trương Thuần Nhất một người liền có thể so với bốn tôn bất hủ, cùng giai bên trong có thể xưng vô địch. Như thế đối thủ coi là thật để cho người ta kiêng kỵ, nhưng có lẽ chỉ có như vậy đại địch mới có thể giúp ta ma luyện đại đạo, đăng lâm thiên đế vị. Chém mất tạp niệm, trong lòng Doanh Đế hào hùng không mất. Những năm này ta mặc dù đều tại bù đắp tự thân căn cơ, nhưng ta cũng không phải cũng không có làm gì. Trương Thuần Nhất coi như có bất hủ đỉnh phong chiến lực ta cũng không sợ chút nào. Nhất niệm nổi lên, thu hồi ánh mắt, Doanh Đế nhìn về phía mặt khác một chỗ hư không, ở đó nơi cực sâu, hoàng khí như rồng, cất giấu một phương khác thế giới, đó là Nguyên Thủy Tiên Thiên Hoàng Cực Tiên. Giờ này khắc này, tại trong đó Hoàng Cực Tiên, long khí sôi trào, vạn long gào thét, chấn động thời không, lộ ra phá lệ sao động. Bất quá cùng ngoại giới dung chuyển khác biệt, ở đó Hoàng Cực Tiên chỗ sâu nhất địa cung bên trong, giờ này khắc này hiển thị rõ yên tĩnh, vạn thi quỷ giảm xuống đất, không phát ra một tơ một hào dị hưởng, cùng chiều bái địa cung chỗ sâu, ở nơi đó vạn đảo lơ lửng, lắc thành thiên hề, mãi đến khó mà dòm ngó trên trời. Ở nơi đó trăng sáng nô lên cao, một gốc cổ thụ chọc trời cắm rễ, cành lá rêu rao, kéo lên một bộ kim ngọc hồng quan tài, tám thai âm quan huy, thê lanh thần thánh. Nếu có thai âm một mạch tu sĩ ở đây liền sẽ nhận ra gốc kia cổ mục chính là thai âm nguyệt quế mẫu thụ. Trước đây Doanh Đế phạt tiền, máu nhuộm tinh không, đang chấn áp thai âm tinh quân, sau đó hắn cướp đi thai âm tinh bộ phận bản nguyên, đồng thời trực tiếp chém đứt thai âm nguyệt quế mẫu thụ, đem hắn trụ cột mang đi. Hắn bộ phận tàn lụi cành lá bị hắn dùng để chế tượng bùn, để bảo đảm toàn bộ đại Doanh Đế triều bốn chi tiên quân, nhu đồ hậu thế, trụ cột thì bị hắn lưu tại địa cung này bên trong, phối hợp thai âm tinh bản nguyên tẩm bổ nhân hoàng kim thân, khiến cho sức mạnh bất bại. Một đoạn thời khắc, xích long chu chéo, một đạo yên lặng ý thức tại trong đó kim ngọc hồng quan tài chậm rãi khôi phục. Ta là ai? Ta là khi xưa nhân hoàng, ta là Doanh Câu. Kim ngọc hồng quan tài mở ra, một đạo nhân ảnh từ trong đi ra, người khoác huyền bảo, mắt đen tóc đen, màu da tái nhợt, bờ môi đơn bạc, vàng như nến khuôn mặt phía dưới cất giấu một loại khó tả quý khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khổ đợi năm tháng dài đằng đẵng, ta người hoàng đạo quả cuối cùng ở đây viên mãn. Thần thái trong mắt càng lúc càng nồng nặc, buông xuống ánh mắt, nhân hoàng kim thân Doanh Câu quan sát hoàng cực, đem đủ loại cảnh tượng thu hết vào mắt. Nhìn thấy cái này thiên địa và tượng, hắn vàng như nến trên khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, cảm giác còn sống coi như không tệ. Vẫy tay, minh nguyệt rủ xuống, cùng thái âm nguyệt quế mẫu thụ tương hợp, hóa thành một gốc kim ngọc bảo thụ rơi vào trong tay. Doanh Câu từng bước đi ra địa cung. Ta là Doanh Câu, vạn thi chí tôn, đương trưởng âm dương lượng thế. Cầm trong tay bảo thụ, con chiếu kim quang, tựa như cao cao tại thượng hoàng, đứng ở trên trời, quan sát chúng sinh. Doanh Câu tuyên cáo chính mình trở về, hắn kế thừa Doanh Đế bản danh. Nghe nói như thế, vạn thi lập tức dập đầu. Bái kiến chí tôn. Thi khí sôi trào, cùng hoàng khí cùng múa, nguyên bản đường hoàng chính đại hoàng cực thiên tại thời khắc này nhiễm lên lướt qua một cái âm tà. Chương 1801, bây giờ ra chương 1801, bây giờ ra hỗn độn biên duyên, nhất lô tàng tinh hải luyện hóa vô cực. Tại nhân hoàng kim thân hồi phục triệt để trong nháy mắt đó, ngồi ngay ngắn hư không Trương Thuần Nhất lặng yên mở hai mắt ra. Quý tiện sau cùng khí tức cũng đã biến mất, chỉ hy vọng hắn có thể không hối hận đi ra một bước này, một bước lên trời, nghịch thiên cải mệnh cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Tâm hồ bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng, Trương Thuần Nhất lặng yên rủ xuống ánh mắt. Xem như đệ tử của hắn, dù là vẹn vẹn chỉ là ký danh, quý tiện tư chất cũng là tương đương không tầm thường. Môn hạ của hắn chưa từng chân chính hạng người bình thường, coi như nguyên bản bình thường, nhưng xem như đệ tử của hắn cũng chậm chậm trở nên không bình thường. Bất quá thiên tài cùng thiên tài cũng là không giống nhau, trang nguyên loại này xem như hạng nhất, là có cơ hội xương tông làm tổ, tại Thái Huyền giới lưu lại chính mình đặc biệt ấn ký tồn tại, mà quý tiện so sánh cùng nhau còn kém không thiếu, chỉ có thể coi là làm một giống như, dù là có Long Hổ Sơn nâng đỡ, hắn nhiều lắm là cũng chính là thành tiểu thiên tiên cấp số tồn tại, muốn có được trưởng sinh, chứng thành bất hủ gần như không có khả năng. Trên thực tế tại Trương Thuần Nhất mấy vị trong các đệ tử, chân chính có mấy phần bất hủ khí tượng chỉ có xem như quần tinh chi chủ, mệnh định tử vi trang nguyên, những người còn lại đều kém một chút, mặc dù chuyện này nói đến có chút tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế. Bất hủ chính là thiên địa chi đỉnh điểm, hắn dù chưa triệt để nhảy ra thời gian trường hạ, nhưng cũng lấy kim tính làm bằng, hóa thành bền chắc không thể gãy đá ngầm, tùy ý thời gian rội rửa mà từ đầu tới cuối bất di bất dịch, chứng thành giả thọ nguyên vô cầu, có thể cùng thiên địa đồng thọ, muốn bước ra một bước này cần phải có đại khí vận, đại tài tình, lớn cơ duyên không thể. Quan trọng nhất là quý tiện đi con đường rất là đặc thù, nếu hắn muốn ngưng kết người thật hoàng đạo quả, nắm giữ bất hủ cấp độ sức mạnh tòa thứ nhất muốn đẩy ra đại sơn chính là đặt ở trên đầu của hắn Long Hồ Sơn. Quý tiện lập đại viêm hoàng triều cùng Long Hồ Sơn quan hệ quá thân thiết cát, bản chất lại là Long Hồ Sơn phụ thuộc, hoàng giả chí tôn chí quý, dạng này hoàng triều không cách nào trèo chống quý tiện ngưng kết người thật hoàng đạo quả. Chỉ tiếc lật đổ Long Hồ Sơn căn bản vốn không thực tế, quý tiện cũng không có thể cũng không muốn, mà vì thay đổi cái này vừa hiện hình dáng, quý tiện chỉ có thể mở ra lối riêng, đi hiểm đánh cược một lần. Mượn ga đẻ trứng, đảo khách thành chủ. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng ngươi tất nhiên chính mình quyết định đi con đường này, làm lão sư ta đây tự nhiên sẽ vì ngươi mưu đồ một hai, chỉ hy vọng ngươi có thể thành công. Lòng bàn tay mở ra, quan thế giới sinh diệt, Trương Thuần Nhất kích thích thiên cơ. Tiếp theo trong nháy mắt, một loại biến hóa vi diệu bắt đầu ở Thái Huyền giới bên trong sinh ra, theo một vòng trụ một vòng, một tòa ẩn sâu tại thời không chỗ sâu, yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng bí cảnh bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Môi đã mất phía dưới, chính là không biết cuối cùng có thể hay không câu được ta muốn cá, có thu hoạch sát xuất tại 9 thành, có đại thu hoạch sát xuất thì tại 5 năm. Bắt được trong cõi u minh biến hóa, Trương Thuần Nhất ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Hắn lấy thiên nhân chân tướng quan thế giới, thấy rõ đủ loại thiên cơ, lại là phát hiện không ít có dùng đồ vật, trong đó liền bao quát một loại cực tốt con mồi. Hắn tin tưởng tại trước mặt cái này con mồi, con cá kia tuyệt đối sẽ mắc câu, bởi vì chuyện này với hắn có sức hấp dẫn chí mạng, sở dĩ phía trước vẫn không có động thủ, chẳng qua là thời cơ chưa chín mồi mà thôi. Đơn thuần cái kia một con cá quá nhỏ, có chút không thỏa mãn được Trương Thuần Nhất khẩu vị. Tạm chờ lấy à, nếu như hết thảy thuận lợi, Đạo Sơ liền có mấy phần đăng lâm bất hủ hy vọng. Thu hồi ánh mắt, không còn can thiệp, Trương Thuần Nhất lần nữa lâm vào trong yên lặng. Cạm bẫy đã bố trí xuống, yên lặng chờ đợi liền tốt, làm nhiều hơn, ngược lại có khả năng lộ ra sơ hở. Đông Hải, mây mù bốc hơi, không nhiệt khó nhịn. Lại vô hụt. Thời gian bặm mẻo, ngân lân chợt hiện, thủy long thân ảnh lặng yên hiện hóa ra ngoài, người mang đạo thương, những năm này hắn du tẩu thái huyền giới các nơi, truy tìm lấy long môn dấu vết, chỉ có điều cái kia long môn giống như có một loại nào đó linh tính, cố ý trốn tránh hắn, để cho hắn nhiều lần thất bại, lúc nào cũng rất lại phía sau một bước. Xem ra cái kia lão long thật sự tại trong long môn lưu lại thủ đoạn, có lẽ kỳ chân muốn lần nữa trở về. Hừ lạnh một tiếng, cảm thụ được long môn lưu ở nơi đây vi diệu khí tức, thủy long sắc mặt có chút không dễ nhìn. Long tổ trở về, thứ nhất xui xẻo chính là hắn, hắn tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa hắn hiện tại lại là cần giấu ở long môn bên trong vô lượng lan liên chữa trị đạo thương. Long môn 89 phần 10 là cái kia lão long lưu lại đạo tiêu, thuận tiện tự thân quay về, ta nhất định phải đem hắn đặt vào trường khống, đi qua những năm này truy đuổi, ta mặc dù không có chân chính tìm được long môn, nhưng ta đã phong tỏa dấu vết của nó, chỉ cần lại tốn một chút thời gian, ta chắc chắn có thể đem hắn tìm được. Cái kia lão long khi còn sống chính xác lợi hại, nhưng hắn trung quy là vẫn lạc, có thể lưu lại thủ đoạn cũng là cực kỳ có hạn, ngăn không được ta. Lần nữa bỏ lỡ cơ hội, không nhận hắn áp chế, thủy long tâm bên trong ý niệm càng ngày càng kiên định, hắn tuyệt không cho phép long môn siêu thoát khống chế của hắn, coi như không chiếm được cũng muốn đem hắn hủy đi. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh mơ hồ, lần theo trong cõi u minh cảm ứng, thủy long liền muốn lần nữa truy tìm mà đi, bất quá ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy tương lai một góc, thần sắc lập tức lại biến. Bây giờ đạo chủng sắp xuất thế. Nhìn ra xa hư không, ngắm cảnh âm trường hà chảy xuôi, trong thoáng chốc thủy long thấy được một phương nổi lên mặt nước bí cảnh, trong đó bên trong có một gốc cực lớn thanh đồng cổ thụ, hắn xuyên qua thời không, vĩnh hằng không bị ràng buộc, không vì thời gian tham ái. Trong truyền thuyết bất tử thần thụ, xem ra bây giờ đạo chủng thật sự sắp xuất thế, tính toán thời gian cũng chính xác không sai biệt lắm. Cơ duyên, đây mới thật là cơ duyên. Tâm niệm lưu động, tại thời khắc này thủy long khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Ta nắm giữ tương lai, lại là chiếm cứ tiên cơ. Thần thông vận chuyển, quan tương lai đủ loại, thủy long tìm kiếm lấy bây giờ đạo chủng vết tích. Tại rất sớm phía trước nó tìm đi tìm bây giờ đạo chủng, mặc dù không có chân chính tìm được, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Căn cứ hắn điều tra, cái kia bất tử thần thụ hợp bây giờ đạo chủng, vĩnh hằng không bị ràng buộc, gặp trời ghét, cuối cùng vẫn lạc tại kiếp số phía dưới, ngoại trừ một số nhỏ xác lưu tồn ở thế ngoại, thì chủ thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cùng với cùng một chỗ biến mất còn có bây giờ đạo chủng, loại này tiêu thất là rất triệt để, không tại quá khứ, không trong tương lai, không có bất kỳ cái gì vết tích. Dưới tình huống như vậy, khả năng lớn nhất chính là hai người này cùng một chỗ bị thời gian trường hà mai táng, chìm ở thời gian trường hà tầng dưới chót, chỉ có như thế mới có thể triệt để từ hiện thế tiêu thất, hành tung không thể tìm kiếm, thiên cơ không thể chắc. Tìm được một đoạn thời khắc, từ tương lai quan bây giờ, tìm được bây giờ đạo chủng xuất thế địa điểm, thủy long tâm trong mừng rỡ. Bây giờ đạo chủng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nhất niệm rơi xuống, không chút do dự, thủy long trong nháy mắt đi xa. Nhận được vô lượng lan liên nhiều lắm là chỉ có thể chữa trị hắn đạo thương, mà được đến bây giờ đạo chủng không chỉ có thể trợ hắn chữa trị đạo thương, càng có thể vì hắn nện vững chắc con đường, tăng thêm một phần hy vọng chứng đạo, làm như thế nào tuyển tự nhiên không cần do dự. Chương 1802, vĩnh hằng tù lung. Chương 1802, vĩnh hằng tù lung. Thời gian trường hạ, kỳ thế hạo đãng, xuyên qua đi qua, bây giờ, tương lai, một đi không trở lại, không thể ngăn cản. Thời cuộc phân loạn, vạn vật tất cả chịu ảnh hưởng, chỉ có thời gian vẫn như cũ. Ông, thời gian bặm mẻo, thủy long thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chính là chỗ này. Vung xuống thời gian trường hà, nhìn xem trước mắt hư vô, thủy long trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cái này thời gian trường hà mặc dù là nhất đẳng hiểm địa, nhưng đối hắn mà nói lại không phải cái gì cấm khu, không tiêu tốn bao nhiêu công phu, hắn đã tìm được bây giờ đạo chủng sắp xuất thế địa điểm. Lại có phút chốc, bây giờ đạo chủng liền sẽ một lần nữa hiện thế. Cưỡng chế trong lòng sao động, thủy long há mồm phun ra một ngụm thời gian mê vụ, đem phiến khu vực này ngoại giới bao phủ. Hô, mê vụ lan tràn, thời gian ở đây bị bóp méo, toàn bộ hết thảy đều hóa thành mông lung, mà liền tại không lâu sau đó, thời gian mặt sông nổi lên tầng tầng gợn sóng, một tòa trần phong không biết bao nhiêu năm tháng bí cảnh lặng yên hiện lên. Nhìn thấy một màn như vậy, thủy long mắt bên trong lập tức thoáng qua vẻ vui mừng. Ta thành đạo cơ duyên ngay ở chỗ này. Tâm thần rung động, không do dự nữa, long chảo nhô ra, thủy long cường thế mở ra bí cảnh. Tại thời khắc này, vô tận thanh đồng quang huy tràn ngập, một gốc cực lớn thanh đồng cổ thụ xuất hiện ở thủy long mắt phía trước, có nhánh vô diệp, có 7 cái cành cây, riêng phần mình chỉ hướng một phương, chỉ có một phương trống chỗ, tựa như thiếu một khối trung bản. Hắn cắm rễ bên trong bí cảnh, đỉnh tiên lập địa, không vì thời gian quá nhiều, khí tượng rất là không tầm thường, bất quá hắn âm u đầy tử khí, vô sinh cơ, lại là không biết chết đi đã bao nhiêu năm. Tại trên hắn thân cây khổng lồ không biết có bao nhiêu đạo xét đánh hỏa thiêu vết tích, đây là thiên kiếp lưu lại, có lẽ là bởi vì bất tử thần thụ bản thân thần dị, dù là đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng rội rửa, những dấu vết này cũng không có chút nào tiêu tan, phía trên kia vẫn như cũ quanh quẩn kinh khủng sắc cơ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khi xưa bất tử thần thụ, đặt chân bây giờ, vĩnh thế không rời, đây là cỡ nào làm cho người hâm mộ thành tựu, chỉ tiếc bản thân cái này chính là bị trời ghét, mặc cho ngươi thọ nguyên vô cầu, trường sinh bất tử, nếu như không có đủ sức mạnh bảo vệ, cuối cùng bất quá là một hồi ảo mộng thôi. Xuyên thấu qua cái kia từng đạo thiên phạt dấu vết lưu lại, Thủy Long ẩn hẹn thấy được khi xưa cảnh tượng. Trong quá khứ xa xôi ấy, bất tử thần thụ đặt chân bây giờ, cùng thế cùng rời, quan lại thương cùng, thiên địa biến mà hắn không thay đổi, vĩnh hằng không bị ràng buộc, cuối cùng dẫn tới trời ghét, vẫn lạc với thiên kiếp phía dưới. Chân chính vĩnh hằng không bị ràng buộc cần đầy đủ lực lượng tới chịu tải, xem như một cái cây, ngươi không được, nhưng ta có thể, liền để ngươi trở thành một bộ phận của ta. Ý niệm sinh diệt, tham niệm dục dịch, Thủy Long xông vào bên trong bí cảnh. Bất quá ngay tại nó chuẩn bị đem bất tử thần thụ hoàn toàn thôn vệ, cưỡng đoạt bây giờ đạo chủng thời điểm, cái kia chết đi từ lâu không biết bao nhiêu năm bất tử thần thụ đột nhiên sống lại, thứ bảy căn cảnh cây cực điểm lớn lên, từ thương khung phía trên rủ xuống, lẫn nhau xen lẫn, hóa thành một phương cực lớn lồng giam đem Thủy Long hoàn toàn bao phủ. Đây là vật gì? Ý thức được không đúng, Thủy Long muốn xông ra lồng giam, nhưng đã chậm. Lồng giam hình thành, thời gian ngưng kết, hắn vĩ đại thân rồng trực tiếp cứng ngắc ở trong hư không, thật giống như bị ngưng kết tại trong hồ nước côn trùng một dạng, không thể động đậy. Đây là vĩnh hằng tù lung, lấy bất tử thần thụ thân thể làm tài liệu chính, dưới cơ duyên xảo hợp thành tiểu trụ đạo chí bảo, trong đó thời gian ngưng kết, không bị bên ngoài quấy nhiễu, vĩnh hằng không bị ràng buộc, đây là lực lượng bây giờ. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái sâu gióm bộ dáng yêu vật từ trong bất tử thần thụ trụ cột chui ra, thân thể trắng như tuyết, từ đầu tới đuôi sinh ra chín đạo màu vàng xanh nhạt vòng tròn, màu mắt ám kim, toàn thân tản ra ti ti lũ lũ bất hủ chi khí, làm nháy mắt lúc trùng, một loại sinh ra sau đó ngay lập tức sẽ chết đi dị trùng, một sát na kia chính là nó hoàn chỉnh một đời, do đó nháy mắt làm tên. Cũng chính bởi vì vậy, thế gian này chưa bao giờ có thành tựu nháy mắt lúc trùng tồn tại, chỉ có điều một cái này nháy mắt lúc trùng là đặc thù, tại vẫn là trứng trùng trạng thái thời điểm, hắn cơ duyên xảo hợp rơi vào bất tử thần thụ phía trên, lấy được bất tử thần thụ sức mạnh tầm bổ, cái này khiến hắn cùng bất tử thần thụ cùng một chỗ vĩnh hằng tồn tại. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt, bởi vì tại bất tử thần thụ sức mạnh chiếu rọi phía dưới, hắn trạng thái vĩnh cố, dựa theo tình huống bình thường phát triển tiếp, vĩnh viễn sẽ bảo trì trứng trùng trạng thái, căn bản sẽ không sinh ra, mà tình huống này thẳng đến thiên kiếp buông xuống mới có thể thay đổi. Thiên kiếp rơi xuống, bất tử thần thụ vẫn lạc, nó ngược lại nhân họa đắc phúc, tránh thoát vĩnh hằng gông xiềng, có thể phá kén mà ra, có lẽ là bởi vì tại trứng trùng trạng thái tích xúc lực lượng quá nhiều, hắn sinh nhi bất phàm, xảy ra trước nay chưa có dị biến. Ở phát giác được tự thân tình cảnh sau đó, quyết định thật nhanh ăn cắp bất tử thần thụ sức mạnh, ký sinh tại bất tử thần thụ bên trong, dùng cái này lẩn tránh kiếp số, giấu giếm được thiên ý ánh mắt, mà sự thật chứng minh kỳ thành công. Cho đến ngày nay, hắn mặc dù chưa thành tựu chân chính bất hủ, nhưng cũng là hàng thật giá thật trụ đạo đại thần thông giả, lấy chủng tộc thiên phú, lại thêm chí bảo vĩnh hằng tù lung gia trì, bình thường đại thần thông giả căn bản không làm gì được nó. Trên thực tế trước đây thiên ý lấy thiên phạt diện sát bất tử thần thụ, đồng thời đem hắn táng nhập thời gian trường hà chi địa, vì trên thực tế là mượn nhờ thời gian trường hà chi lực triệt để ma diệt hắn bản chất, để cho vĩnh viễn biến mất ở thiên địa ở giữa, đến lúc đó phát hiện mới tại đạo chủng tự nhiên sẽ một lần nữa thay nén. Chỉ tiếc đại đạo 50, thiên diễn 49, thế gian biến số vô tận, ngay cả thiên ý cũng không cách nào chiếm toàn bộ, nháy mắt lúc trùng xuất hiện lặng yên cải biến cái này một kết cục, cũng chính bởi vì vậy, bất tử thần thụ mới có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Nuốt ngươi. Chẳng như tuyết trùng thân thể nhúc nhích, nhìn xem bị thời gian đọng lại Thủy Long, nháy mắt lúc trùng trong mắt tràn đầy tham lam. Đi qua, bây giờ, tương lai tam đại trụ đạo đạo trùng lẫn nhau câu thông, trời sinh có một loại tụ hợp lực, Thủy Long muốn thu được bây giờ đạo trùng, nháy mắt lúc trùng đồng dạng hy vọng thu được tương lai đạo trùng, nó nếu muốn thu được chân chính vĩnh hằng, tương lai đạo trùng ắt không thể thiếu. Mà hưu tâm tính vô tâm, thông qua quan hệ bây giờ từ đó ảnh hưởng tương lai, nháy mắt lúc trùng thành công tính kế Thủy Long, tương lai đạo trùng mặc dù huyền diệu, nhưng nó cũng không phải là vô địch, tương lai đủ loại đều chịu đến bây giờ ảnh hưởng. Bất quá ngay tại nháy mắt lúc trùng sắp công thành lúc, Thủy Long thể bên trong tổ Long Châu chấn động, để cho hắn đồng thời đọc lại ý thức lần nữa khôi phục tự do. Quả nhiên là giỏi tính toán, ta thiên phòng bản phòng, vốn cho rằng địch nhân lớn nhất có thể đến từ Long Hồ Sơn, chưa từng nghĩ bí cảnh này bên trong còn cất giấu một đầu vọng tưởng nuốt long côn trùng. Chết cho ta. Lửa giận bốc lên, không để ý tự thân đạo đường, Thủy Long cưỡng ép vận dụng tương lai thân sức mạnh. Trước đây nó khổ cực ngưng luyện tương lai thân ở trung thổ bị Hắc Sơn một trường tiêu diệt, tổn thất nặng nề, nhưng cái này không ý nghĩa nó vĩnh viễn không cách nào lại sử dụng bất hủ cấp độ sức mạnh, chỉ có điều hạn chế lớn rất nhiều, chỉ có thể duy trì mấy hơi thở mà thôi. Đây là nó thủ đoạn bảo mệnh, không đến thời khắc sống còn tuyệt đối sẽ không vận dụng, nhưng lúc này nó cũng không lo được nhiều như vậy, nếu không đánh vỡ cái này lồng giam, nó còn có khả năng thật có chết ở trong tay nháy mắt lúc trùng, đây là nó khó mà tiếp thu. Chương 1803, nháy mắt vĩnh hằng chương 1803, nháy mắt vĩnh hằng thời gian trường hạ, một tiếng long ngâm kinh thế gian. Mở cho ta. Tương lai pháp thân phản chiếu, ánh mắt đờ đẫn lần nữa khôi phục linh động, khí thế đại thịnh, Thủy Long muốn tránh thoát vĩnh hằng tù lung chấn áp. Tại trong nháy mắt này, bất tử thần thụ bị rung chuyển, vĩnh hằng tù lung nguyên bản tĩnh mịch hào quang trở nên sáng tối chập chờn, ẩn ẩn có không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu. Nhìn thấy một màn như vậy, cảm nhận được biến hóa bất thình lình, chưa từng trải qua các loại chui luyện nháy mắt lúc trùng không khỏi sửng sốt một chút, cũng chính là ở thời điểm này, tạm thời tránh thoát gò bó, khôi phục một chút tự do Thủy Long đem ánh mắt nhìn về phía nó, hắn trong ánh mắt đều là băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ. Côn trùng chính là côn trùng, coi như may mắn một bước lên trời cũng không cải biến được tự thân bản tính, giống như ngươi vậy tồn tại căn bản không xứng nắm giữ bây giờ chi lực, hay là đem giao nó cho ta à? Ý niệm sinh diệt, một cái giữ tận long chảo nhô ra, Thủy Long chộp tới nháy mắt thời không, muốn đem hắn bóc chết. Sinh tử gần ngay trước mắt, đến giờ khắc này, nháy mắt lúc trùng cuối cùng phản ứng lại, hắn lập tức vận dụng chính mình cường đại nhất thần thông. Nháy mắt vĩnh hằng. Thần thông vận chuyển, nháy mắt lúc trùng hằng cố tự thân. Tiếp theo trong nháy mắt, long trảo rơi xuống, nháy mắt thời không trùng thân thể trực tiếp bị xé nứt, mà vừa lúc này, phát giác không đúng, Thủy Long nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đều. Hắn thu hồi long trảo, pháp nhãn chiếu rọi, chỉ thấy tựa như đảo ngược thời gian, nháy mắt lúc trùng bị xé nứt trùng thân thể lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ngươi giết không được ta. Cưỡng chế trong lòng run rẩy, nháy mắt lúc trùng thần niệm tùy theo sôi trào, kém một chút nó liền chết. Nhìn thấy một màn như vậy, Thủy Long trên mặt vẻ kỳ dị càng ngày càng nồng đậm. Vậy mà cố định tự thân trạng thái, không nhìn thẳng lực lượng của ta, thần thông như thế coi là thật kỳ dị, chỉ tiếc ngươi sức mạnh của bản thân hay yếu một chút. Sắc mặt một lần nữa hóa thành băng lãnh, vốn là còn có vẻ chiếu cố Thủy Long tại thời khắc này triệt để dẫn động tương lai thân sức mạnh, tóe ra chân chính bất hủ chi lực. Lại nhìn ta lấy lực phá xảo, đánh gãy thời gian. Chảo như thiên đao, Thủy Long dẫn động thời gian chi lực, một đao chém rụng, tại thời khắc này, thời không dừng lại, bây giờ cùng tương lai ở giữa tựa như xuất hiện vết nứt. Mà dưới một đao này, nháy mắt lúc trùng quanh thân vĩnh hằng chi lực bị cường thế xé rách, không còn phía trước thần dị, đến giờ khắc này, nháy mắt lúc trùng triệt để luống cuống, tình huống như thế nó chưa bao giờ trải qua, nó vốn cho là chỉ cần mình vận dụng cái này vừa thần thông liền chắc chắn có thể đứng ở thế bất bại, nhưng chưa từng nghĩ trực tiếp bị Thủy Long phá vỡ nó vẫn lấy làm kiêu ngạo bất bại phòng ngự. Nói cho cùng hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, sinh ra bất phàm, càng có đại vận tại người, nhưng chung quy là vẫn là kinh nghiệm quá ít, kiến thức quá ít, đến mức ngồi vào nhìn trời, không biết thiên hạ chi đại. Không sợ hai sông lên đầu, nháy mắt lúc trùng muốn làm những gì, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Tiếp theo trong nháy mắt, đao quang rơi xuống, hắn vạn niệm đều tiêu tan, nó chết rồi, thần thông mặc dù quỷ dị, nhưng cuối cùng không địch lại Thủy Long bất hủ chi lực bá đạo, chết thuận lý thành chương. Đi qua, bây giờ, tương lai ba viên đạo chủng mặc dù đều có huyền diệu, nhưng riêng lấy chiến lược tăng phúc tới nói, tương lai đạo chủng không thể nghi ngờ là tối cường, chỉ cần có thể ngưng kết tương lai thân, sinh linh hoàn toàn có thể đem tự thân chiến lực vô căn cứ cất cao một cái cấp độ. Hắn mặc dù được lớn cơ duyên, nhưng cuối cùng không thể nắm chặt, chưa từng chân chính lịch thiên cải mệnh, triệt để cải thiện nháy mắt lúc trùng nhất tộc vận mệnh, hóa nháy mắt vì vĩnh hằng. Mà theo nháy mắt lúc trùng bất lạc, không người chủ trì, vĩnh hằng tù lung tự phát tiến lặng, một lần nữa hóa thành nguyên bản bộ dáng. Cùng lúc đó, triệt để tránh thoát gò bó, Thủy Long không thể kiên trì được nữa, cả người khí thế tựa như nước sông giống như phát triển mạnh mẽ, vốn là có đạo thương pháp thân không thể kiên trì được nữa, từng khúc da bị nẻ, nóng bỏng long huyết lập tức vẩy xuống trường không. Trung quy là giải quyết. Xác nhận nháy mắt lúc trùng chính xác đã bất lạc, Thủy Long tâm bên trong thở dài một hơi, nói thật lần này sẽ bị nháy mắt lúc trùng xem như là nó tuyệt đối không ngờ rằng nếu không phải là có tổ Long Châu tại người, cái này một lần thật có thể vẫn lạc tại chỗ. Phúc họa tương y đi, lần này mặc dù gặp kiếp nạn, nhưng cũng có niềm vui ngoài ý muốn, món bảo vật này thủ pháp tế luyện mặc dù rất là thô ráp, nhưng bản chất cũng rất là bất phàm, coi như không bằng thời gian đao, nhưng cũng là một kiện hàng thật giá thật trụ đạo chí bảo. Ý niệm sinh diệt, nhìn xem đỉnh tiên lập địa bất tử thần thụ, Thủy Long trên mặt nở một nụ cười, bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt nụ cười đột ngột tiêu thất. Có khách không mời mà đến tới. Quay đầu nhìn về phía bí cảnh bên ngoài, Thủy Long sắc mặt âm trầm như nước, nó lưu lại ngoại giới thời gian mê vụ bị đuổi tản ra có người xông vào, mà đối với thân phận của người đến nó lòng dạ biết rõ. Cái này tới lại là thật trùng hợp một chút, đến mức căn bản vốn không giống như là một cái trùng hợp, đây là một cái bẫy. Nhất niệm bắt chuyển, đoán được khả năng nào đó, Thủy Long tâm bên trong có vô tận hơi lạnh tỏa ra. Cùng nháy mắt lúc trùng tử đấu một hồi, không chịu nổi gánh nặng lại thêm vết thương cũ tái phát, nó một thân sức mạnh đã rơi xuống đáy cốc, chính là suy yếu nhất chi lực, không nói bất hủ cấp độ sức mạnh liền đại thần thông giả cấp độ sức mạnh đều có chút duy trì không được. Phiền toái. Ý thức được không đúng, Thủy Long muốn bỏ chạy, nhưng lúc này đã không kịp. Vô tận bóng tối tràn ngập, che đậy cả tòa bí cảnh, tiếp theo trong nháy mắt, nhật nguyệt cùng hiện, chiếu sáng thập phương, đó là đạo sơ ánh mắt, lúc này nó hiện hóa vĩ nạn thân rồng, quấn quanh cả tòa bí cảnh, lại là đem cái này phương bí cảnh coi là trong mầm chi cơm. Đây chính là người câu cá vui không? Cũng không tệ, chỉ có điều còn chưa đủ trực tiếp a. Ánh mắt rủ xuống, nhìn xem trong bí cảnh bất tử thần thụ cùng Thủy Long, đạo sơ trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hắn rất sớm trước đó liền thôn vệ một cây bất tử thần thụ chặt cây, coi đây là bằng tái tạo tự thân căn cơ, nếu là bất tử thần thụ tiêu vong, bây giờ đạo chủng một lần nữa diễn hóa thì cũng thôi đi, tại bất tử thần thụ chưa từng triệt để biến mất tình huống nó tìm kiếm bây giờ đạo chủng có thể so sánh những người khác dễ dàng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, sau khi tu được thiên nhân chân tướng, Trương Thuần Nhất từng coi đây là dựa vào xem khắp thế giới, cuối cùng tại thời gian trường hà chỗ sâu phát hiện bất tử thần thụ. Bất quá Trương Thuần Nhất không có chấn động thời không, cưỡng ép đem hắn lấy ra, mà là lấy làm mồi nhử, dùng để câu cá. Nên kết thúc. Đón Thủy Long ánh mắt, bắt trước Trương Thuần Nhất tư thái, đạo sơ ha mồm phun ra tự thân dựng dục thật lâu thương hải tang điệt khí, trực tiếp đem toàn bộ bí cảnh bao phủ, tại trong nháy mắt này, thời gian rội rửa, vạn vật đều hướng đi suy bại. Ông, bất tử thần thụ nở rộ mông lung quang huy, miễn cưỡng bảo vệ tự thân, mà Thủy Long liền thẳng rồi, căn cơ dao động, tại cái này thương hải tang điền tức giận rội rửa phía dưới lộ ra phá lệ yếu ớt, nhục thân cùng linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại tiếp. Không thể chờ đợi thêm nữa, đi. Cực điểm tiêu đốt, được ăn cả ngã về không, vứt bỏ nhục thân, lấy tự thân thần hồn ký thác tổ Long Châu, thân hóa hồng quang, Thủy Long phóng lên trời. Tại thời khắc này, cái kia đầy trời tang thương khí cũng không thể dao động nó một chút, tổ Long Châu bản chất là thường, lại là không sợ thương hải tang điền tức giận ăn mòn. Nhìn thấy một màn như vậy, đạo sơ phát ra hừ lạnh một tiếng. Cán câu cá còn muốn đi. Trong mắt Nhật Nguyệt chuyển luân, ngưng trệ thời không, đạo sơ trực tiếp chụp tới tổ Long Châu. Ông im lặng bù bù, đối mặt đạo sơ trấn áp, tổ Long Châu không ngừng giãy giụa, nhưng xu thế vẫn là càng ngày càng yếu. Tổ Long Châu mặc dù thần dị, nhưng lúc này thủy long thực sự quá hư nhược, khó mà phát huy lực lượng, mấu chốt nhất chính là tổ Long Châu cũng không phải sát phạt chi khí. Bất quá ngay tại tổ Long Châu sắp bị đạo sơ trấn áp thời điểm, một vệt thần quang từ thiên ngoại buông xuống, trước tiên đạo sơ một bước cuốn đi tổ Long Châu, lại là doanh đế ra tay rồi. Cùng lúc đó, ở đó hỗn độn biên duyên, Trương Tuần Nhất lặng yên phóng xuống ánh mắt. Chương 1804, Minh Nguyệt chiếu thế chương 1804, Minh Nguyệt chiếu thế thời gian trường hạ, gợn sóng dần dần lên, có một loại vô hình trầm mặc tại lan tràn, tựa như báo tố đi tới trước giờ. Ông, thần quang rực rỡ, cuốn theo Long Châu dựng lên, tại trong nháy mắt này, đạo sơ rơi xuống Long Trảo trong nháy mắt bị xé nứt, nóng bỏng long huyết tựa như trời mưa. Giống, thụ trọng thương, đạo sơ lập tức nhịn không được phát ra một tiếng đau đớn chu chéo, mà vừa lúc này, cái kia thần quang biến hóa, hóa thành một chi xuyên tâm tiễn, hắn không chỉ có muốn dẫn đi thủy long, còn muốn trấn sát đạo sơ. Lần này thủy long bị tinh kế, mặc dù bằng vào tổ Long Châu thần dị bảo vệ một mạng, nhưng pháp thân đã hoàn toàn mục nát, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu khổ tu, cái này há có thể không để doanh đế tức giận. Đối mặt doanh đế thủ đoạn như thế, đạo sơ lập tức tâm thần nói nhói, nó mặc dù thủ đoạn không tầm thường, đặt chân đi qua, bình thường thủ đoạn khó thương, nhưng đối mặt một vị hàng thật giá thật bất hủ vẫn không có nửa phần chắc chắn may mắn còn sống sót, bất quá nó trong lòng cũng không quá nhiều e ngại, dù sao nó không phải cái gì không cùng chân giã long, chủ nhân của nó hàng thật giá thật bất hủ, đại ca của nó đồng dạng là hàng thật giá thật bất hủ. Mà vừa lúc này, khẽ than thở một tiếng từ cái này thiên ngoại thiên chuyển đến. Lấy lớn hiếp nhỏ, đạo hữu làm như thế coi là thật để cho người ta xem thường. Mơ ảo đạo âm thấm vào nhân tâm, trong thoáng chốc thủy lòng, đạo sơ, trong lòng doanh đế đều hiện lên ra một tôn đạo nhân hình bóng, hắn cóng chiếu thanh liên, ngồi một mình hư không, cùng đạo cùng tôn. Phát giác được biến cố như vậy, thủy long kinh hãi, đạo sơ đại hỉ, doanh đế thì phát ra hử lạnh một tiếng. Đối với Trương Thuần Nhất xuất hiện hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bản thân cái này chính là Trương Thuần Nhất cố ý bày một cái bẫy, kỳ mưu tính toán không chỉ có thủy long, thậm chí còn có hắn, rõ ràng đối phương thực lực đại tiến, đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Tại thủy long gặp nạn trong nháy mắt đó hắn liền nghĩ đến những thứ này, bất quá hắn vẫn như cũ ra tay rồi, thủy long là hắn trọng yếu giúp đỡ, có tương đương lớn khả năng chứng đạo bất hủ, hắn lại là không thể dễ dàng buông tha, mà khác Trương Thuần Nhất muốn dụ hắn đi ra, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này xem Trương Thuần Nhất thực lực chân chính. Thiên ngoại trận chiến kia có thiên ý che lấp, rất nhiều bất hủ có thể nhìn đến đồ vật vẫn là tương đối có hạn, muốn biết Trương Thuần Nhất chân chính đi tới một bước nào, chỉ có tự mình cân nhắc một chút mới được. Đã trải qua mấy lần thất thủ, hắn đã đem Trương Thuần Nhất coi là thật chân chính đại địch, mà cùng địch giao thủ, chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Liên để ta xem một chút ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ý niệm sinh diệt, nhìn ra xa hỗn độn biên duyên, doanh đế giống như kim ngọc trên khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo. Lần này giao thủ nếu có thể chân chính thấy rõ Trương Thuần Nhất nội tình, như vậy lần tiếp theo hắn sẽ vận dụng chân chính tuyệt sát. Nghĩ tới những thứ này, không có thu tay lại, doanh đế tiếp tục vận chuyển sát chiêu, đuổi theo vận dụng nay tới thần thông, cùng thời gian cùng chạy xiết đạo sơ. Cùng lúc đó, thời không bật mèo, một điểm chân hỏa từ thiên ngoại rủ xuống. Hô, tam muội chân hỏa bốc lên, luyện thiên hóa địa tại thời khắc này thời gian trường hạ bên trên trực tiếp nhiều hơn một mảnh vô biên vô tận biển lửa, kỳ thần dị vô cùng, vừa luyện thực cũng luyện hư, ngay cả thời gian chi lực tại trước mặt cũng sẽ bị dung luyện. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chân hỏa đốt người, dù là có tổ Long Châu bảo vệ, thủy long thần hồn vẫn như cũ như rơi vô biên luyện ngục, chịu đủ dày vò. Tại thời khắc này, doanh đế rơi xuống sức mạnh lại không lo được truy đuổi đạo sơ, chỉ có thể hóa thành một kiện thần y, tạm thời bảo vệ thủy long thần hồn, chỉ có điều đây tuyệt không phải kế lâu dài, bởi vì buông xuống lực lượng là có hạn. Thời gian trường hà chính là trụ đạo hiển hóa chi địa, trên lý luận ở đây tu luyện trụ đạo tồn tại sẽ có được không nhỏ giá trị, ngoại đạo sẽ phải chịu áp chế, nhưng Trương Thuần Nhất vừa ra tay liền lấy tự thân chi đạo bóp méo thiên địa chi đạo, hóa sân khách là sân nhà, thủ đoạn như thế coi là thật không đơn giản, đây tuyệt không phải là bình thường thiên địa chi đạo, mà là một loại mới đạo. Hắn có lẽ khoảng cách lập đạo đã không xa. Ý niệm sinh diệt, doanh đế xem thấu Trương Thuần Nhất bộ phận bội bạn. Quả nhiên là một cái dị số, chưa từng nghĩ thế gian lại sẽ sinh ra yêu nghiệt như thế. Tâm thần càng ngày càng trầm trọng, tà xung hữu đột, doanh đế muốn mang theo thủy long thoát ly biển lửa, nhưng căn bản làm không được, thiên địa vặn mèo, biển lửa tự thành thế giới, không gian bên trong rối loạn, mênh mông vô biên, tuyệt không phải phổ thông thủ đoạn có thể xông ra đi. Vô hế thiên bên trong, đem hết thể biến cố thu hết vào mắt, doanh đế cao mày. Trương Thuần Nhất vẹn vẹn chỉ là vận dụng một chiêu liền đem hắn đẩy vào khốn cảnh, thủ đoạn thông huyền, coi là thật để cho người ta khó mà suy đoán. Hắn không chỉ có sức mạnh cấp độ đạt đến bất hủ đỉnh phong, càng tại mới trên đường đi ra rất xa, bởi vậy nắm giữ không thể tưởng tượng nổi chi lực, tuyệt không phải đồng dạng trên ý nghĩa bất hủ đỉnh phong có thể định nghĩa. Vạn Thần Sơn oanh mình, lưng đeo thiên đao, tay cầm tại trôi đao phía trên, quan sát thời gian trường hạ, gặp biển lửa bốc lên, doanh đế mấy lần rút đao dục chạm, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Ta chạm không mở. Thần sắc băng lãnh, trong lòng doanh đế không khỏi dâng lên một vòng thất bại cảm giác. Biển lửa vô biên, tự thành thế giới, bằng vào hắn hạ xuống cái kia một đạo sức mạnh muốn mang theo tổ Long Châu cùng thủy long thần hồn trực tiếp từ trong phá vây là không thực tế, biện pháp tốt nhất chính là chân thân của hắn hiển hóa, từ bên ngoài ra tay xé liệt hỏa hải, tiếp ứng thủy long thần hồn, nhưng dù là có ánh sáng âm đao dạng này trụ đạo chí bảo nơi tay, tại thời khắc này hắn cũng không có chút nào chắc chắn xé liệt hỏa hải. Ta chi thần hoàng đạo quả không trọn vẹn, chính xác không làm gì được ngươi, nhưng ta còn có nhân hoàng thân. Ý niệm sinh diệt, đè xuống trong lòng một màn kia thất bại, doanh đế trong lòng có quyết định. Ban sơ hắn là không muốn động dùng người hoàng thần, chỉ muốn mượn thần hoàng chi lực tại bảo vệ Thủy Long một mạng, đồng thời thăm dò một chút Trương Thuần nhất nội tình, đem nhân hoàng thân ẩn sâu, vì về sau làm chuẩn bị, tại thời gian Trường Hà bên trong giao thủ, có chí bảo thời gian đao nơi tay, hắn có dạng này chắc chắn, dù sao căn cứ hắn biết Trương Thuần nhất cũng không tại trụ trên đường có đại thành tựu, nhưng Trương Thuần nhất cường đại vẫn là vượt quá dự liệu của hắn, hắn mới đạo đã gần đến biên mãn, có thêm vài phần cải thiên hoán địa khí tượng. Mà theo doanh đế ý niệm rơi vào, tại trong đó Hoàng Cử Thiên, một tôn ngồi cao ở trên vương tọa bóng người lặng yên mở hai mắt ra, hắn màu mắt đen như mực, bên trong đều là tinh mịch, hắn chính là doanh đế nhân hoàng kim thân Doanh Câu. Trương Thuần nhất thần thông vận chuyển, Doanh Câu ánh mắt xuyên thấu trọng trọng trở ngại, rơi vào thời gian Trường Hà bên trong. Liên để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng chiến ý bốc lên, Doanh Câu sau lưng có một vòng đen như mực minh nguyệt chậm rãi bay lên, kỳ quang huy u ám, chiếu khắp thời không. Đó là vật gì? Minh nguyệt hiển hóa, u ám quang huy vẩy xuống, đạo sơ lập tức thần sắc khẽ biến, tại ánh trăng này chiếu rọi phía dưới, thần hồn mệt mỏi, vạn niệm đều tiêu tan, trong lúc nhất thời liền ý tưởng phản kháng đều thăng không dậy nổi, thời khắc mấu chốt vẫn là một đạo sức mạnh huyền diệu rơi xuống, che lại tinh thần của nó. Thật quỷ dị thần thông. Tỉnh táo lại, như tránh xà tà, đạo sơ một lui lui nữa. Cùng lúc đó, theo cái kia minh nguyệt không ngừng nở rộ quang huy, thiên địa phát lạnh, nguyên bản tàn phá bừa bãi biển lửa tại thời khắc này lại có mấy phần bị băng phong dấu hiệu. Chương 1805, nhân hoàng tái sinh. Chương 1805, nhân hoàng tái sinh. Hô, vô tận hơi lạnh tỏa ra, hỏa diễm ánh sáng nóng bỏng huy đang không ngừng ảm đạm. Nhìn thấy một màn như vậy, tại trong biển lửa kia, gần như sắp chết Thủy Long lập tức một cái giật mình, một lần nữa phân chấn. Có cơ hội. Trong mắt lóe lên khao khát quang huy, Thủy Long chờ lấy biển lửa triệt để mất đi một khắc này, đến lúc đó là hắn có thể chạy thoát. Giờ này khắc này doanh đế bảo vệ lực lượng của hắn đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, nếu như lại tiếp tục xuống, hắn thật sự sẽ chết ở đây. Hỗn độn biên duyên, tay cầm hồng lô, Trương Thuần nhất ngồi một mình hư không, đem đây hết thảy biến hóa thu hết vào mắt. Những năm này ngoại trừ tọa trấn hỗn độn biên duyên, vận hành nhật nguyệt bên ngoài, hắn một mực tại vận chuyển luyện tiên hóa địa thần thông dung luyện táng tinh cự nhân, một tôn nhục thân bất hủ chi vương đánh bại có lẽ tương đối dễ dàng, nhưng muốn triệt để giết chết lại là muôn vàn khó khăn, liền xem như hắn cũng muốn tiêu phí không nhỏ công phu. Thái Âm đạo cùng Minh đạo, còn có một cái 10 phần phù hợp chí bảo, lực lượng như vậy quả thật không tệ, nhưng chỉ là như thế này là không đủ. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần nhất rủ xuống ánh mắt, lặng lặng nhìn, chân thân từ đầu đến cuối không động, luyện thiên hóa địa đạo này thần thông không phải tốt như vậy hóa giải. Mà vừa lúc này, thời gian Trường Hà bên trong tái sinh biến hóa, cái kia nguyên bản bị băng phong, chỉ lát nữa là phải tắt biển lửa đột nhiên táo động, hắn tựa như một cái thức tỉnh hung thú, bắn ra phần thiên trừ hải chi lực, xé rách tầng băng, rội rửa thương khung, muốn nghịch luyện minh nguyệt. Tại thời khắc này, cái kia lạnh lẽo thê lương ánh trăng không chỉ có không cách nào lại hạn chế biển lửa, ngược lại trở thành biển lửa của lương, để cho uy thế càng hơn ba phần. Nhìn xem một màn như vậy, tại trong đó Hoàng Cử Thiên, Doanh Câu thần sắc lần thứ nhất thay đổi. Luyện hết thể dị lực cho mình dùng, như thế đại đạo coi là thật quỷ dị. Hiểu rõ biển lửa biến hóa, Doanh Câu đối với Trương Thuần nhất thần thông cường đại có tiến hơn một bước hiểu rõ, đây là một đạo có thể tự động trưởng thành thần thông, hắn luyện hóa thiên địa chi lực cho mình dùng, phàm là không thể ma diệt nó cuối cùng đều biết trở thành nó của lương, để cho nó biến phải càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, theo tam muội chân hỏa càng ngày càng hung hực, nguyên bản là tràn ngập nguy hiểm Thủy Long không thể kiên trì được nữa, hắn có giúp ở tổ Long Châu bên trong thần hồn trực tiếp bị chân hỏa đốt lên. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, khống chế tổ Long Châu, Thủy Long điên cuồng giãy giụa, nhưng điều này cũng không có gì dùng, chỉ có thể để nó chết càng nhanh. Thấy vậy, Doanh Câu hai mắt híp lại. Thủy Long lại là không đáng chết. Từng bước đi ra, Doanh Câu chân thân tại trong minh nguyệt trì hiển hóa. Mà vừa lúc này, ngọn lửa cao trướng, hóa thành một tôn hồng lô, trực tiếp đem minh nguyệt bao phủ trong đó, càng có 10 kim ô chi hình ở trong biển lửa sinh ra, vận chuyển phần thiên trừ hải thần thông, kết hợp nhật hành không chi thế, để cho biển lửa tái sinh biến hóa, tựa như có chân chính linh tính. Trong lúc nhất thời thiên địa bùng cháy mạnh, ngay cả thời không đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan, tựa như chân chính 10 kim ô phủ xuống đồng dạng. Tại thời khắc này, nguyên bản ngưng thực minh nguyệt lập tức có thêm vài phần hư ảo. Cảm nhận được biến hóa như thế, Doanh Câu phát ra hừ lạnh một tiếng. Loẹt loẹt, mặc cho ngươi thần thông huyền diệu, lại há có thể phá ta bất phôi kim thân. Thân thể tăng gọn, hóa thành đầu rồng thân người, màu mắt ám kim, toàn thân bao trùm đen như mực vảy rồng, đầu mọc sừng rồng, hiển thị rõ dữ tợn, Doanh Câu hiển hóa ra mình cường thi thân thể. Hắn mặc dù tu luyện Thái Âm đạo cùng Minh đạo, nhưng cái này hai đạo đối với hắn mà nói cuối cùng chỉ là phụ trợ mà thôi, mạnh nhất vẫn là mình người hoàng đạo quả cùng với bất phôi kim thân. Ông toàn thân lưu chuyển kim quang, không sợ hãi, Doanh Câu chủ động tản đi minh nguyệt, lấy cường hãn nhục thân đối mặt 10 ngày phần thiên. Không gì hơn cái này. Vạn vật tan rã, ta từ bất động, một tầng kim quang nhàn nhạt tại Doanh Câu trên thân thể chậm rãi chảy xuôi. Làm cương thi, nhục thân vốn là cường hành, lại lấy luyện khí chi pháp phối hợp, lấy nhân hoàng long khí tới nước, cuối cùng thành công xấu, vạn pháp khó thường, luận cường hãn còn muốn thắng qua những cái kia hỗn độn chi vương bất hủ thân thể, bản thân chính là một kiện cường đại đến cực điểm chí bảo. Lệ, tựa như là cảm nhận được Doanh Câu khinh thị, 10 kim ô để mình, khí tức lẫn nhau câu thông, diễn hóa chí bảo đại xích thiên đồ hư ảnh, hướng Doanh Câu bao phủ mà đi. Nhìn thấy một màn như vậy, Doanh Câu giữa lông mày đều là kiệt ngạo. Chí tôn hoàng quyền, năm ngón tay bắt quyền, người hoàng đạo quả chấn động, Doanh Câu đấm ra một quyền. Giống, quyền ý hóa thành thực chất, chân long gào thét, chôn vùi bát pháp, tại này của lực lượng trước mặt, cái kia đại xích thiên đồ hư ảnh liền tựa như giấy dán một dạng trong nháy mắt bị xé nứt. Thấy vậy, 10 con kim ô kích động cánh chim, nhấc lên kinh khủng thái dương phong bạo còn muốn chống cự, nhưng cũng không có tác dụng gì. Theo Doanh Câu chí tôn hoàng quyền rơi xuống, thân hình của bọn hắn lập tức bị đánh nổ, coi như thế, hắn quyền lực vẫn như cũ không cần, sinh sinh đánh xuyên biển lửa. Nhìn thấy một màn như vậy, không vui không buồn, Doanh Câu bị lân giáp bao trùm trên khuôn mặt đều là bình tĩnh, liền tựa như là một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Tại thời khắc này ngoài chân chính có bệ nghệ thiên hạ, ngang dọc vô địch nhân hoàng khí phách. Tiện tay một chiêu, cái kia bị vây ở trong biển lửa Tổ Long Châu tự nhiên là rơi vào trong tay của hắn, chỉ có điều lúc này Tổ Long Châu hào quang ảm đạm đến cực hạn, Thủy Long khí tức càng là gần như tiêu thất. Thấy vậy, Doanh Câu nhíu mày, Thủy Long bây giờ ngược lại là còn lại một hơi, nhưng lại đã đả thương căn cơ, không nói khôi phục toàn thịnh tư thái, lúc nào có thể thức tỉnh cũng là một cái vấn đề. Phiền phức. Nhất niệm sinh diệt, Doanh Câu đem Tổ Long Châu thu vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, không gấp rời đi, Doanh Câu ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Ngoại Tiên. Có dám một trận chiến? Lời nói trầm thấp, Doanh Câu tựa như thấy được Trương Thuần Nhất thân ảnh. Nghe nói như thế, Trương Thuần Nhất thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Thỏa mãn ngươi. Không có chút nào do dự, Trương Thuần Nhất một tay nắm hồng lô, một tay lật thiên địa. Ông, đại thủ giả thiên, vạn vật tất cả ám, Trương Thuần Nhất cái kia bàn tay như ngọc từ thiên ngoại mà đến, hắn trong bàn tay có thiên địa sinh diệt, diễn hóa vô tận lực lượng hủy diệt. Trong bóng tối, cảm nhận được cổ uy thế này, Doanh Câu mặt mũi giữ tận thượng đẳng một lần toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Là một cái đối thủ tốt. Từ đấy lòng tán thành Trương Thuần Nhất thực lực, vô tận long khí sôi trào, Doanh Câu lần nữa hoành ra một quyền. Lần này có một phe rộng lớn quốc độ tại sau lưng hiển hóa, nơi đó long khí cùng minh khí xen lẫn, vô tận thi quỷ phụ phục, thờ phụng một tôn chí cao vô thượng hoàng, đây là thuộc về Doanh Câu chí tôn hoàng quyền. Giống, long khí sôi trào, chín đầu giữ tận hắc long hiển hóa, một quyền này Doanh Câu động dùng toàn lực của mình, không có chút nào giữ lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Doanh Đế chí tôn hoàng quyền bá đạo, Trương Thuần Nhất phiên tiên phúc địa đồng dạng rộng lớn. Cái này cùng là hai cỗ chí cương chí cường sức mạnh, bọn chúng va chạm nhất định là đáng sợ. Tại thời khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật thất hành, thời không bắt đầu im lặng vỡ nát. Hồi lâu sau, chờ các loại dị tượng lắng lại, Doanh Câu thân ảnh mới chậm rãi từ bể tan cảnh trong thời không đi ra. Hắn lúc này quanh thân kim quang vẫn như cũ, không có cái gì rõ ràng tương thế, nhưng sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Hào thủ đoạn, liếc mắt nhìn thiên ngoại, không tiếp tục dừng lại lâu, Doanh Câu quay người đi vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại mới vừa rồi trong đụng chạm hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng bởi vì vận dụng toàn lực, cho nên không cách nào lại phân tâm bảo vệ Thủy Long, đến mức Thủy Long chi phía trước dính nộ khí lần nữa phục nhiên, đem hắn thần hồn cháy hết, vẫn lạc tại chỗ. Hơn nữa cái kia Tổ Long Châu cũng lặng yên không tiếng động từ trong tay hắn biến mất. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất không tiếp tục ra tay ngăn cản, hắn muốn câu cá đã câu được. Chương 1806, thu hoạch chương 1806, thu hoạch hoàng tử tiên, mất hứng mà về, Doanh Câu tâm bên trong hiếm thấy có mấy phần trầm trọng. Lần này cùng Trương Thuần Nhất giao thủ, hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng lại không thể bảo vệ Thủy Long thần hồn, nói theo một ý nghĩa nào đó đã thua. Quan trọng nhất là Trương Thuần Nhất trên thực tế vẫn chưa đi đến bất hủ cảnh giới đỉnh phong, còn có tiến bộ không gian, nắm giữ thiên địa, thực tiễn mới đạo, luận sát phạt bây giờ Trương Thuần Nhất tuyệt đối không thua tại ta. Đợi cho hắn tinh khí thần tam bảo cảnh giới bất hủ, thành tựu đại viên mãn, có lẽ còn muốn vượt qua ta. Ta cái này một khỏa người hoàng đạo quả mặc dù có viên mãn số, nhưng không có cường đại hoàng triều xem như chèo chống, cuối cùng thiếu đi mấy phần thần dị. Này nhân hoàng kim thân mặc dù cường đại, nhưng đây cũng không phải là thật sự bất bại, thế gian chỉ có bất bại người, chưa bao giờ bất bại pháp. Ý niệm sinh diệt, ngồi một mình ở trên vương tọa, Doanh Câu há mồm phun một cái, một vòng hoàng bạch đỏ tam sắc đan vào nộ khí lặng yên hiển hóa. Đây là lúc trước hắn cùng với Trương Thuần Nhất giao thủ thời điểm lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào trong cơ thể hắn chân hỏa, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một vòng, đối với hắn không tạo được tổn thương gì lớn, nhưng cũng từ khía cạnh chứng minh hắn kim thân phòng ngự cũng không phải thật sự không thiếu sót. Cái này tiên hỏa ngược lại là quái dị rất nhiều, không chỉ có đề cập tới tinh khí thần tam bảo, càng có thiên địa người tam tài, đặc biệt là bên trong nhân đạo ngân dấu vết phá lệ nồng đậm, có lẽ chính là bởi vì như vậy mới có thể phá vỡ ta nhân hoàng kim thân. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này xóa nộ khí, Doanh Câu xa vào đến trong trầm tư. Cái này xóa nộ khí mặc dù nhìn như không có ý nghĩa, nhưng lại để cho hắn cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm. Trương Thuần Nhất, đúng là kinh địch, ta đã khôi phục, đại doanh đế triều cũng nên một lần nữa như thế. Chốc lát sau, thu hồi suy nghĩ, Doanh Câu đem trước mắt nộ khí tiện tay dập tắt. Mà liền tại cái này một vòng nộ khí triệt để tiêu tán thời điểm, ở đó hỗn độn biên duyên, Trương Thuần Nhất lặng yên phong xuống ánh mắt. Hạt giống đã gieo xuống, cuối cùng có thể kết xuất dạng gì quả liền đều xem tạo hóa, chỉ hy vọng quý tiện có thể kiên trì. Ý niệm va chạm, Trương Thuần Nhất nếm thử suy tính tương lai, nhưng thấy vẫn là một mảnh mê vụ, không cách nào thấy rõ. Lần này hắn tung xuống mồi câu câu cá, trên mặt nổi con mồi thủy long cũng chỉ bất quá là một cái giữ gốc mà thôi, hắn chân chính muốn câu cá chính là Doanh Câu. Trước đây quý tiện thôn vệ long chi cửu tử, bị Doanh Câu làm tế phẩm thôn vệ, lấy toàn bộ tự thân người hoàng đạo quả, ở trong quá trình này quý tiện chính xác vẫn lạc, nếu không phải như thế, hắn cũng không khả năng giấu giếm được Doanh Câu cảm giác, bất quá bởi vì luyện đạo thần dị, hắn cũng không hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ lưu lại một chút vết tích, cùng Doanh Câu hoàn toàn hóa thành một thể. Mà lần này Trương Thuần Nhất nghĩ cách bước ra Doanh Câu vì chính là lấy thêm một bước hoàn thiện luyện nhân chi pháp trợ giúp quý tiện trở về, loại biến hóa này là thập phân vi diệu, đến mức Doanh Câu đều không thể phát giác, tương lai đông dưng một ngày Doanh Câu cố này bất hủ kim thân bên trong có lẽ sẽ đản sinh ra không giống nhau nhân cách. Bất quá liền xem như dạng này, kết quả cuối cùng như thế nào trong lòng Trương Thuần Nhất cũng không có bất kỳ chắc chắn, hết thảy đều nhìn quý tiện tự thân tạo hóa, điều hắn có thể làm chính là cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp. Doanh Đế luyện thành cái kia một bộ nhân hoàng kim thân chính xác không tầm thường, hắn bản chất không xấu, lực phòng ngự đã cường đại đến cực điểm, liền xem như ta muốn cưỡng ép phá vỡ hắn kim thân cũng có chút không dễ. Nghĩ đến Doanh Câu thủ đoạn, Trương Thuần Nhất nhíu mày, liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận vị này đã từng nhân hoàng có được lực lượng cực kỳ cường đại, tuyệt đối là thái ớt phía dưới bạt tiêm tồn tại, hắn dù chưa nắm giữ mới đạo, thế nhưng một bộ bất phôi kim thân lại đầy đủ khó giải quyết. Lại càng không cần phải nói tại không lập đạo phía trước mới đạo tại trên bản chất cũng không chân chính siêu việt thiên địa chi đạo, tuy có một chút thần dị, nhưng cũng không chân chính nghiền ép chi thế. Nhân khí hợp nhất, đạo này Lục Nhĩ ngược lại là có thể lĩnh hội một hai. Mặt khác một lần này thu hoạch cũng xem là tốt. Nhất niệm nổi lên, Trương Thuần Nhất thu hồi ánh mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, bàn tay một lần, một quả minh châu xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, nội tàng vô cực, rõ ràng là một tòa bí cảnh, đây chính là chịu tại bất tử thần thụ tòa kia trụ đạo bí cảnh, lúc trước cùng Doanh Câu trong quá trình giao thủ, Trương Thuần Nhất thuận thế đem cái này một tòa bí cảnh thu vào trong túi. Hô, khinh xuất một hơi, minh châu tiêu tan, ba cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Trương Thuần Nhất trước mặt. Cái thứ nhất là bất tử thần thụ xác, hắn cắm rễ hư không, che đậy thương khung, vẩy xuống vô tận quang huy, thứ hai cái nhưng là bị xé nước nháy mắt lúc trùng trùng thân thể, kỳ diện mắt dữ tợn, trong mắt tràn đầy không cam lòng, cái thứ ba nhưng là thủy long nhục thân, hắn mặc dù gần như khô gắt, nhưng uy thế vẫn còn, quanh quần hách hách long uy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bất tử thần thụ bản chất chính xác không hề tầm thường, liền xem như sắc cũng có thể bồi dưỡng một kiện trụ đạo chí bảo. Ánh mắt rơi vào bất tử thần thụ trên thân, Trương Thuần Nhất xem thấu hắn bồi vặn. Thủ pháp luyện chế thô tháo một chút, còn có tiến bộ không gian. Tiện tay một chiêu, thần thụ biến hóa, hóa thành một kiện tương tự lồng chim bảo vật rơi vào trong tay Trương Thuần Nhất, hắn tính chất như thanh đồng, chảy xuôi thời gian quang huy, tính mịch mà thâm thúy. Giới bên trong người, cá chậu chim lồng, không có đầy đủ sức mạnh bảo vệ bản thân, cái gọi là vĩnh hằng cũng bất quá là một cái giả tưởng hư ảo mà thôi, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực xa không thể chạm. Cảm giác vĩnh hằng tù lung chi huyền diệu, trong lòng Trương Thuần Nhất có chút cảm khái. Món bảo vật này tác dụng lớn nhất cũng không phải là sát phạt hoặc hộ thân, mà là kéo dài tính mạng, hắn nhất định cách một người trạng thái, để cho hắn trường tồn cùng thời gian, vạn vật biến mà hắn không thay đổi, tựa như một loại khác vĩnh hằng. Trừ cái đó ra, món bảo vật này tại sát phạt cùng hộ thân phía trên đều không coi là sáng chói, thủy long chi cho nên bị dễ dàng trấn áp, quá nhiều là bởi vì hắn bị ám hại, dưới tình huống bình thường, coi như thủy long không sử dụng tương lai thân, nháy mắt lúc trùng nắm giữ vĩnh hằng tù lung, hắn nghĩ thắng qua thủy long vẫn là cực kỳ khó khăn. Món bảo vật này liền giao cho đạo sơ à, đối với nó tu hành hẳn là sẽ có nhất định trợ giúp, dù sao đây là một kiện hàng thật giá thật trụ đạo dị bảo. Trong lòng có ý nghĩ, Trương Thuần Nhất đem vĩnh hằng tù lung thu vào, món bảo vật này đối với hiện tại hắn mà nói cũng không tác dụng quá lớn. Làm xong đây hết thảy, Trương Thuần Nhất ánh mắt rơi vào nháy mắt lúc trùng cùng thủy long trên thi thể. Cái này nháy mắt lúc trùng cơ duyên cũng không tệ, từ bất tử thần thụ trên thân ăn cắp bây giờ chi lực, nhưng rất đáng tiếc mạng của nó đến vẫn là nông cạn một chút, chịu tải không dậy nổi như thế một phần phú quý, đức không xứng vị tất có thai ương a. Quan sát tỉ mỉ lấy nháy mắt lúc trùng, Trương Thuần Nhất lắc đầu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn từng quan thế giới, tính toán thiên cơ, phát giác được bất tử thần thụ trong bí cảnh tồn tại dị số, từ mức độ nào đó tới nói thủy long đã hắn câu tới cá, cũng là hắn ném đá dò đường dùng cục đá. Nháy mắt lúc trùng đã hoàn toàn chết đi, mượn nhờ thiên quân lô sức mạnh, lấy thi thể của nó vì tài, ta cũng có thể luyện ra bây giờ đạo trùng. Mà cái kia thủy long thần hồn đồng dạng bị đốt cháy sạch sẽ, có hắn lưu lại nhục thân, giờ cũng có thể luyện ra tương lai đạo trùng. Đi qua, bây giờ, tương lai cái này ba viên đạo trùng rất là đặc thù, cổ kim duy nhất, vì đạo sơ lộ, thủy long lại là không chết không thể. Ý niệm sinh diệt, cảm thụ thiên quân lô tồn tại, Trương Thuần Nhất đem nháy mắt thần trùng cùng thủy long thân thể thu sạch vào trong đó. Chương 1807, Quang Âm Pháp chương 1807, Quang Âm Pháp thiên ngoại thiên, nhật nguyệt vận hành, hỗn độn tại lối bước. Cái kia nguyên bản bị hỗn độn chiếm cứ hư không lúc này đã trống không đi ra, vô thiên vô địa cũng không hỗn độn, tất cả chỉ có một mảnh hư vô. Nhanh, bên trong hư không, Trương Thuần Nhất chấn áp thiên địa, vận chuyển nhật nguyệt, yên lặng nhìn xem một màn này. Cũng chính là ở thời điểm này, thiên quân lô chấn động, lô mở nhất tuyến, phun ra một giải đạo trùng, khoảng chừng 50 mai nhiều. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng bình thường, thủy long xem như thiên địa ở giữa đầu thứ nhất chân long, vừa vặn thâm hậu, sau lại cầu sống trong chỗ chết, đặt cược doanh đế, thu hoạch tương đối khá, một thân tích lũy tuyệt không phải bình thường đại thần thông giả có thể so sánh. Mà cái kia nháy mắt lúc trùng mặc dù vừa vặn kém một chút, nhưng sinh ra đã có lớn cơ duyên, hết bất tử thần thụ chi tạo hóa, đồng dạng không hề tầm thường, lấy cái này hai tôn đại thần thông giả tích lũy, theo bọn nó trên thân luyện ra 50 mai đạo trùng cũng không đủ là lạ. Trên thực tế những thứ này đạo trùng mặc dù số lượng không thiếu, nhưng chân chính có thể vào Trương Thuần Nhất mắt lại không có mấy cái. Bây giờ cùng tương lai. Với tay, hai cái tráng lệ như đại nhật đạo trùng liền đã rơi vào trong tay Trương Thuần Nhất, bọn chúng đều hình như đóa hoa sẽ tử, bày tỏ trụ đạo lý lẽ, chỉ có điều khí tức hoàn toàn khác biệt, một vĩnh hằng không bị ràng buộc, không nhận câu thúc, một biến ảo chập chờn, để cho người ta thấy không rõ không nói rõ. Thời gian vốn là một loại thần kỳ đồ vật, thiên địa vạn linh tất cả ở trong đó tranh độ, có thể trong đó lập xuống căn cơ giả, liền có thể được trường sinh, chứng nhận bất hủ. Trên thực tế tại quá khứ thái huyền giới ngoại trừ thiên mệnh chi pháp, còn có một loại khác bất hủ chi pháp, chỉ có điều hắn càng thêm hẹp hòi, cho nên chưa bao giờ có người chân chính đi thông qua. Đuốt đuốt trong tay đạo trùng, Trương Thuần Nhất ấn chứng tự thân suy nghĩ. Thời gian là thiên địa ở giữa kinh khủng nhất độc dược, liền xem như tiên thần cũng muốn tại hắn ăn mòn hóa thành xương khô, vô lực hồi thiên, nhưng không có gì tuyệt đối, từ mức độ nào đó tới nói nó đồng dạng là một loại tạo hóa, chỉ cần sinh linh có thể chịu đựng thời gian trường hà dội rửa mà từ đầu tới cuối bất bại, dần dà, hắn có thể kim tính tự sinh, bất hủ tự thành, dù sao trường sinh bất tử vốn là bất hủ tiêu chí. Nói một cách khác một cái sinh linh chỉ cần một mực sống sót, chỉ cần hắn sống được đầy đủ lâu, siêu việt 49 cái kỷ nguyên, hắn không cần rèn luyện kim tính, liền có thể tự thành kim tiên, cái này đồng dạng là một đầu bất hủ chi lộ, chỉ có điều đây là một đầu tồn tại nghịch lý lộ. Vạn linh thọ nguyên cũng là có cực hạn, 49 cái kỷ nguyên càng là một con số khổng lồ, liền xem như những cái kia tu thành khác loại bất hủ phương pháp tồn tại cũng rất khó đạt tới thành tựu như thế, bởi vì bọn họ tồn tại bản thân liền bị trời ghét, tương lai chú định gặp nạn, hơn nữa một lần lại so với một lần kiếp số càng hưng cực, thẳng đến bọn hắn vẫn lạc mới thôi. Chân chính trường sinh bất tử chính là bất hủ kim tiên chuyên trúc. Muốn đi thông con đường này chỉ có một cái biện pháp, đó chính là hội tụ tới. Bây giờ, tương lai ba cái đạo chủng, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng dẫn động thời gian trường hà chi lực, lấy thời gian trường hà chi lực dội rửa bản thân, ma luyện ra một điểm kim tính. Thời gian trường hà chi lực mênh mông, có hắn tương trợ, sinh linh liền có thể trong thời gian cực ngắn trải qua thế gian tăng thương. Chỉ có điều chính là bởi vì hắn quá mức mênh mông, cho nên chỉ có hội tụ tới. Bây giờ, tương lai ba cái đạo chủng sinh linh mới có thể neo chắc tự thân, không tại trong mênh mông thời gian trường hà mê thất. Đương nhiên, phương pháp này mặc dù không tệ, nhưng muốn chân chính áp dụng vẫn như cũ rất khó. Cái kia quá khứ đạo chủng trời sinh bị tiên tiên thần thánh trúc cầm trường khống, hắn sau khi chết liền bị lưu tại thời gian trường hà đi qua lưu vực, bình thường sinh linh căn bản là không có cách chạm đến. Mà vậy bây giờ đạo chủng tức thì bị nháy mắt thời không đánh cắp, cùng bất tử thần thụ giấc ngủ ngàn thu tại thời gian trường hà dưới đáy. Cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay căn bản chưa từng như thế, lại càng không cần phải nói bị người khác tìm được. Đến nỗi cái kia tương lai đạo chủng thì theo thủy long đi đến tương lai, một đoạn thời gian rất dài cũng không có ở thái huyền giới xuất hiện, cũng chính là kỷ nguyên này mới quay về. Đã như thế, cái gọi là hội tụ tới, bây giờ tương lai ba cái đạo chủng tự nhiên là chỉ là một chuyện cười, như trong gương hoa, trăng trong nước, nhìn như có thể đụng tay đến, kỳ thực chỉ là một hồi ảo mộng. Từ xưa đến nay, Trương Thuần Nhất là một cái duy nhất đem cái này ba cái đạo chủng đều bỏ vào trong túi tồn tại. Con đường này mặc dù chưa bao giờ có người chân chính đặt chân qua, nhưng cũng đi tính chất hay không tiểu nhân, đạo sơn nếu có thể đi thông, không chỉ có thể tự nhiên ngưng kết ra hư ảo kim tính, càng có thể nếm thử nắm giữ thời gian trường hà chi lực, trở thành tương tự với lẫn tổ, huyết hạ như thế thập địa chi chủ. Ý niệm trong lòng chuyển động, Trương Thuần Nhất đưa mắt về phía thời gian trường hà đi qua lưu vực. Nơi đó có một tòa cực lớn thần sơn đứng lặng, mặc dù thiên địa biến sắc, hắn vẫn như cũ không thay đổi cũ nhan, là trùng sơn. Đánh giá tòa này thần sơn, Trương Thuần Nhất trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đạo sơ tính tình mặc dù có mấy phần khoa trương, nhưng ở trên tu hành vẫn là rất nghiêm túc. So với kim tính thành tựu pháp, con đường này không thể nghi ngờ muốn càng thêm thích hợp ngươi, hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt. Nhìn xem đầu kia nhiều sơn mà ngủ chân long, Trương Thuần Nhất đem rất nhiều đạo chủng đều bỏ xuống. Trong Long Hổ Sơn tự nhiên có hoàn chỉnh đến cực điểm kim tính thành tựu pháp, nhưng như muốn tu thành cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối với đạo tâm yêu cầu cực cao. Đạo sơ sinh tới bất phàm, lại phải Trương Thuần Nhất che chở cùng Hồng Vân, Lục Nhĩ mấy người yêu vật chiếu cố, từ bước lên con đường tu hành đến nay một mực xuôi gió xuôi nước, ít có tham hại. Cho đến ngày nay, hắn mặc dù cũng luyện thành một khỏa không tệ đạo tâm, nhưng muốn dùng cái này tại chân linh bên trong phân chia thanh khí cho khí, chống đỡ thiên địa là xa xa không đủ, hắn muốn mau chóng thành tựu bất hủ, đi hết âm chi lộ là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, tại những cái kia đạo chủng rơi xuống trong nháy mắt, vốn là còn tại luyện hóa vĩnh hằng tù lung đạo sơ lập tức lòng sinh cảm ứng, mở hai mắt ra. Giống, long ngâm bát phương, trong mắt chiếu rọi bây giờ, tương lai tâm thần phấn chấn, đạo sơ nhịn không được phát ra rít lên một tiếng, trong đó bên trong đều là dâng trào. Tạo hóa, đây mới thật là tạo hóa. Đặt chân đi qua, chắc chắn bây giờ, quan sát tương lai, ta làm tại thời gian bên trong thành đạo. Tâm linh xúc động, nắm chặt trong cõi u minh một tia nguyên cơ, không có chút do dự nào, đạo sơ hé miệng, trực tiếp đem rơi xuống rất nhiều đạo chủng một ngụm nuốt vào. Ông, đạo chủng bù bù, lúc đạo sơ muốn đem hiện tại cùng tương lai hai cái đạo chủng luyện hóa, cái này hai cái đứng ở trụ đạo đỉnh điểm đạo chủng lập tức sinh ra phản ứng, không ngừng phản kháng đạo sơ luyện hóa. Bất quá ngay lúc này, trong cơ thể của đạo sơ viên kia đi qua đạo chủng lập tức nở rộ thần quang, đem tự thân cùng bây giờ đạo chủng câu thông lại với nhau. Ông cùng đi qua đạo chủng cộng minh, vốn là còn dễ rủa không nghỉ, bây giờ đạo chủng lập tức an tĩnh rất nhiều. Thấy vậy, đạo sơ tâm trong mừng rỡ, bắt đầu xâm nhập luyện hóa bây giờ đạo chủng. Giờ này khắc này chỉ có cái kia tương lai đạo chủng còn đang không ngừng dễ rủa, mà đối với cái này đạo sơ cũng không có quá mức để ý, chỉ là đưa nó tạm thời câu thúc ở nơi đó. Đi qua, bây giờ, tương lai cái này ba cái đạo chủng lẫn nhau câu thông, đối đãi nó mượn qua đi chi lực luyện hóa bây giờ. Tự nhiên là có thể mượn bây giờ chi lực luyện hóa tương lai, hết thảy đều thuận lý thành chương. Tương phản, nếu là không có bây giờ đạo chủng, tại thân mang đi qua tình huống phía dưới, dù là nó phí hết tâm tư cũng là không có khả năng luyện hóa tương lai. Chương 1808, Châu Lạc Nam Hải chương 1808, Châu Lạc Nam Hải thái huyền giới, Nam Hải, loạn tượng xuất hiện. Nam Hải vốn là Nam Hải Long cung quản lý chi địa, Long tộc cường thế, trấn áp chư tộc, vì Nam Hải duy nhất chúa tể, cũng chính bởi vì vậy, trước đây ít năm Nam Hải còn tương đối bình tĩnh, bất quá theo Long tổ bất lạc, tình thế ngay tại trong bất chi bất giác xảy ra biến hóa vi diệu. Như có một loại nào đó không lời ăn ý, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu đem tay của mình vươn vào trong Nam Hải, Đạo môn, Ma môn đều ở trong đó, thậm chí Phật môn đều tại đây có chỗ sắp đặt, trừ cái đó ra, hậu tiên thần đạo cũng ở nơi đây tùy ý sinh trưởng. Rất nhiều cường giả đem ở đây coi là thực nghiệp tràng, hoặc chiếm đảo làm vương, hoặc căn cứ hải sư tôn, ở đây di chuyển nhân khẩu, nuôi dưỡng yêu tộc, bồi dưỡng tín ngưỡng, nghiên tập chính mình thần đạo chi pháp, có thành tựu tự nhiên là cứ tốt, nếu thật xuất hiện sai lầm, liền sẽ ra tay khống chế cục diện, đem thiệt hại xuống đến thấp nhất, tránh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đối với đây hết thảy, Nam Hải Long tộc lựa chọn bỏ mặc, Long tổ bất lạc, tứ hải Long tộc đều kinh hãi, Nam Hải Long tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao Long tộc mặc dù có thể hoành áp vạn tộc, đứng ngạo nghễ tại thiên địa ở giữa, nguyên nhân căn bản nhất vẫn có Long tổ dạng này một tôn bất hủ trấn áp nội tình. Mà theo 10 kim ô tắm rửa Đông Hải, tứ hải trong Long cung nguyên bản cường đại nhất Đông Hải Long cung hủy hoại chỉ trong chốc lát, Nam Hải Long tộc càng dường như hơn chim sợ cảnh cong, toàn diện co rút lại lực lượng của mình, chỉ cố thủ Nam Hải khu vực hạch tâm, đến nỗi địa phương khác thì bị đều vứt bỏ, dù là những địa phương này dựng dục rất nhiều tài nguyên cũng giống vậy. Có thể nói Nam Hải có hôm nay chi loạn tượng cùng Nam Hải Long tộc như thế có đầu rút cổ tư thái cùng một nhịp thở, chính là bởi vì bọn chúng nhượng bộ cùng bỏ mặc mới khiến cho Nam Hải đủ loại như quỷ xà thần tần suất, nghiễm nhiên hóa thành một chỗ vô pháp chi địa, thậm chí có người gọi đùa Nam Hải đem thay thế Vân Hoang trở thành mới tán tu thánh địa. Một đoạn thời khắc, một đạo linh quang lặng yên đã rơi vào Nam Hải, hắn linh quang mở mịt, trời sinh mang theo ẩn nấp chi lực, cũng không một người phát giác được khác thường, chỉ có ở đó Long cùng chỗ sâu tính tâm tu hành Nam Hải Long quân tâm huyết dâng trào, mở hai mắt ra. Loại cảm giác này thâm thúy trong hải nhãn, khí huyết sôi trào, Nam Hải Long quân ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được nơi đó có cái gì đồ vật đang đến gần, lại cái này đồ vật đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Mà liên tại tiếp theo trong nháy mắt, một vòng xanh thẳm linh quang từ thời không chỗ sâu nhảy ra. Thấy vậy, không có chút do dự nào, Nam Hải Long quân một chảo nhô ra, đem một vòng xanh thẳm linh quang trộn vào trong tay. Tựa như là cảm nhận được Nam Hải Long quân chấn áp, xanh thẳm linh quang bản năng giãy giụa, tựa như một con cá bơi lội giống như muốn từ Nam Hải Long quân trong lòng bàn tay tránh thoát. Thật mạnh linh tính, nếu không phải ta tu vi hoàn thành đột phá, chỉ sợ thật đúng là không cầm nổi. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không còn che lấp, Nam Hải Long quân vận dụng toàn lực, tại thời khắc này, chân thân hiển hóa, tóe ra một cỗ khí thế kinh khủng, để cho hư không vì đó ngưng trệ, ai cũng không thể nghĩ tới đây vị trí tại ngoại giới xem ra nhát như chuột, không có chút nào coi như Nam Hải Long quân cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa thành tựu đại thần thông giả. Ông, Long uy minh ông, giằng co phút chốc, linh quang thú liễm, một khỏa bên trong chiếu vạn long hình bóng bảo châu xuất hiện ở trong tay Nam Hải Long quân, rõ ràng là tổ long châu, vốn là từ thủy long chấp trưởng, sau tính cả thủy long tàn hồn cùng một chỗ đã rơi vào trong tay Doanh Câu. Sau đó Doanh Câu cùng Trương Thuần Nhất giao thủ, thủy long tàn hồn vẫn lạc tại Trương Thuần Nhất tính toán phía dưới, tổ long châu thì biến mất không còn tăm tích, cuối cùng đi tới cái này Nam Hải, chỉ có điều so với phía trước, phải thủy long ôn dưỡng nhiều năm như vậy, cái này tổ long châu khí tức xảy ra một chút biến hóa vi diệu, trở nên càng ngày càng hòa hợp. Đây là tổ long châu. Đánh giá trong tay bảo châu, huyết mạch giao cảm, Nam Hải Long Quân lập tức hiểu rõ món bảo vật này lai lịch. Tại trong nháy mắt này, hắn sắc mặt lập tức không ngừng biến hóa, âm tình bất định, có vui vẻ cũng có bận tâm, cái này tổ long châu đúng là hảo bảo vật, đặc biệt là đối với hắn bộ dạng này, long tộc tới nói càng là như vậy, chỉ cần được món bảo vật này, hắn không chỉ có thể hết long tộc truyền thừa, càng có thể trở thành danh chính ngôn thuận long tộc chi chủ, hội tụ long tộc khí vận vào một thân, thậm chí có khả năng nhờ vào đó lĩnh hội tổ long chi bí, triệt để thoát khỏi huyết mạch công xiềng, định hóa thành tổ. Nhưng món bảo vật này bây giờ tới là quá mức đột ngột một chút, đến mức để cho trong lòng Nam Hải Long Quân ẩn ẩn có chút lo lắng. Cái này tổ long châu chính là long tổ luyện, sau rơi vào trong thủy long tay, mà bây giờ thủy long vẫn lạc, thái thượng cùng doanh đế tranh chấp, món bảo vật này ngoài ý muốn rơi xuống thời không chỗ sâu, cuối cùng tại trong cõi u minh huyết mạch dẫn dắt rơi xuống vào Nam Hải, bởi vì ta là trước mắt long tộc bên trong người mạnh nhất, huyết mạch cường đại nhất. Hồi ức tổ long châu mang tới một chút tin tức, Nam Hải Long Quân hoàn nguyên ra được một cái có khả năng nhất trận tướng, chỉ là nhiều ít vẫn là có chút ly kỳ, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sự tỉnh tại thái huyền giới cũng không hiếm thấy, nhưng khi tranh chấp tồn tại là hai vị bất hủ sau đó liền lộ ra bất khả tư nghị. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem hắn quy tội tổ Long Châu tự thân đặc thú bên trên. Thật sự là một chuyện hào bảo vật, có nó ta liền chân chính có khả năng đột phá bất hủ. Trong mắt phản chiếu ra tổ Long Châu bộ dáng, theo thời gian trôi qua, Nam Hải Long Quân gầy nhòm trên khuôn mặt dần dần toát ra một tia si mê. Dựa theo lẽ thường, viên này tổ Long Châu hẳn là sẽ rơi vào Đông Hải Long Quân trong tay, dù sao hắn không chỉ có là đại thần thông giả càng là chân chính xanh thấm thương long huyết mạch, chỉ tiếc nó chết rồi, đây là số mệnh. Những năm này ta cắt thịt tự đàn sói, dẫn chư phương thế lực vào Đông Hải, để cho bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau ngăn được, chung vi Nam Hải Long Cung tranh đến chỉ chốc lát an bình, từ đó để cho chính mình thuận lợi thành tựu đại thần thông giả, cái này đồng dạng là mệnh. Trong mắt lộ đầy vẻ lạ, tổ Long Châu nơi tay, hồi tưởng chính mình các loại mưu đồ, trong lòng Nam Hải Long Quân không khỏi dâng lên một tia đắc ý chi tình. Long tổ vẫn lạc, Long tộc mặc dù thanh thế đại suy, nhưng nội tình vẫn còn, tuyệt không phải là bình thường thế lực có thể dung chuyển. Nếu là nguyện ý, Nam Hải Long Cung cũng không phải là thật sự thủ không được Nam Hải, chỉ là Nam Hải cùng Nam Hoang lắng giềng, Nam Hải Long Cung sợ gây nên Long Hổ Sơn chú ý. Một khi Long Hổ Sơn quy mô đột kích, Nam Hải Long Cung ngoại trừ hốt hoảng chạy trốn không có lựa chọn nào khác. Dưới tình huống như vậy, Nam Hải Long Quân quả quyết lựa chọn cắt thịt, coi đây là mồi, dẫn các phương thế lực vào Nam Hải, triệt để khuấy đục Nam Hải vũng nước này, dùng cái này tới ngăn được Long Hổ Sơn. Nam Hải Long Cung mặc dù bởi vậy đã mất đi Nam Hải trưởng không quyền, nhưng cũng tương ứng thu được một tia cơ hội thở dốc. Nói cho cùng Nam Hải cũng không phải gì đó vô thượng bảo địa, đối với Long Hổ Sơn tới nói không có cũng không có cái gì giá trị quá lớn, nếu là không phiền phức, thuận tay lấy cũng liền lấy, nếu là quá phiền phức, vậy dễ tính, không đáng hao phí quá nhiều tinh lực. Thiên mệnh tại ta, ta làm chứng thành bất hủ, trở thành mới Long tộc chi tổ, lại hưng Long tộc. Tâm thần phấn chấn, không do dự nữa, Nam Hải Long Quân hé miệng, một ngụm đem tổ Long Châu nuốt xuống. Chương 1809, Bất Hủ Kiếm Thai chương 1809, Bất Hủ Kiếm Thai hỗn độn biên duyên, Nhật Nguyệt tuần tra, tại Nam Hải Long Quân lựa chọn luyện hóa tổ Long Châu trong nháy mắt đó, Trương Tuần Nhất lặng yên mở hai mắt ra, hắn bắt được một tia tổ Long Châu tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Xem ra Long tổ thật sự không có chết sạch sẽ, bây giờ nghĩ lại, Long tổ trước đây vẫn lạc chính xác xương mù nồng nặng. Long tổ cái chết là thực sự, doanh đế ra tay mưu tính cũng là thật, chỉ có điều Long tổ hẳn là cố ý, hắn thuận thế mà làm, mượn nhờ doanh đế chi thủ chém chính mình, dùng cái này tới tránh thoát Nguyên Thủy Tiên Tiên bò bó, kỳ thành đạo quá lâu, sớm đã cùng Nguyên Thủy Tiên Tiên không phân khác biệt, mà đối với hắn hiện tại mà nói, Nguyên Thủy Tiên Tiên có lẽ đã trở thành một loại nào đó trở ngại, mà không phải là trợ lực. Dù xuống ánh mắt, thoáng như ở giữa Trương Thuần Nhất thấy được một đầu lân giáp xanh thẫm, phun ra nuốt vào vô cực chân long, hắn chiếm cứ thiên địa, thần uy vô lượng. Phía trước cùng Doanh Câu giao thủ, hắn chính xác lưu lại thủ đoạn, đoạn tuyệt thủy long cuối cùng một tia sinh cơ, bởi vì thủy long ngăn cản lộ đạo sơ, thủy long không chết, đạo sơ bất hủ chi lộ liền muốn bằng thêm khó khăn chắc trở, đây là đạo tranh, dưới tình huống như vậy thủy long lại là không thể không chết. Đến nỗi biên kia tổ long châu trên thực tế cũng không phải hắn mang đi, tại lúc đó dưới tình huống đó liền xem như hắn cũng rất khó đem tổ long châu từ trong tay Doanh Câu lặng yên không tiếng động cướp đi, viên này tổ long châu trên thực tế là tự động bỏ chạy, tại hắn cùng với Doanh Câu giao thủ thời điểm, viên này tổ long châu chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, tự động bỏ chạy. Hơn nữa vận chuyển một loại nào đó thần thông, trong khoảnh khắc đó che mắt Doanh Câu cùng hắn cảm ứng. Chỉ sợ bây giờ cái kia Doanh Câu còn tưởng rằng tổ Long Châu rơi xuống trong tay của ta. Ý niệm sinh diệt, nghĩ đến khả năng nào đó, Trương Thuần Nhất lắc đầu bật cười. Cái kia Long Tổ thủ đoạn chính xác lạ thường, có man thiên quá hải chi lực, nếu không phải hắn tu thành quan thế giới, đồng dạng giỏi về thưởng thức thiên cơ, chỉ sợ cũng sẽ không ở sau đó phát hiện không đúng, thậm chí sẽ cho rằng tổ Long Châu vẫn tại trong tay Doanh Câu. Phật Tổ, Ma Tổ, Long Tổ, những thứ này cổ lão giả quả thật đều không đơn giản. Tương lai cái này Long Tổ có lẽ thật đúng là sẽ trở về. Phát ra khẽ than thở một tiếng, Trương Thuần Nhất thu hồi ánh mắt. Hắn mặc dù cũng không chính xác nắm chặt tổ Long Châu tồn tại, nhưng đối với tổ Long Châu chỗ trong lòng của hắn là có mấy phần đoán, chỉ bất quá hắn cũng không có đi tìm kiếm ý nghĩ, tổ Long còn chưa chết sạch sẽ, cái kia tổ Long Châu chính là một quả nhìn xem tương ngọn, kỳ thực bao hàm kịch độc mùi độc, ai nuốt cũng sẽ không có chỗ tốt. Quan trọng nhất là Trương Thuần Nhất xác định cái kia tổ Long Châu chỉ là một kiện đơn thuần bảo vật, mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải Long Tổ ký thác tính mệnh chi vật, chỉ là một cái bổ sung, hoặc có lẽ là trên mặt nổi bia ngắm mà thôi. Coi như tốn thời gian phí sức đem hắn cướp đoạt tới tay, đối với Long Tổ tạo thành ảnh hưởng cũng là tương đối có hạn. Long môn, thiên đạo dị bảo, ngược lại là giỏi tính toán. Ý niệm chuyển động, đối với Long Tổ ký thác tính mệnh chỗ, Trương Thuần Nhất trong lòng có mấy phần ngờ tới, bất quá coi như đoán được, bây giờ Trương Thuần Nhất cũng làm không là cái gì, dù sao bây giờ cái kia Long môn chính là thiên đạo dị bảo, từ thương thiên tự mình chấp trưởng. Thiên biến vạn biến duy ta không thay đổi. Chém chết tạm tưởng nhớ, Trương Thuần Nhất tiếp tục vận hành nhật nguyện, luyện thiên hóa địa không ngừng bù đắp hỗn độn thối lui sau đó trong chỗ, mà trước người hắn tôn kia hồng lô bên trong chân hỏa bốc lên, không ngừng tiêu đốt lấy cái gì, đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện, táng tinh cự nhân thân ảnh đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ để lại một ngôi sao hình thức ban đầu, hình dạng vĩ ngạn, nội hàm bàng bạc tinh lực. Sát thành. Nhìn xem ngôi sao này hình thức ban đầu, Trương Thuần Nhất trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Tiếp theo trong nháy mắt, thần thông vận chuyển, Trương Thuần Nhất lần nữa sa vào đến trong yên lặng, chỉ cần ngôi sao này luyện thành, Huyền Thiên Linh Bảo thân thuận thế xoán lấy thiên mệnh, thành tựu bất hủ. Hán tinh khí thần tam bảo liền đem hoàn toàn thay biến, tu được chân chính đại viên mãn. Đến lúc đó thực lực của hắn đem nâng cao một bước, thái ất chi đạo cũng gần tới ở trước mắt. Vô tận hư không, ma xương ngủ sôi trào, ngăn cách trong ngoài. Một đoạn thời khắc, một vòng xâm nhiên kiếm quang chiếu sáng hư không. Ngay sau đó một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm khí phóng lên trời. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị túc sát chi khí bao phủ, chỉ có điều bởi vì có ma xương ngủ che lấp, cho nên đây hết thảy đều không bị ngoại giới biết, liền thiên ý cũng không có sinh ra tương ứng cảm ứng. Cũng chính là tại thời khắc này, ma xương ngủ phun trào, ma tổ thân ảnh lặng yên hiện hóa ra ngoài. Cuối cùng đi đến bước này sao? Pháp nhãn như bước, ma tổ đưa mắt về phía ma xương ngủ chỗ sâu nhất, ở nơi đó kiếm khí như đại dương mênh mông, một thanh thanh đồng tiểu kiếm đang tại bên trên chìm chìm nổi nổi, hắn tạo hình cổ phát, ngoại trừ chạy kiếm băng, lại không bất kỳ trang trí, toàn thân tài năng lộ rõ, còn quanh quẩn một chút xíu bất hủ chi khí. Ông, lực lượng vô hình chảy xuôi, theo thời gian trôi qua, thanh đồng tiểu kiếm quanh thân bất hủ chi khí càng lúc càng nồng nặng, cũng chính là tại thời khắc này, một đạo yên lặng ý thức tại thanh đồng tiểu kiếm bên trong lặng yên khôi phục. Khổ tâm lưu đồ 10 năm, cuối cùng để cho ta dưỡng thành cái này bất hủ kiếm thai. Tâm thần động đãng, ý thức quy về thanh tỉnh, chiếu rọi bản thân, nhìn xem hoàn toàn hình thành kiếm thai, Thái Bạch kiếm tôn trong lòng có vô tận vui vẻ bốc lên. Hắn từng có kỳ ngộ, tại hỗn độn bên trong tìm được một khối danh liệt hỗn độn kỳ chân bảng thứ 3 thần vật hỗn độn thanh đồng, đồng thời hao phí vô số tâm huyết lấy dưỡng kiếm chi pháp đem hắn hóa thành kiếm thai hình thức ban đầu, cầm chi hoành hành thiên hạ, liền xem như tại trong đại thần thông giả cũng coi như là tuyệt đối cường giả, thiên hạ ít người có thể sánh kịp. Về sau vào ma môn, hắn cuối cùng hiểu ra xả thân thành đạo chi pháp, đồng thời đang cùng Trương Thuần Nhất trong chiến đấu mượn Trương Thuần Nhất chi lực chém mất bản thân, chém mất trước kia, kết thúc các loại nhân quả, chỉ lưu một điểm sạch sẽ chân linh nhập chủ kiếm thai hình thức ban đầu, triệt để cùng kiếm thai giao dung. Cho đến ngày nay, vượt qua trọng trọng trở ngại, bằng vào tự thân một khóa kiên định đạo tâm, nó cuối cùng trở thành kiếm thai chi linh, hoàn thành dưỡng luyện kiếm thai một bước cuối cùng. Tên ta Thái Bạch, có thể thủ minh tâm, Thái Bạch kiếm tôn một lần nữa rõ ràng bản thân, hắn mặc dù do nhân hóa kiếm, nhưng biến hóa chẳng qua là hình thể mà thôi, hắn vẫn là hắn. Tại trong nháy mắt này, tâm thần giao dung, Thái Bạch kiếm tôn cùng bất hủ kiếm thai lại không ngăn cách, kỳ chân ta vẫn như cũ, hóa bất hủ kiếm thai vì thân thể. Hỗn độn bên trong có hỗn độn cự thú trước tiên rèn luyện một bộ bất hủ nhục thân, tiến tới coi đây là dựa vào, từ ngoài vào trong, dưỡng ra một điểm kim tính, bản thể ta là người, sinh tại thiên địa bên trong, lại không có hỗn độn cự thú thiên phú như vậy cùng với hoàn cảnh, nhưng ta có thể buông tha thân người đổi kiếm thể. Có bất hủ kiếm thai xem như thân thể mới, ta đồng dạng có thể từ ngoài vào trong, dưỡng ra một điểm kim tính. Cái gọi là đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, không gì hơn cái này. Ý niệm sinh diệt, Thái Bạch Kiếm Tôn không ngừng hấp thu Bất Hủ Kiếm Thai chi lực ôn dưỡng tự thân chân linh, mà ở đó liên tục không ngừng bất hủ chi khí rọi rửa phía dưới, hắn chân linh cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Trường Sinh có hy vọng. Cảm giác chân linh biến hóa, Thái Bạch Kiếm Tôn không khỏi sa vào trong đó, mà khác một bên, Ma Tổ Yên lặng nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, hắn sau đó kế hoạch muốn thuận lợi áp dụng, Thái Bạch Kiếm Tôn vị này không giống nhau bất hủ ác không thể thiếu. Chương 1810, Viễn Trinh chương 1810, Viễn Trinh Bắc Hoàng, từng đạo sáng chói thần quang sáng lên, xua tan đầy trời mây đen. Theo thời gian trôi qua, lấy địa phủ cầm đầu thần đạo thế lực cuối cùng hoàn thành đối với trung thổ, Đông Hoàng, Man Hoàng, Tây Hoàng bốn phía cơ bản mầm thanh lý, địa phủ thần đạo tín ngưỡng lặng yên tại cái này tứ địa lan tràn ra, đương nhiên, xem như trao đổi, địa phủ cũng thu nạp rất nhiều đến từ Nho môn, Phật môn thần linh, chủ động chia nhỏ bộ phận quyền hành. Mà đi qua như thế một phen quyết trương, trong địa phủ thế lực kết cấu mặc dù trở nên phức tạp hơn ngoại trừ căn bản nhất quỷ thần nhất hệ, còn nhiều thêm sơn thủy một mạch, thông quy về mà kỳ, nhưng không thể phủ nhận là nội tình trong khoảng thời gian ngắn bành trướng lên. Cũng chính là ở thời điểm này, địa phủ chân chính mở ra viễn trình, lấy ngũ phương quỷ đế cầm đầu, xuất lĩnh vô số âm binh quỷ tướng viễn trinh tứ hải bát hoang, thanh lý hậu thiên thần đạo. Hắn những nơi đi qua, phạt sơn phá miếu, chu diệt hết thể không phù hợp quy tắc, thế không thể đỡ. Những năm này địa phủ mặc dù một mực ngủ đông cung ra, nhưng cũng không phải không hề làm gì. Trên thực tế địa phủ một mực tỉ mỉ chú ý thái huyền giới hậu thiên thần đạo biến hóa, mà phụ trách chuyện này người chính là ngũ phương quỷ đế bên trong Bích Lạc đế quân Tăng Kỳ. Hắn thu nhận thiên hạ hậu thiên thần đạo tình báo, chỉnh lý ra một bộ danh sách. Thứ nhất chia làm hai, có hắc bạch hai sách, có thể tên ghi bên trên giả đều có chính mình chỗ đặc thù. Trong đó đen sách bị địa phủ quỷ thần gọi đùa là phạt tác bảng, ghi lại phần lớn là một chút làm sàng làm bậy, thông qua thủ đoạn đấm máu thu hoạch tín ngưỡng, cướp đoạt thần quyền, hai họa một phương ác thần, bọn hắn là nhất định bị thanh tẩy sạch. Bây giờ địa phủ chính là thần đạo chính thống, cũng không phải tàng ô nạp cấu chỗ, tự nhiên là dùng không được bọn hắn. Đến nôi trắng sách thì bị địa phủ quỷ thần xưng là thượng thiện bảng bên trong ghi lại phần lớn là đi chính thống thần đạo, làm việc thiện tích đức, từng bước một lũy công mà đi chính thần, thực lực của bọn hắn có lẽ không tính là mạnh, nhưng căn cơ củng cố, tương lai có hy vọng. Đối với bộ phận này thần linh, địa phủ thái độ liền muốn tốt hơn rất nhiều, đây là bọn hắn tranh thủ thu nạp một bộ phận. Đương nhiên, nếu là đối phương thật sự khư khư cố chấp, cái kia địa phủ cũng sẽ không nhân từ nương tay, nhất thống hậu thiên thần đạo là địa phủ nhất định phải đặt thành mục tiêu, bất kỳ ngăn trở nào giả đều sẽ bị nghiền hài cốt không còn. Đáng nhắc tới chính là cái này trắng sách bên trong ghi lại cũng không tất cả đều là thần linh, còn có tu sĩ, thậm chí là yêu vật, bọn họ đều là tăng kỳ sàng lọc chọn lựa thần đạo chủng tử. So với tầm thường chính thần, những thứ này thần đạo chủng tử mới là địa phủ trọng điểm chân chính chú ý tồn tại, bọn hắn tại ở một phương diện khác phá lệ nô ra, phù hợp thần đạo, thậm chí có công đức gia thân hạng người, mấy người này một khi đặt chân thần đạo, tiền đồ vô lượng, có thể vì địa phủ cơ thạch. Mà tại dạng này hoàn cảnh lớn phía dưới, xem như ma môn căn cơ chi địa Bắc Hoang tự nhiên là địa phủ thận trọng đối đãi đối tượng, muốn thanh lý nơi này thần đạo, ma môn là một cái nhiều không ra chủ đề, dù sao nơi này thần linh rất nhiều đều cùng ma môn có quan hệ. Ầm ầm, tuôn ra hoàng tuyển, xông thẳng tới chân trời, hoàng tuyển đế quân Bạch Chỉ ngưng thân ảnh lần nữa hiện hóa, lần này Bắc Hoang sự tỉnh từ nàng chủ đạo. Ra, sắc mặt hờ hững, chân đạp hoàng tuyển, Bạch Chỉ ngưng vận chuyển thần thông. Tiếp theo trong nháy mắt, hư không ba động, vô tận âm khí phun trào, một phiến quỷ môn chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy một màn như vậy, yên lặng chú ý nơi đây biến hóa mấy vị ma tôn đều nhíu mày. Thật sự nhìn như vậy nàng mở ra quán thông âm dương, mở ra quỷ môn quan sao? Cái này quỷ môn quan vừa mở, địa phủ liền đem có năng lực trực tiếp ảnh hưởng Bắc Hoang, đối với chúng ta nhưng cũng không phải một chuyện tốt. Thần niệm ba chạm, Lục Dục Tiên Nữ nói ra trong lòng mình lo nghĩ. Nghe nói như thế, còn lại mấy vị ma tôn cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không người lập tức ra tay, bởi vì Bạch Chỉ ngưng đứng sau lưng địa phủ, đứng Long Hồ Sơn, không phải do bọn hắn không để ý tới. Mà vừa lúc này, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập, hóa huyết ma đao thân ảnh lặng yên hiện hóa. Ma nói, tùy tâm chi đạo, người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân, coi như sau lưng đứng bất hủ thì sao? Đó cũng là chuyện sau đó. Thần niệm sôi trào, hóa huyết ma đao thần sắc băng lãnh, không có chút do dự nào, trực tiếp chém ra một đao. Hưu, đao quang rực rỡ, tại thời khắc này, cái kia đỏ thấm huyết sắc nhuộm dần thương cung. Nhìn thấy một màn như vậy, mấy vị ma tôn thần sắc đại biến, hóa huyết ma đao quả quyết hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Là nó a. Thiên phát sắc cơ, vạn vật phát lạnh, nhìn xem chém dụng đao quang, Bạch Chỉ ngưng trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ chợt hiểu, lại là nhìn ra hóa huyết ma đao vừa vặn, bất quá trong nội tâm nàng cũng không quá nhiều lo nghĩ. Nàng vì địa phủ ngũ phương vị đế một trong, có đế quân thần vị tại người, mặc dù ly khai âm minh thiên không cách nào lại nắm giữ đại thần thông giả thực lực, nhưng đối với nàng tăng phúc vẫn là cực lớn, tuyệt không phải đồng dạng tiên tiên, yêu đế có thể so sánh. Hắn chỉ sợ đã sắp thành tiểu đại thần thông giả tốc độ như thế không hổ là ý niệm sinh diệt, đầu đội tử kim bảo quan, người khoác kim sợi tiên ý địa, Bạch Chỉ ngưng vận chuyển thần thông. Tiếp theo trong nháy mắt, hoàng tuyên bạo tẩu, ở sau lưng hắn hóa thành một con dao long hư ảnh, hắn mặt mũi tràn đầy kiên ngạo, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Giống, tiếng long ngâm chấn bát phương, diễn hóa thiên nộ. Cái kia đầy trời sát cơ lập tức bị đánh tan, nguyên bản tài năng lộ rõ đao quang tại thời khắc này cũng có mấy phần tăng dã. Bất quá ngay lúc này, cái kia quang huy ảm đạm đao quang vậy mà tái sinh biến hóa, tựa như một đầu âm độc rắn độc đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt chém về phía Bạch Chỉ Ngưng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Bạch Chỉ Ngưng trên người cấm sợi tiên ý nở rộ tiên quang, tan dã vật pháp, dưới một kích này, Bạch Chỉ Ngưng tất nhiên thụ trọng thương. Thật là ác độc thần thông, càng hợp ô bế phát thân. Lấy hoàng truyền chi lực làm hao mòn huyết quang, Bạch Chỉ Ngưng trên mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng, cái này Hoàng Tuyển Thiên Nộ Bảo Quan cùng giao phục Hoàng Tuyển Áo chính là Hoàng Tuyển dựng dục hai cái dị bảo, nguyên bản chỉ có thể so với địa tiên khí, về sau nàng tại Hoàng Tuyển bên trong tìm được chân quý thiên tài, từ Lục Nhĩ ra tay chế tạo, từ nàng dẫn động Hoàng Tuyển chi lực ôn dưỡng, cuối cùng đưa chúng nó tăng lên tới thiên tiên khí cấp độ. Nếu không phải như thế, đối mặt Hóa Huyết Ma Đao một kích này, nàng ứng đối tuyệt sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà vừa lúc này, Huyết Hà Hoành Không, Hóa Huyết Ma Đao phát động công kích lần nữa. Nhìn thấy một màn như vậy, Bạch Cốt Ma Tôn lông mày giật giật, đem một quả lớn chừng quả đấm Bạch Cốt Ma Châu nhẹ nhàng ném ra. Mấy vị, xuất thủ một lượt đi, bằng nhanh nhất tốc độ bức lui vị này Hoàng Tuyển Đế Quân, phá hủy quỷ môn a, nên có dáng vẻ vẫn phải làm, cái này Hoàng Tuyển Đế Quân thực lực không kém, chỉ dựa vào Hóa Huyết Ma Tôn một người chỉ sợ không đủ. Thân niệm tràn ngập, tại Bạch Cốt Ma Tôn thôi động phía dưới, viên kia Bạch Cốt Bảo Châu lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn Lạc Sinh tám tay Bạch Cốt Ma Thần. Phía trước Bạch Cốt nói ra một vị Thiết Cốt Ma Tôn, chứng thành đại lực thần ma pháp thân, chỉ có điều bất hạnh vẫn lạc tại trong địa phủ, mà cả người bản nguyên lại không biết lúc nào đã rơi vào Bạch Cốt trong tay Ma Tôn, cuối cùng luyện thành cái này một bộ Bạch Cốt thần ma, đồng dạng nắm giữ thiên tiên cấp số chiến lực. Đại lực, đại lực. Thần thông vận chuyển, Bạch Cốt Ma Thần đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng bắn ra, dung chuyển quỷ môn, để cho đang tại hiển hóa quỷ môn quan lập tức trì trệ. Nhìn thấy một màn như vậy, Lục Dục Thiên Nữ cùng Vô Tình Ma Tôn liếc nhau, cũng nao nao đối với Bạch Chỉ Ngưng ra tay, bọn hắn thật không có muốn mượn cơ hội này vây giết Bạch Chỉ Ngưng, chỉ là đang chứng tỏ tự thân thái độ, để cho Bạch Chỉ Ngưng biết khó mà lui mà thôi. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, nếu là Bạch Chỉ Ngưng thật sự vẫn lạc tại Bắc Hoang đó cũng là một kiện chuyện phiền toái, dù sao vị kia không chỉ có bao che khuyết điểm, hơn nữa tâm nhãn cho tới bây giờ cũng không lớn, bọn hắn cũng sợ chính mình ngày nào tự mình đi trên đường một tay nắm từ trên trời giáng xuống, đem chính mình trục chết. Chương 1811, lại đến chương 1811, lại đến Bắc Hoang, ma khí rào rạt, thần quang yếu ớt, từng đạo kinh khủng thần thông không ngừng hiện lộ rõ ràng, dẫn tới thiên địa chi lực bạo tẩu, dung chuyển thời không. Mà đối mặt mấy vị ma tôn vây công, Bạch Chỉ Ngưng cũng lại không sức hoàn thủ, chỉ có thể dẫn Hoàng Tuyển, hóa thuần lùng long, bảo vệ tự thân. Dưới tình huống như vậy, dù là nàng dốc hết toàn lực bảo vệ, ủy môn quan vẫn là mấy lần nhận lấy dao động, thân ảnh càng ngày càng hư ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi. Nhìn thấy một màn như vậy, lấy Bạch Cốt Ma Tôn cầm đầu ba vị ma tôn trên mặt đều toát ra vẻ tươi cười. Theo bọn hắn nghĩ Bạch Chỉ Ngưng đã không kiên trì được bao lâu, rất nhanh quỷ môn quan thì sẽ hoàn toàn phá toái, Bạch Chỉ Ngưng cũng biết chật vật thối lui. Bất quá ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên từ trong cơ thể của Hóa Huyết Ma Đao bạo phát đi ra, sau người có trọn vẹn 300 đạo huyết ảnh hiện hóa, mỗi một đạo huyết ảnh đều tản mát ra không tầm thường khí tức. Những thứ này huyết ảnh cũng là Hóa Huyết Ma Đao luyện hóa ra huyết thần tử, liền khi xưa Bế Huyết Liên Mẫu đều trở thành hắn quân lương. Cũng chính bởi vì có Bế Huyết Liên Mẫu cùng với hắn Hoa Sen hóa thân xem như quân lương, Hóa Huyết Ma Đao mới có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện ra 300 tôn huyết thần tử, đem huyết thần tử bí pháp trực tiếp luyện thành tiểu thành. Tại thời khắc này, nhìn về phía Bạch Chỉ Ngưng, Hóa Huyết Ma Đao trong mắt tràn đầy sâm nhiên. Huyết thần tất cả ta. Huyết ảnh duy nhất, lực lượng trong cơ thể thêm một bước bảo đảm, không có chút do dự nào, Hóa Huyết Ma Đao lần nữa một đao chém dụng. Ông, đao quang minh ngông, tựa như huyết hà, rào sát hết thảy. Tại trong nháy mắt này, Hóa Huyết Ma Đao bộc phát ra sức mạnh vậy mà đạt đến đại thần thông giả cấp độ. Cảm nhận được cổ lực lượng này kinh khủng, trước hết nhất biến sắc cũng không phải đối mặt sát cơ Bạch Chỉ Ngưng, mà là Bạch Cốt Ma Tôn mấy người bà vị ma tôn. Cái người điên này, hắn thật sự muốn giết chết Bạch Chỉ Ngưng sao? Hắn liền không sợ dẫn tới Long Hổ Sơn trả thù? Thần sắc đại biến, Bạch Cốt Ma Tôn bọn người muốn xuất thủ ngăn cản Hóa Huyết Ma Đao, nhưng căn bản không kịp, liền một mực đang âm thầm quan sát Tham Lang Ma Tôn đều bị đánh một cái trở tay không kịp. Giống, thê lương tiếng kêu rên vang vọng thiên địa, tại vô tận huyết hà rội rửa phía dưới, cái kia bảo vệ Bạch Chỉ Ngưng Hoàng Tuyển Giao Long lập tức thụ trọng thương, vẹn vẹn chỉ là giữ vững được mấy hơi thở, liền bị huyết hà lột một thân huyết đủ, thi nặng huyết hà chi địa. Mà theo giao phục Hoàng Tuyển đạo này ngộ thân thần thông bị phá vỡ, kim sợi tiên y quang huy ảm đạm, Bạch Chỉ Ngưng cũng trực tiếp bị cuốn vào trong huyết hà. Nhìn thấy một màn như vậy, mấy vị ma tôn sắc mặt âm trầm như nước, Hóa Huyết Ma Đao nhưng lại ý cười đầy mặt. Gặp Hóa Huyết Ma Đao biểu hiện như thế, mấy vị ma tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng bọn họ đối với Hóa Huyết Ma Đao làm như thế rất là bất mãn, nhưng lại không thể thật sự đối với Hóa Huyết Ma Đao ra tay, thậm chí tương lai Long Hổ Sơn thật sự quy mô đến báo thủ, bọn hắn còn không phải không cùng Hóa Huyết Ma Đao đứng chung một chỗ, cái này không chỉ có là bởi vì bọn hắn cùng thuộc một môn, mà là bởi vì vừa mới bọn hắn cũng ra tay rồi. Giờ này khắc này, bọn hắn liền tựa như nuốt sống một cái con cóc một dạng, chán ghét không được. Đương nhiên, mặc dù kiêng kỵ Long Hổ Sơn, nhưng bọn hắn cũng không đến nỗi vươn cổ liền giết. Long Hổ Sơn chính xác rất mạnh, sau lưng có hai tôn bất hủ, nhưng ma môn sau lưng cũng là có người, đối với ma tổ cường đại bọn hắn vẫn tương đối có lòng tin, tóm lại có thể để cho Long Hổ Sơn kiêng kỵ một hai, dù sao làm quá phận, một tôn bất hủ liều lĩnh trả thù sau khi đứng lên quả là rất nghiêm trọng. Trên thực tế tại trong Thái Huyền giới trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, Phật môn, Đạo môn, ma môn mấy tôn bất hủ thế lực mặc dù trận có tranh đấu, nhưng đều ăn ý tuân thủ một cái quy tắc ngầm, đó chính là đấu mà không phá. Bất hủ cấp độ tồn tại trên cơ bản sẽ không đối với bất hủ phía dưới sinh linh trực tiếp ra tay, tất cả tranh đấu đều sẽ bị hạn chế tại một cái trong phạm vi, sẽ không để cho hắn không hạn chế quyết tán. Phiên thoái, chuẩn bị nên đón Long Hổ Sơn trả thù a. Quan Huyết Hà Minh Ngông, Bạch Cốt Ma Tôn nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng, hắn là vạn vạn không nghĩ tới Huyết Hà Ma Tôn vậy mà có thể bộc phát ra đại thần thông giả cấp độ sức mạnh, nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Hóa Huyết Ma Tôn. Lại là một tôn dị số sao? Xem ra Huế Huyết Liên Mẫu thật sự đã chết ở trong tay của hắn. Hồi tưởng cùng Hóa Huyết Ma Tôn có liên quan đủ loại quá khứ, Bạch Cốt Ma Tôn trong lòng rất là phức tạp, hóa huyết ma tôn thành đạo rất ngắn, nhưng tu hành tốc độ nhanh đến cực hạn, bây giờ đã vượt qua hắn cái này lao tiền bối. Mà vừa lúc này, sấm sét giữa trời quang, thử lạnh một tiếng vang vọng thiên địa. Thử, lấy nhiều khi ít, thật coi ta Long Hổ Sơn không người sao? Thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, một cái ngũ sắc đan vào bàn tay to lớn từ thường khung phía trên nô ra, không nhìn các loại trở ngại, trực tiếp thăm dò vào trong huyết hà, đem bạch chỉ ngưng vỡ ra. Mà cảm nhận được cỗ này di nắp thiên địa kinh khủng lôi uy, một chút lao ma đầu trong lòng sinh sôi ra dự cảm không tốt, nhớ tới một chút chuyện cũ. Chẳng lẽ là cái kia sát tinh? Ngước nhìn thương cung, gặp lôi quang ngang dọc, vô số ma đầu biến sắc. Cùng lúc đó, Hồng Vân thân ảnh chân chính hiện hóa ra ngoài, đã cách nhiều năm, nó lần nữa đi tới Bắc Hoang. Quan sát thiên địa, gặp ma khí bốc lên, khuôn mặt nhỏ của nó bên trên hiếm thấy lộ ra vẻ băng lãnh, lần này địa phủ trừng phạt Bắc Hoang, Bạch Chỉ Ngưng là chân chính người chủ đạo, mà phụ trách trấn áp thế cục nhưng là nó, dù sao ma môn thực lực không kém, không chỉ có mấy vị ma tôn, càng có một tôn chân chính đại thần thông, chỉ có điều phía trước nó cũng là bị lực lượng nào đó trở ngại một chút, đến mức một bước. Bạch Liên giáo, ma môn. Nghĩ đến trước đây tao ngộ, Hồng Vân thần sắc càng ngày càng băng lãnh, cũng may nó tới không tính quá muộn, Bạch Chỉ Ngưng cũng không thật sự vẫn lạc, chỉ là đả thương nguyên khí. Lại thật tốt tin tức đi, còn lại giao cho ta. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Bạch Chỉ Ngưng, Hồng Vân thần sắc hơi chỉ hoãn. Nghe vậy, Bạch Chỉ Ngưng gật đầu một cái, đối với vị này Hồng Vân sư thúc thực lực nàng là có hiểu biết, ngoại trừ vật đạo, kỳ phong thủy lôi ba đạo cũng đã viên mãn, đặt ở trong đại thần thông giả cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thấy vậy, Hồng Vân lần nữa phóng nhãn Bắc Hoang. Thần đạo nhất thống, chính là đại thế, các ngươi chịu thiên địa dưỡng dục tri ân, lại nghịch tiên mệnh mà đi, xứng nhận trời chu. Thiên ý tứ tượng, thần thông vận chuyển, câu thông thiên ý, bốn tôn tiên thiên thần thánh pháp thân tùy theo hiện hóa, chiếm cứ thương cung, tiếp đó các loại kiếp số rơi xuống, trực tiếp đem ma môn mấy vị ma tôn cùng một chỗ bao phủ đi vào. Đối mặt uy thế như thế, mấy vị ma tôn ra sức phản kháng, nhưng căn bản không có cái gì lại dụng, bất quá phút chốc liền nhao nhao đấm máu, mà cái kia hóa huyết ma đao càng là nhận lấy Hồng Vân đặc thù chiếu cố, sau khi phong vũ lôi điện ra thân, hắn càng là trực tiếp thi triển trường ác vũ lôi, tiêu diệt hắn pháp thân. Bất quá mấu chốt thời khắc, trong cơ thể của hóa huyết ma đao lại có một tia huyền diệu khí tức chui ra ngoài, hắn cực kỳ quỷ dị, để cho Hồng Vân đều ngăn cản không kịp. Nhìn thấy một màn như vậy, mấy vị ma tôn vừa hãi vừa sợ, dị địa ở chung, bọn hắn chỉ sợ là chắc chắn phải chết, may ở nơi này thời điểm tham lang ma tôn cuối cùng ra tay rồi. Đạo Hữu phát tiết một chút trong lòng nộ khí coi như xong, lại không thể quá mức. Tham lang thôn thiên, thần thông vận chuyển, mệnh tinh cao chiêu, một cái tham lang hiển hóa, đem đầy trời kiếp số đều nuốt hết. Thấy vậy, Hồng Vân không nói một lời, lần nữa vận chuyển thần thông, lấy kinh khủng lôi kiếp đem toàn bộ Bắc Hoang bao phủ, lần này nó lại là ngay cả tham lang ma tôn cùng một chỗ đánh. Đối mặt dạng này Hồng Vân, tham lang ma tôn cũng không khỏi lắc đầu, biết được hôm nay cần phải đánh lớn một trận không thể, từ trên xuống dưới, cái này Long Hổ Sơn một mạch người đều lòng dạ quá nhỏ. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, thần thông va chạm, Hồng Vân lại là lấy sức một mình dung chuyển ma môn. Chương 1812, chân ma chương 1812, chân ma Bắc Hoang, mây đen ngập đầu, kinh lôi diệu thế, từng đạo thân ảnh to lớn ở trong đó hiện hóa, không đoạn giao tay, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn tới đại đạo cộng minh, dung chuyển hư không. Ma cảm nhận được uy thế như thế, vạn ma cúi đầu, không dám chút nào dị động, chỉ sợ bởi vậy dẫn tới một vị nào đó tồn tại nhìn chăm chú. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là 7 ngày, cái này 7 ngày đến nay toàn bộ Bắc Hoang đều bị mây đen bao phủ, thậm chí thỉnh thoảng còn có nóng bỏng huyết vũ rơi xuống, Hồng Vân quả thực là bằng vào sức một mình áp chế toàn bộ ma môn, cho dù là tham lang ma tôn vị này đại thần thông giả đều không tại trong tay nó chiếm được chỗ tốt, từng không chỉ một lần bị xé nứt phát thân. Đại thần thông giả cùng đại thần thông giả ở giữa cũng là cách biệt, tham lang ma tôn bất quá là tân tấn đại thần thông giả, mà Hồng Vân thì đã đứng ở đại thần thông giả đỉnh, trên thực tế nếu không phải ma môn mấy vị ma tôn hợp lực, bọn hắn sớm đã bị Hồng Vân đánh tan, có thể coi là dạng này, mấy vị này ma tôn mấy ngày nay cũng không chịu nổi, trên cơ bản người người mang thương. Cái này hóa huyết ma tôn thế nhưng là đem chúng ta hại chết. Một ngụm ma huyết phun ra, lục dục tiên nữ tóc hai bù sủ, đều là chật vật, lại không những ngày qua đoan trang. Nghe nói như thế, còn lại mấy vị ma tôn lẫn nhau, đồng dạng trong lòng cực hận hóa huyết ma tôn, nếu không phải đối phương liều lĩnh muốn chấn sát Bạch Chỉ Ngưng cũng sẽ không dẫn tới vị này Phúc Đức Đế quân hung tính đại phát, bất quá lúc này nói cái gì đã trễ rồi, cái kia hóa huyết ma tôn pháp thân bị chôn vùi, sinh tử chưa biết, Hồng Vân lửa giận chỉ có thể từ bọn hắn tới tiếp nhận, bọn hắn muốn liền xem như muốn trả thù cũng muốn sau này hay nói. Mà bọn hắn không biết là giờ này khắc này ở đó âm u chi địa, hóa huyết ma tôn đã lặng yên trở về. Địa mạch chỗ sâu, một tòa tiên phủ nước chảy bèo trôi, hóa huyết ma tôn thân ảnh ở đây hiện hóa. Phúc Đức Đế quân quả thật danh bất hư truyền, ta cùng với mà so sánh với còn có chênh lệch không nhỏ. Từ chết hóa thân, mượn nhờ tiên phủ chi lực che đậy tự thân tồn tại, hóa huyết ma tôn khí tức rất là phù phiếm, hắn lúc này một mặt bình tĩnh, lại không trước đây hung lệ cùng điên cuồng. Liên mẫu, đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm được. Ánh mắt chiếu rọi hư không, hóa huyết ma tôn mở miệng. Lời này vừa nói ra, trong cõi u minh tự có vang vọng, một đóa hư ảo bạch liên lặng yên nở rộ, một đạo bóng người mơ hồ chậm rãi từ trong đi ra. Yên tâm, đã ngươi thực hiện hứa hẹn, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, đây là đáp ứng ngươi nhà nhà đốt đèn, vật này từ vạn dân tâm niệm diễn sinh, thật có rèn luyện đạo tâm kỳ hiệu, bất quá ta không thể không trịnh trọng nhắc nhở ngươi cái này nhà nhà đốt đèn mặc dù rượu, nhưng nhân tâm nóng bỏng, dễ dàng nhất vặn vẹo người chi niệm đầu, ngươi cần thận trọng sử dụng. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý gia nhập vào thần giáo, ta có thể vì ngươi hộ pháp, giúp ngươi tu hành, trình độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm. Nị non nói nhỏ, một đóa màu đỏ thấm hỏa diễm bị Bạch Liên lão mẫu lấy ra đưa đến Hóa Huyết Ma Tôn trước mặt, đây là nàng cùng Hóa Huyết Ma Tôn đã sớm đạt thành giao dịch. Hóa Huyết Ma Tôn vì nàng trở nên gay gắt ma môn cùng Long Hổ Sơn mâu thuẫn, mà nàng thì cho Hóa Huyết Ma Tôn một đóa nhà nhà đốt đèn coi như thù lao, vật này chính là nhân đạo bảo vật, ngược lại là rất hiếm thấy, bất quá Bạch Liên giáo vừa vặn có bí pháp có thể bồi dưỡng vật này, nhiều năm như vậy cũng là tuần tự thu hoạch mấy đóa. Nghe nói như thế, không do dự, Hóa Huyết Ma Tôn trực tiếp đem nhà nhà đốt đèn thu vào trong túi. Đa tạ Liên mẫu. Hai tay giao điện, Hóa Huyết Ma Tôn hướng về phía Bạch Liên lão mẫu không người cúi đầu. Mặc dù là công bằng giao dịch, nhưng hắn đối với Bạch Liên lão mẫu tôn này bất hủ cường giả vẫn là duy trì vốn có tôn trọng. Dù là lúc này Bạch Liên lão mẫu buông xuống vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm cũng giống vậy, đến nơi nói nhà nhà đốt đèn có thể mang tới tác dụng phụ hắn cũng không lo lắng. Hắn tu đánh gãy thanh tịnh, tối tốt chém mất tạp niệm, cho dù là vạn dân chi niệm cũng không làm gì được hắn. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Bạch Liên giáo hợp tác. Nhìn xem dạng này Hóa Huyết Ma Tôn hiểu rồi ý nghĩ của hắn, trong mắt Bạch Liên lão mẫu không khỏi thoáng qua một vòng vẻ tiếc nuối. Đối với Hóa Huyết Ma Tôn nàng vẫn tương đối coi trọng, dưới cái nhìn của nàng Hóa Huyết Ma Tôn chính là một tôn chân chính ma, tùy tâm sở dụng, không vì thế gian đủ loại quý củ, ân ái tình cựu gò bó, hết thảy vì bản thân làm trung tâm, cũng tỉ như lần này, vì tự thân con đường, Hóa Huyết Ma Tôn không chút do dự lựa chọn cùng nàng hợp tác, hố ma môn một cái. Quan trọng nhất là nhìn giống như đang lộng hiểm, kỳ thực hết sức cẩn thận, khiêu khích Long Hổ Sơn như thế, đối mặt nàng cũng giống như thế, dù là nàng buông xuống bèn bèn chỉ là một điểm thần niệm, đối phương xuất hiện ở trước mặt nàng cũng không phải là chân thân. Mà vừa lúc này, phát giác cái gì, sự chú ý của Bạch Liên lão mẫu lập tức từ trên thân Hóa Huyết Ma Tôn rời đi ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là hiện lộ một chút dấu vết liền lại đổi tới sao? Vị này địa phủ phủ quân còn thật là khó dây dưa. Chỉ hy vọng ma môn đừng để ta thất vọng, có thể kéo lại Long Hổ Sơn một phần lực lượng. Bên trong Long Hổ Sơn này mặc dù có nhiều vị đại thần thông giả, nhưng ma môn cũng còn có một cái chân chính lao ngân đồng, trừ phi địa phủ phủ quân không biết xấu hổ tự mình hạ chẳng, bằng không thì Long Hổ Sơn cũng không làm gì được ma môn. Nhìn ra xa vô cực, Bạch Liên lão mẫu nhíu mày, đối với ma môn nội tình nàng vẫn có hiểu biết, nếu không phải như thế, nàng căn bản sẽ không sắp đặt kéo ma môn xuống nước. Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy vào ma môn thật sự bởi vậy cùng Long Hổ Sơn liều mạng, chỉ là hy vọng song phương có thể nhiều dây dưa một đoạn thời gian liền tốt. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Liên lão mẫu thu hồi ánh mắt. Đã ngươi vô tâm vào ta thần giáo, vậy liền tự giải quyết cho tốt ta. Tiếng nói phiêu miểu, chưa hoàn toàn rơi xuống, Bạch Liên lão mẫu thân ảnh liền đã tiêu tan. Nhìn thấy một màn như vậy, ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Bạch Liên lão mẫu đi xa, Hóa Huyết Ma Tôn như có điều suy nghĩ. Có chút chật vật à, xem ra Bạch Liên giáo đang cùng địa phủ giao phong bên trong đã triệt để đã rơi vào hạ phong, bất quá cái này đối ta mà nói cũng không phải một chuyện xấu, nếu không phải như thế ta lại há có thể dễ dàng nhận được nhà nhà đốt đèn dạng này huyền diệu bảo vật. Ý niệm sinh diệt, Hóa Huyết Ma Tôn trên mặt toát ra một nét cười lạnh như băng. Chỉ hy vọng ma môn cùng địa phủ đấu lâu hơn một chút, càng hung một điểm à, chỉ có thật nhiều máu tươi tầm bổ, ta mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ thành tựu đại thần thông giả. Chân thân hiển hóa, Hóa Huyết Ma Tôn đem nhà nhà đốt đèn nuốt vào trong bụng, không nhìn ngoại giới đủ loại biến hóa, lần nữa lâm vào trong tu hành. Hô, đèn đuốc đại thịnh, trong nháy mắt đem Hóa Huyết Ma Tôn bao phủ, mơ hồ trong đó có vạn dân tâm niệm hiển hóa, có đủ loại mỹ hảo, cũng có nóng bỏng dục vọng, bọn hắn không ngừng đau khổ Hóa Huyết Ma Tôn tâm linh. Ở trong quá trình này, Hóa Huyết Ma Tôn đạo tâm càng ngày càng ngưng thực, mỗi khi cái kia nóng bỏng dục niệm sắp ố uế hắn đạo tâm thời điểm, liền sẽ có một vòng mờ ảo kiếm quang rơi xuống, vì đó chém tới hết thảy tâm niệm, khiến cho thường phải thanh tịnh. Cứ như vậy, mượn nhờ nhà nhà đốt đèn rèn luyện mình tâm, Hóa Huyết Ma Tôn một khỏa đạo tâm càng ngày càng bất phàm, kỳ hành sát đạo, sát nghiệp của thân, muốn lấy được chân chính đại thành tựu, đạo tâm tu luyện cực kỳ trọng yếu. Mà tại Hóa Huyết Ma Tôn lâm vào tu hành lúc, cái kia huyết nguyên tiên phủ thì tự phát tại Bắc Hoang trong địa mạch du tẩu, hắn không ngừng hấp thu sát kiếp chi lực, tựa như một phương vi hình huyết hải. Chương 1813, thao thiết chương 1813, thao thiết Bắc Hoang, thương khung phía trên, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, cái kia thiên không mây đen từ đầu đến cuối không có tán đi. Một đoạn thời khắc, kèm theo như chút nước huyết vũ, một tôn bạch cốt ma thân thể hùng hăng đập về phía Bắc Hoang, đó là thụ trọng thương bạch cốt ma tôn, hắn giữ vững được rất lâu, nhưng cho tới bây giờ thật sự không kiên trì nổi. Một năm qua ma môn mấy vị ma tôn liên thủ cùng Hồng Vân giao phong, từ đầu đến cuối rơi vào hạ phòng, miễn cưỡng giữ cho không bị bại, mà Hồng Vân thì tựa như thật sự nổi giận, hung lệ hiển thị rõ, tựa như thật sự đánh không chết mấy cái ma tôn không bỏ qua. Chết! Trong lòng sát ý sôi trào, trưởng ác bu lôi, cầm thiên địa chi điện, Hồng Vân liền muốn triệt để chấn sát bạch cốt ma tôn. Nhìn thấy một màn như vậy, còn lại mấy vị ma tôn nhao nhao biến sắc, đây cũng không phải bọn họ cùng bạch cốt ma tôn đến sâu cỡ nào giao tình, mà là bọn hắn bây giờ cùng bạch cốt ma tôn là cùng một cái trên sợi dây con kiến, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Bọn hắn bốn vị ma tôn hợp lực vẫn còn có thể miễn cưỡng cùng Hồng Vân chống lại, một khi bạch cốt ma tôn vẫn lạc, như vậy kết quả của bọn hắn cũng sẽ không quá tốt, chú định bị Hồng Vân từng cái đánh tan, coi như không chết cũng muốn lột ra. Đáng chết! Mặt mũi tràn đầy âm trầm, tham lang ma tôn muốn xuất thủ cứu viện bạch cốt ma tôn, nhưng thiên tâm giao cảm, lập tức liền có mưa to gió lớn của tới, đem hắn tạm thời vây khốn, mà tham lang ma tôn còn như vậy, vô tình, lục dục tiên nữ hai vị này ma tôn thì càng không cần nói, bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc, căn bản bất lực cứu viện bạch cốt ma tôn. Bất quá ngay tại bạch cốt ma tôn sắp chết tại ngũ sắc thần lôi phía dưới thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, một tấm vô hình miệng lớn mở ra, trực tiếp đem cái kia cuốn theo vô tận thiên uy, muốn giết tận yêu tà ngũ sắc thần lôi nuốt xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, ở đó thương khung phía trên, Hồng Vân giữa lông mày hiếm thấy toát ra một tia ngưng trọng, đây là nó phía trước đối mặt ma môn bốn vị ma tôn cũng không có. ma môn hộ sơn thần thú thao thiết sao? Thương Thiên chi nhãn mở ra, chiếu rọi vô cực, hồng vân ở đó sâu xa thăm thẳm trong hư vô bắt được một thân ảnh, thân hình giống như dê, chiều dài một khỏa đầu dê, song giác thẳng tắp, miệng lưỡi bén nhọn, bốn chân giống như nhân thủ, phần bụng sinh ra một tấm hổ mặt, miệng khép mở, hai con ngươi tinh hồng, bên trong đều là tham lam. Giờ này khắc này hắn đang tại nhấm nuốt ngũ sắc thần lôi. Tại thần thông áp chế dưới, nguyên bản bạo ngược vô cùng ngũ sắc thần lôi tựa như ven đường cỏ nhỏ một dạng bị hắn tùy ý găm ăn, đây là thần thông ăn lực. Tựa như là phát giác hồng vân ánh mắt, thao thiết nâng lên đầu lâu của mình, hắn con mắt như vực sâu, bên trong đều là hắc ám, để cho người ta thấy không rõ nhìn không thấu. Bốn đạo viên mãn, hồng vận tề thiên, bây giờ hậu bối thật là không thể, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Lắc đầu, một tay nắm nô ra, vô hình miệng lớn mở ra, an tận tiên địa lôi đỉnh, thao thiết trực tiếp mang đi thụ thương bốn vị ma tôn, các loại kiếp số đều không có thể cản. Làm xong đây hết thảy, không có chút nào cùng Hồng Vân giao thủ dự định, thao thiết trực tiếp biến mất không thấy. Nhìn xem một màn như vậy, đưa mắt nhìn thao thiết đi xa, Hồng Vân không tiếp tục ra tay. Cái này thao thiết lai lịch huyền bí, chính là ma tổ khi xưa yêu vật, thực lực không hề tầm thường, tất nhiên nó ra tay rồi, như vậy trận chiến đấu này sẽ rất khó tiếp tục nữa, trừ phi Long Hổ Sơn chuẩn bị cùng ma môn toàn diện khai chiến, hơn nữa đem ma môn mấy vị ma tôn đánh cho một trận, nó lửa giận trong lòng cũng gần như dập tắt. Cũng chính là ở thời điểm này, Hoàng Tuyền phun trào, Bạch Chỉ ngưng thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Sư thúc, tôn này thao thiết rất mạnh sao? Nhìn về phía phương xa, Bạch Chỉ ngưng nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Lần này nàng bị đánh lén mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng ở sự tình sau khi phát sinh, Long Hổ Sơn cũng có thuận thế mà làm ý nghĩ, tại Hồng Vân trấn áp chư vị ma tôn thời điểm, địa phủ cũng tại Bắc Hoang phía trên nhấc lên sát kiếp. Trên thực tế coi như không có hóa huyết ma đao một màn này, Long Hổ Sơn cũng biết mượn cớ cùng ma môn đụng tới đụng một cái, một là vì để cho thanh lý hậu thiên thần đạo chuyện này trở nên thuận lợi hơn, dù sao ma môn tu sĩ phần lớn sợ uy mà không sợ đức. Hai là vì diễn sinh thật nhiều sát kiếp, trợ giúp hóa huyết ma đao cố gắng đột phá đại thần thông giả. Trong này dính đến Long Hổ Sơn chân chính bí mật, từ mức độ nào đó tới nói so thanh lý Bắc Hoang thần đạo còn muốn càng trọng yếu hơn, hiện nay Hồng Vân dễ dàng để cho thao thiết đem mấy vị ma tôn mang đi lại là cùng lúc trước kế hoạch có mấy phần xuất nhập. Rất mạnh, ngoài ý liệu mạnh, hắn trên mặt nổi sức mạnh cùng ta rất tương cận, nhưng trong cõi u minh dự cảm nói cho ta biết ta nếu là cùng tử chiến, cuối cùng thua rất có thể là ta, hắn tựa hồ có huyền cơ khác, về sau ngươi nếu là đối đầu nó, lại không thể cậy mạnh, cần lập tức rút đi. Khuôn mặt nhỏ căng cứng, Hồng Vân cấp ra phán đoán của mình, nói xong lời cuối cùng, hắn trong lòng lo nghĩ, còn dặn dò Bạch Chỉ ngưng một câu. Nó phía trước từng dùng Thương Thiên chi nhãn chiếu dọi thao thiết, muốn xem xuyên hắn bộ phận vừa vặn, nhưng thấy đều là hắc ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà hắn cường đại phúc vận thì để nó bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cái này rất không giống bình thường. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này Hồng Vân, trong lòng Bạch Chỉ ngưng lập tức cả kinh. Hồng Vân bốn đạo viên mãn, chính là đại thần thông giả bên trong cường giả đỉnh cao, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ chỉ có chưa thành đạo lao sư mới có thể để Hồng Vân sư thúc một đầu. Hiện nay ma môn tôn này thao thiết vậy mà có thể để cho Hồng Vân sư thúc cảm thấy nồng đậm uy hiếp, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thỉnh sư thúc yên tâm, đệ tử định sẽ không khoe khoang. Lấy lại tinh thần, cảm nhận được Hồng Vân trong ánh mắt lo lắng, Bạch Chỉ ngưng liền vội vàng không người cúi đầu, biểu lộ thái độ của mình. Thấy vậy, Hồng Vân cuối cùng thu hồi ánh mắt của mình. Ma môn mấy vị ma tôn cũng đã bị ta trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất thủ đối với Bắc Hoang thần đạo thanh lý có thể bắt đầu. Ngoài ra ngươi cũng không cần quá lo lắng tôn kia thao thiết, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng trạng thái có chút đặc thù, không cách nào tùy tiện ra tay. Hơn nữa vì để phòng bất nhất, ta sẽ truyền tin tiên ngoại, để cho Xích Điên đi một chuyến, nó cùng ta hợp lực, cũng là không sợ cái kia thao thiết, thậm chí có thể mượn cơ hội xem thấu nó càng nhiều chân thực, luôn cảm thấy nó thật không đơn giản. Sắc mặt nghiêm nghị, Hồng Vân làm ra tương ứng bố trí. Thời gian là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, tại hắn dưới sự thử thách, đã từng thiếu tưởng nhớ thiếu nghĩ, u mê ngây thơ Hồng Vân cũng dần dần thành thục, có cường giả chân chính phong phạm. Trên thực tế Hồng Vân biến hóa là tích lũy từng ngày, chỉ có điều lúc bình thường có Trương Tuấn Nhất, có Lục Nhĩ, có Hắc Sơn mấy người yêu vật ngăn tại phía trước, cũng không cần nó suy nghĩ nhiều mà thôi. Hiện nay một mình đảm đương một phía, nó tự nhiên tài năng lộ rõ, nó sớm đã không phải cái kia sợ hãi, chán ghét sát lục, cần người khác bảo vệ tiểu yêu chỉ là loại này biến hóa nói không rõ là tốt hay xấu. Nghe nói như thế, Bạch Chỉ ngưng không người đáp ứng. Mà sự thật cũng xác thực như Hồng Vân sở liệu, đối mặt thế tới hung hăng địa phủ, ma môn lựa chọn toàn diện co đầu rút cổ, những cái kia Bắc Hoang thần linh dưới tình huống còn không biết liền bị ma môn trực tiếp vứt bỏ, mà nên đón bọn hắn chính là địa phủ đồ đao, một trận chiến này chú định có vô số thần linh đẫm máu, trật tự mới chỉ có tại trong máu và lửa mới có thể đúc thành.